Chương 367, cầm tù tiên nhân, tam chân nhất môn lục trầm tổ sư di huấn. Chương 367, cầm tù tiên nhân, tam chân nhất môn lục trầm tổ sư di huấn. Phụ nhân vốn định tiến lên chào hỏi, lại bị bốn người kia khí chàng trấn nhiếp, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kiếp đảm, bước chân lung la lung lay, cuối cùng không dám tiến lên. Bên bờ bong tàu bên trên, đen đuốc lờ mờ, gió sông từ đến, mang theo vài phần hàn ý, bây giờ đêm đã khuya mấy phần, bờ sông dâng lên sương mù nhàn nhạt, sương mù trắng xóa tại hai bên bờ ở giữa phun trào. Vừa mới lên bờ người đi đường nắm thật chặt quần áo, vội vàng rời đi, không muốn tại cái này đêm lạnh bên trong dừng lại thêm. Chất phát hán tử nhịn không được hắt hơi một cái, trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một trận dùng mình. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, nói khẽ với phụ nhân nói ra, nương tử, chúng ta đi thôi, trên Tây Sương lâu đi. Phụ nhân lại đẩy hắn ra tay, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn trong ba người Hứa Giang Tiên, trong mắt tràn đầy vẻ si mê. Chất phát hán tử bất đắc dĩ, đành phải đứng ở một bên chờ đợi. Lục Hoa chú ý tới một màn này, nhếch miệng. Ma sư, người tốt xấu cũng là trong giang hồ thành danh đã lâu đại tông sư, làm sao đối một người đàn bà có chồng dùng huyễn ảnh ma tông phu tâm pháp? Người ta đã đối ngươi tình căn thâm trùng, sợ là đã loại sinh tâm ma. Hứa Giang Tiên bị điểm phá, sắc mặt ít có chút cuốn bách, nhưng rất nhanh khôi phục chấn định. Hắn cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, bản tọa chỉ là từ cực bắt trở về, tham ngộ đạo tâm trùng ma đại pháp chưa hoàn toàn nắm giữ, nhất thời không tự chủ phát tán thôi. Liên Chỉ đại sư nghe vậy, nhẹ nhàng nâng mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phải biết, cái này đạo tâm trùng ma đại pháp chính là năm đó ma sư Hoàng Đạo Cầm chi phi thăng vô thượng bí pháp, uy lực khó lường, nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Lục Hoa không cần phải nhiều lời nữa, mà phụ nhân kia vẫn như cũ si ngốc nhìn qua Hứa Giang Tiên, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không cách nào tự kiềm chế. Liên Chỉ đại sư nhìn qua bờ sông phun trào sương trắng, chậm rãi nói, cái này Trạch Hồ yêu long, lần này sợ là bị dọa đến không nhẹ, còn tưởng rằng gặp được vị kia. Đại tiên sinh Hứa Tiện nghe vậy, mỉm cười. Theo nó đi thôi, nhìn hắn trốn không được chạy ra biệt kinh. Đám người nhìn chăm chú mặt mũi của hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Chỉ gặp hắn khuôn mặt chậm rãi biến hóa, nguyên bản lão nhân bộ dáng dần dần rút đi, thay vào đó là một trường tuổi trẻ thiếu niên gương mặt. Cái này thiếu niên bộ dáng phổ thông, nhìn thường thường không có gì lạ, duy chỉ có cặp mắt kia, lộ ra trải qua tang thương thâm thúy cùng trầm tĩnh. Lục Hoa đối với cái này cũng không kinh ngạc, hắn tại Đại Tùy Trung Nam sơn lúc, liền đã thấy qua đại tiên sinh lấy bộ này thiếu niên bộ dáng gặp người. Nhưng mà, Liên Chỉ đại sư cùng ma sư Hứa Giang Tiên lại mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn tuy biết thư viện đại tiên sinh thần bí khó lường, lại không nghĩ rằng hắn lại là một thiếu niên. Hứa Giang Tiên trong lòng không khỏi nhớ tới trong giang hồ nghe đồn, thư viện đại tiên sinh mặc dù tuổi tác dài nhất, nhưng thủy chung duy trì thiếu niên tối ra. Tứ tiên sinh trẻ tuổi nhất, lại là một bộ dần dần già đi bộ dáng. Nhị tiên sinh là một tên đeo kiếm hiệp khách, mà tam tiên sinh thì một mực là trung niên nhân dáng vẻ. Liên Chỉ đại sư thu hồi ánh mắt, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Thư viện bốn vị tiên sinh, thực sự thần bí khó lường, đây cũng là hai người bọn họ thân là thiên hạ đại tông sư, cũng không dám bước vào thư viện. Gió sông phất qua, sương trắng lượn lờ, bên bờ đèn đuốc ở trong sương mù như ẩn như hiện. Đại tiên sinh Hứa Tiện nhìn qua quần phương yến trên đèn đuốc sáng trưng yêu tiên lâu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, nghĩ không ra, lão tam cùng lão tứ còn có ngồi đối diện thời điểm. Nhiều năm chưa từng nhập biệt kinh, ngược lại là cảnh còn người mất. Lục Hoa đem ma sư Hứa Giang Tiên cùng Liên Chỉ đại sư ý nghĩ nói ra, đề nghị cùng nhau đi tới thư viện tìm tòi hư thực. Hứa Tiện nghe vậy, lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt. Đi thư viện? Không làm được. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nói, có lão nhị tại, liền xem như bây giờ phu tử cũng không dám tùy tiện đặt chân thư viện. Hứa Giang Tiên nghe vậy, cảm thấy chấn kinh, nhịn không được hỏi, nhị tiên sinh đã mạnh đến liền phu tử đều muốn e ngại trình độ sao? Hứa Tiện mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, cũng là không phải e ngại, chỉ là lão nhị thanh kiếm kia đã 200 năm chưa từng ra khỏi vỏ. Một thanh kiếm tại trong vỏ quá lâu, ngôi ra kiếm. Một khi ra khỏi vỏ, nhất định long trời lở đất. Cho dù là phu tử, cũng không dám tùy tiện đi cược một kiếm này phong mang. Hắn thoại âm rơi xuống, bờ sông sương mù tựa hồ càng đậm mấy phần. Hứa Giang Tiên cùng Liên Chỉ đại sư liếc nhau, trong lòng đều là run lên. Bọn hắn tuy biết thư viện nhị tiên sinh thực lực thâm bất khả chắc, lại không nghĩ rằng mà ngay cả phu tử đều đối hắn kiêng kỵ đến tận đây. Lục Hoa thì thần sắc bình tĩnh, đã như vậy, kia chúng ta chỉ sợ muốn khác làm dự định. Hứa Tiện mỉm cười, tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi bên trên, lại khảm nạm lấy một đôi phảng phất trải qua gian nan vất vả đôi mắt. Kỳ thật, chúng ta không cần làm to chuyện. Phu tử muốn đi chuyện gì, chúng ta chỉ cần nghĩ cách cản trở là được. Ma sư Hứa Giang Tiên nghe vậy, lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Muốn hắn giờ phút này trực diện phu tử, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra e ngại. Phu tử, thế nhưng là sống gần 2000 năm, một người áp đảo thiên hạ, giống như tiên giống như ma, bực này tồn tại, ai dám không sinh lòng e ngại. Hứa Tiện tựa hồ xuyên thủng hắn tâm tư, tiếp tục nói ra, phu tử bởi vì một ít nguyên do, một không dám tùy tiện bước vào thư viện. Về phần cụ thể nguyên nhân, ta tạm thời không thể lộ ra. Hai người, phu tử cũng không dám xuất hiện tại Tô Cảnh trước mặt, mà Tô Cảnh đồng dạng đối phu tử tránh không kịp. Ba, phu tử đã tỉnh lại kinh thần trận, vậy liền nói rõ hắn bố cục hơn ngàn năm cầm tù tiên nhân kế sách, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cầm tù tiên nhân. Ma sư cùng Liên Chỉ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên bị lần này kinh thế hai tục chi ngôn rung động thật sâu. Liên Chỉ đại sư cuối cùng là nhịn không được mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin, thật có tiên nhân giáng lâm nhân gian. Hứa Tiện trầm ngâm một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Việc này khó mà khẳng định, nhưng phu tử một mực tin tưởng vững chắc, thế gian này tiên nhân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ giáng lâm phàm trần. Hắn bố cục ngàn năm, có lẽ chính là vì cầm tù những cái kia tiên nhân, từ đó tìm kiếm phi thăng chi bí. bóng đêm như mực, gió sông nhẹ phẩy, sương trắng lượn lờ dâng lên, là cái này mà sông bằng thêm mấy phân thần bí. Bốn người thân ảnh tại chập chờn đèn đuốc cùng mông lung trong sương mù như ẩn như hiện. Một bên, hai vợ chồng không biết khi nào đã ôm nhau cùng một chỗ đổ vào băng lánh mặt đất, tiến vào mộng đẹp. Hứa Tiện sau cùng thanh âm khoan thai truyền đến, mang theo vài phần ý vị thâm trường, cho nên hai vị tiểu hữu rốt cuộc muốn lựa chọn ra sao? Là yên lặng nhìn phu tử cầm tù tiên nhân, vẫn là đứng tại tiên nhân một bên. Hứa Giang tiên đôi mắt buông xuống, trong mắt ma khí lạnh lạnh. Liên Chỉ đại sư thì cúi đầu nhẹ tụng Phật hiệu, thanh âm trang trọng, Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi lâu sau, Hứa Giang tiên rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hứa Tiện, trầm giọng hỏi, không biết đại tiên sinh các ngươi lựa chọn ra sao? Hiển nhiên, Lục Hoa cùng Hứa Tiện vốn là cùng một chỗ, sớm đã làm đủ chuẩn bị. Lục Hoa nghe vậy, khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra, Phụng Tam chân tổ sư Lục Trầm Di Vấn, Tam chân nhất môn, Trung Nam Sơn trên dưới trăm đại tổ sư cộng đồng lập hệ. Phàm ta Tam chân môn đồ, lấy mệnh hộ tiên nhân. Ma sư sắc mặt tất cả đều là không dám tin, Lục Trầm thế nhưng là 3000 năm trước nhân vật, tại sao có thể có Di Vấn lưu đến hôm nay? Chương 368, Linh Đan Diệu Dược, nhìn xuống vạn cổ tuyết nguyệt. Chương 368, Linh Đan Diệu Dược, nhìn xuống vạn cổ tuyết nguyệt. Chị thủy một chỗ bờ sông, cách Tây Dương lâu đã trăm dặm xa. Bóng đêm thâm trầm, chu vi yên tĩnh không người, chỉ có bóng tối bao trùm. Chỉ có mấy trượng sâu UH thủy vực. Đột nhiên, một đạo sóng lớn nhấc lên. Long nhất trong lúc bối rối sông phá đê, đụng nát tầng tầng đổ bê tông thành bậc thang. Đầu này giao long nguyên bản tiềm phục tại trị thủy lòng sông bên trong, hiện ra chân thân, lặng chờ Tạ Quân đến. Về phần lúc trước đáp ứng cùng Lục Hoa, Tạ Hồng liên thủ săn giết thư viện nhị tiên sinh sự tình, đã sớm bị hắn quên sạch sành sanh. Tại Tạ phủ bên trong, hắn ngửi được Tạ Quan khí tức, kia khí tức như là tiên giới linh đan diệu dược, lại như bản đảo tiên quả mê người. Long nhất trong lòng sinh ra một cố dự cảm mãnh liệt, chỉ cần nuốt vào cái kia thiếu niên, chính mình liền có thể hóa long phi thăng, lột xác thành rồng thực sự, mà không phải bây giờ như vậy không phải long không phải người quái vật. Cái gì là trạch hồ yêu ma báo thù, cái gì săn giết thư viện nhị tiên sinh, những này phong hiểm cùng đại giới, hôm nay sợ là khó mà toàn thân trở ra. Bước lên lớn như thế hiểm, đoạt được lại cực kỳ bé nhỏ. Thực sự được không bù mất, không bằng nuốt vào Tạ Quan, nhất cử phi thăng. Long nhất trong lòng đã định hạ như vậy tính toán, một đôi vàng óng ánh trong con mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Cho dù không thể phi thăng, nuốt vào Tạ Quan cũng đủ để khiến công lực của hắn tăng nhiều, đến lúc đó, cái gì nhị tiên sinh, Lục Hoa, Tạ Hồng, đều không đủ gây cho sợ hãi. Hắn lặng lặng tiềm phục tại trong nước, bằng vào thủy độn chi thuật, cho dù là cựu phẩm võ phu hoặc cựu phẩm nguyên thần tu sĩ, cũng khó có thể phát giác hắn tồn tại. Hắn chiếm cứ tại đáy sông, tùy ý nuốt chửng tôm cá, xuyên thấu qua mặt nước, thở lạnh nhạt lấy từng chiếc chờ đầy người sống hỏa thuyền chậm rãi chạy qua. Trạch hồ sớm đã không có người sống, nơi đó sinh linh đã sớm bị yêu ma thôn vệ hầu như không còn. Long nhất trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể lâu dài hưởng dụng nhiều như vậy huyết thực, tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước. Nhưng mà, những này huyết thực nhiều không kể xiết, cũng cuối cùng bù không được Tạ Quan một người. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, lại chưa từng ngờ tới, trên sông du khách bên trong, lại có một vị lao nhân khuôn mặt chiếu rọi tại mặt nước. Mặt nước sóng nước lấp loáng, sương mù lờ lờ, nhưng Long nhất kia song hoàng kim đồng lại thấy được rõ ràng. Kia là hắn khắc vào cốt tủy sợ hãi, là liền trong ngộng cũng không dám có nửa phần làm trái thân ảnh. Phu tử. Long nhất ở trên sông trong nháy mắt tâm thần đại loạn, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Phu tử còn sống. Trong lòng của hắn không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng, chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là quỳ xuống phụ phục tại phu tử dưới chân, hoặc là trốn. Biết rõ phu tử tính cách, nếu không trốn, chính là một con đường chết. Mãnh liệt cầu sinh dục giống như thủy triều vào tới, làm hắn như là chim sợ cảnh cong, lại không nửa phần do dự. Chạy. Long nhất không chút do dự quay người, mượn thủy độn chi thuật, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn, sợ chậm một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trong lúc nhất thời, Long nhất thất kinh, lại quên thi triển thủy độn chi thuật. Thẳng đến chạy ra gần trăm dặm bên ngoài, hắn mới miễn cưỡng bình phục lại tâm thần. Tỉnh táo lại về sau, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nếu thật là phu tử, chính mình chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Huống chi, phu tử sớm đã không xuất hiện nhân thế, như thế nào vẫn là bộ kia dung mạo. Người kia tuyệt không có khả năng là phu tử. Long nhất càng nghĩ càng thấy đến có lý, nhất là lão nhân kia cuối cùng mở miệng nói câu kia sợ cái gì ngữ khí hơi hận, cùng phu tử uy nghiêm hoàn toàn khác biệt. Người này tuy không phải phu tử, nhưng Long nhất cũng tuyệt không nguyện sẽ cùng hắn gặp nhau. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn rời xa lão nhân kia. Chỉ cần cùng phu tử có mấy phân thần giống như, Long nhất liền đã hoàng hồn. Hôm nay, hắn lại vô tâm cùng Tạ Hồng mấy người tụ hợp, nguyên bản thương nghị tốt kế hoạch. Chém giết nhị tiên sinh, điều tra phu tử trận tướng, giờ phút này đã bị hắn triệt để từ bỏ, hắn đã bị dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ăn hết Tạ Quan. Hắn nín hơi ngưng thần, sợ kinh động bất luận kẻ nào. Tạ Quan hẳn là Tạ ra một cái không quan hệ nặng nhẹ con thứ, nghĩ đến không ai sẽ để ý, Long nhất liếm môi một cái, lặng yên chui vào trong nước, mượn dòng nước kiểm hộ, cẩn thận nghiêm túc trở về quần phương yến. Chỉ vì tìm được cái kia có thể để cho hắn hóa long phi thăng thiếu niên, chỉ cần Tạ Quan từ yêu tiên lâu xuống tới, chính là hắn trong miệng chi vật. Quan đệ, đợi chút nữa mà chúng ta trước đừng về Tạ gia, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Tạ Nguyên cười đến ý vị thâm trường. Du khách nhíu nhíu mày, nhất là nhìn thấy Tạ Nguyên trên mặt kia xóa không có hảo ý tiêu dung, trong lòng càng là nghi hoặc. Tạ Nguyên xích lại gần hắn, đệ thấp thanh âm nói, lần này thế nhưng là cho mượn tên tuổi của ngươi, còn có mấy vị hoa khôi nương tử cũng tới. Lục ca mang ngươi mở mắt một chút, bảo đảm để ngươi mở rộng tầm mắt. Du khách bất đắc dĩ thở dài. Từ khi Tạ Nguyên phá thân, phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc, nguyên bản đối nữ tử chẳng thèm ngó tới hắn, bây giờ lại đối Hoa Khôi cũng tràn đầy phấn khởi. Tạ Nguyên, ngươi thay đổi, trở nên như thế lạ lẫm. Du khách vốn có chút tâm động, dù sao có thể tự mình tham dự không thông báo phát sinh thứ gì chuyện thú vị. Nhưng nghĩ lại, hôm nay quần phương yến trên còn có chuyện chưa dứt, nhất là Ngô Đồng đến nay không thấy tăm hơi. Nếu là Ngô Đồng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Tạ quan nhân sinh quy tích. Cân nhắc phía dưới, du khách lắc đầu, Luca, ta thì không đi được. Các ngươi đây rõ ràng là mở dâm khăn. Tạ Nguyên nghe xong, lập tức gấp, cái này không thể được, ta đều đã nói xong. Tạ Kỳ Nguyệt cũng tò mò đi qua, nếu mày hỏi, Tạ Nguyên, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu rồi? Việc của người lớn, tiểu hài đi một bàn khác đi. Tạ Kỳ Nguyệt cả giận nói, Tạ Nguyên, ngươi tìm đánh đúng không? Lúc này, du khách có chút cảm ứng, một đạo quen thuộc bước chân tựa hồ cố ý đi tới. Bước chân nhẹ nhàng, hô hấp nếu không có, loại này khí tức, giống như đã từng quen biết. Du khách quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một vị trắng nón làn da thị nữ đâm đầu đi tới, nhẹ nhàng cong xuống. Quan công tử, còn xin không nên quên ước định. Thị nữ có chút đột ngột xâm nhập lầu 2, đi vào Tạ quan trước mặt, dẫn tới Trương Vân Chi, Lý Thư Huyền mấy người hiếu kỳ. Thị nữ thanh âm không mang theo tình cảm, nhìn xem Tạ quan chậm rãi nói, lao ra, đã đợi chờ đã lâu. Du khách ánh mắt ngưng tụ. Tư Mã Bản vừa mới ngay tại quần phương yến bên trong, mời hắn đi gặp cái gọi là lao ra. Tại du khách cảm ứng bên trong, Tư Mã Bản đã sinh cơ hoàn toàn không có, biến thành người chết sống lại, chỉ là một cái khôi lỗi thôi. Người thị nữ này khí tức cùng hắn đều là người chết sống lại. Nàng này mặc dù không có sách bất luận cái gì nói, chỉ là một cái lão già du khách lại biết rõ, nàng cùng vừa mới Tư Mã Bản là một đợt người. Tư Mã Bản mới vừa từ trong ngực móc ra Ngô Đồng giấy đều, sợ là Ngô Đồng liền rơi vào bọn hắn trong tay, không biết rõ Tư Mã Đỉnh tình huống như thế nào, hẳn là cũng nguy cơ sống tối, mạng sống như treo trên sợi tóc. Có thể trên quần phương yến thiết kế mưu hại một vị tiết độ sứ, không biết rõ phía sau đến tột cùng là người phương nào, mà lại người này tựa hồ là vì mình, một cái tạ ra con thứ, cho dù được tam chân nhất môn truyền thừa, như thế nào lại dẫn tới phong ba lớn như vậy. Chương 368, Linh Đan Diệu Dược, nhìn xuống bạn cổ Tuyết Nguyệt. Hai chương 368, Linh Đan Diệu Dược, nhìn xuống bạn cổ Tuyết Nguyệt. Tạ quan tò mò bu lại, đối với vị này đột nhiên toát ra thị nữ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tìm quan đệ làm cái gì? Du khách có chút trầm tư. Đối mặt việc này, ngươi chuẩn bị trong đầu đại đỉnh gõ vang, thổ lộ ra hào quang và trượng, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Một tự tuyệt việc này. Nhắc nhở, Ngô Đồng, Tư Mã Đỉnh có khả năng đứng trước nguy hiểm, khả năng gây bất lợi cho tương lai. Hai cự tuyệt việc này, đem việc này bẩm báo thư viện cùng đại tể trong triều người. Nhắc nhở, Ngô Đồng, Tư Mã Đỉnh có khả năng gặp được nguy hiểm, khả năng gây bất lợi cho tương lai. Ba đồng ý việc này. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Bốn kết thúc tự mình tham dự. 1/3, du khách nhìn xem phía trên bốn cái tuyển hạng, từ mấy cái nhắc nhở đến xem, đồng ý việc này là lựa chọn tốt nhất. Cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn. Ba đồng ý việc này. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Du khách mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt, vậy làm phiền cô nương dẫn đường. Thị nữ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, quay người liền đi. Tạ Nguyên thấy thế, có chút nóng nảy giữ chặt du khách tay áo, quan đệ, ngươi đi ta nhưng làm sao bây giờ? Du khách vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, ta đi một chút liền về, không cần phải lo lắng. Một bên Trương Vân Chi mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng minh bạch bây giờ Tạ quan danh tiếng vang xa, muốn cùng hắn kết giao người không phải số ít, loại này tình huống cũng là bình thường. Du khách đi theo thị nữ đi xuống yêu tiên lâu, trên lầu 2 không ít người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Tạ Nhân Phượng thấy tình cảnh này, cười lạnh một tiếng, nói khẽ với bên cạnh hạ nhân phân phó vài câu, sau đó nhìn chằm chằm Tạ quan bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Mà Lý Thư Huyền nhưng lại đăm chiêu. Du khách một đường đi theo thị nữ, hai người một trước một sau, trầm mặc không nói gì. Thị nữ đi lại bình ổn, cũng không quay đầu lại, chỉ là khôi lỗi đồng dạng đi về phía trước. Trên đường ngẫu nhiên gặp người đi đường nhìn thấy Tạ quan, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nghị luận ầm ĩ hôm nay Tạ quan thực sự quá nổi danh. Thậm chí trên đường còn có không thiếu nữ tử chào hỏi với hắn. Bất chi bất giác ở giữa, du khách đi theo thị nữ, dần dần cách xa yêu tiên lâu ồn ào náo động, hoàn cảnh bốn phía trở nên càng thêm lạ lẫm. Quần phương yến bốn phương sân khấu kịch sớm đã nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có chị thủy bờ sông gió lạnh ở bên tai gào thét. Hai người dọc theo bờ sông chậm rãi tiến lên, du khách cũng không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo. Hai bên đèn đuốc dần dần thưa thớt, chu vi lâm vào một mảnh lờ mờ. Đã đi ra quần phương yến rất lâu, chậm rãi nhìn lại, yêu tiên lâu đã chỉ có thể nhìn thấy xa xa đèn đuốc, sợ là đến tây sương lâu bên ngoài. Du khách cảm thụ được bờ sông hàn ý, lưu động chị thủy ở trong màn đêm hiện ra ánh sáng nhạt, sương mù lờ lờ, phảng phất khóa lại toàn bộ mặt sông. Đồng nhiên, hắn phát giác được trong nước tựa hồ có cái gì to lớn sinh vật chậm rãi ngẩng đầu, khí tức tĩnh mịch mà băng lãnh, thẳng tắp nhìn chăm chú lên chính mình. Chị thủy bên trong một đạo làn sóng sóng nước thôi động, tựa hồ một mực cùng ở sau lưng mình. Một cỗ thấu xương hàn ý từ lưng dâng lên, như có gai ở sau lưng. Đúng lúc này, thị nữ ngừng bước chân. Cách đó không xa, tại chị thủy thất ngừng lại một chiếc xe ngựa. Tại giá rời dưới ánh đèn, một chiếc xe ngựa không tính lộng lẫy, kéo xe chính là một thất màu đỏ thâm tuấn mã, lúc này lộ ra đặc biệt tiên tĩnh. Xe ngựa khung xe ngồi lấy nam tử, dáng vóc khôi ngô, tuổi gần 30, thân mang màu đen y phục hàng ngày, bên hông thắt một đầu ngắn gọn màu đen đai lưng, trên thân không có bất luận cái gì phức tạp phối sức, chính là tiết độ sứ Tư Mã Bản. Nhưng mà lúc này Tư Mã Bản sắc mặt ngây ngô, ánh mắt vô hồn. Du khách chậm rãi cảm ứng, trong đó lồng ngực còn có nhàn nhạt lên đỏ sức thanh âm. Vui tại còn có sinh cơ. Du khách ánh mắt ngưng lại, ánh mắt đảo qua xe ngựa phía trước, phát hiện nơi đó còn ngừng lại một chiếc xe ngựa khác. Du khách có chút suy tư, không có nhìn thấy Nô Đồng cùng Tạ phủ tứ tiểu thư thân ảnh. Bóng đêm thâm trầm, sương mù tràn ngập, hết thảy đều lộ ra phá lệ tinh mịch. Thị nữ chậm rãi dừng ở bước chân. Du khách đứng tại trước xe ngựa, trong lòng âm thầm suy tư, cái này người giật dây đến tột cùng là ai? Du khách trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia bất an, nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh. Trong tâm hải đại đỉnh chậm rãi gõ vang. Yến tĩnh im mắng. Thị nữ cung kính nói, khởi bẩm chủ nhân, Tạ quan đã đưa đến. Trong xe ngựa một thanh âm nhẹ nhàng đáp ứng. Tốt. Đạo thanh âm này thanh tịnh nhạt nhẽo, lại có phần không thanh niên kỷ, hoặc là nam nữ. Nữ lui sang một bên, túi đầu mà đứng. Du khách cũng không nói gì, chỉ cảm thấy xe ngựa màn xe bị sốc lên, lộ ra một trương quen thuộc mặt. Du khách sắc mặt không thay đổi, trong lòng đã kinh hãi không thôi. Vậy liền nói như thế định. Hứa Giang Tiên cùng Liên Trì liếc nhau, cuối cùng lựa chọn áp chú, quyết định tuân theo Tam Chân Nhất Giáo Lục Trầm Tổ Sư di huấn. Nhưng mà trong bọn họ tâm chân chính ý nghĩ lại là, phu tử muốn làm cái gì, bọn hắn liền phá. Phu tử muốn trở thành cái gì, bọn hắn liền hết lần này tới lần khác không để cho vừa lòng như ý, chỉ cần hỏng phu tử chuyện tốt, chính là mục đích của bọn hắn. Bây giờ phi thăng cơ hội đã tới, thiên hạ phong vân biến ảo. Phu tử khí vận mạnh, có một không hai thiên hạ, nhưng đây cũng không phải là bởi vì hắn vận may vào đầu, mà là bởi vì hắn muốn là thiên hạ mạnh nhất người. Như thật có phi thăng đài hiện thế, phu tử lực lượng một người liền đủ để áp đảo thiên hạ chúng sinh. Nhưng mà chính là bởi vì hắn quá mạnh, phản mà thành sai lầm. Mạnh đến làm cho người e ngại, mạnh đến làm cho người không cách nào với tới, mạnh đến khiến cho mọi người cũng vì đó kiêng kỵ. Hứa Giang Tiên cùng Liên Chỉ trong lòng rõ ràng, phu tử bất tử tận, thiên hạ vẫn như cũng là cái này thiên hạ. Như là đã quyết định, Hứa Giang Tiên hỏi, vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm việc? Chỉ là ta không minh bạch, phu tử vì sao có thể cầm tù tiên nhân? Kia tiên nhân là ai? Hắn nhìn về phía đại tiên sinh Hứa Thiện, trong mắt có cái này nặng nề. Giờ phút này chính vào khẩn yếu con đầu, cũng là tìm kiếm những này liên quan đến thiên địa huyền diệu bí mật thời điểm, đúng là bọn họ cấp bách cần biết được. Liên Chỉ nhẹ huyên một tiếng Phật hiệu, thần sắc trang trọng, hiển nhiên cũng đang chờ đợi Hứa Tiện trả lời. Hứa Tiện ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói, nếu ta nói, thiên địa như lồng giam, chúng ta đều là trong lồng tước, trong đầm cá, các ngươi chưa từng dám tin. Liên Chỉ nghe vậy, chắp tay trước ngực, Phật xem một bát nước, thập vạn bát thiên trùng, một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Những này Phật gia chân ngôn, đúng như miêu tả thiên địa sự mênh mông cùng nhỏ bé, đã hùng vĩ vô biên, lại vi diệu đến cực điểm. Hứa Giang Tiên lại không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn, thiên ngoại hữu thiên, đây cũng là phi thăng chi chân lý. Hứa Tiện nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt lời nói, không biết. Nhưng theo Tam Chân Nhất Môn cổ tịch chứa đựng, này phương thế giới có một vị thiên nhân, vượt lên trên vạn vật, quan sát thế giới chìm nổi, chứng kiến thương hải tang điển chỉ biến. Thiên nhân quan sát cái này vạn cổ tuế nguyệt, nhưng mỗi liệt kê từng cái ngàn năm, liền sẽ lấy chuyển sinh chi tư, hàng lâm trần thế, dạo bước tại hồng trần ở giữa. Hứa Giang Tiên cùng Liên Chỉ ngay đây, nội tâm rung động khó bình. Thiên nhân hàng thế, Lục Hoa càng là nói ra một kiện long trời lở đất chi ngôn. Lục Trầm Tổ Sư từng nói, tiên nhân hạ phàm chính là một đời thân, một thế này lần này thiên địa người đều có thể phi thăng. Phàm nhân cùng tiên nhân gặp lại, như vậy chính là gọi gặp thái thượng. Lục Trầm Tổ Sư, 3000 năm trước chính là gặp thái thượng người. Chương 369, tha hương người, bản mệnh, gặp lại Lao Tiên Sinh. Chương 369, tha hương người, bản mệnh, gặp lại Lao Tiên Sinh. Hứa Giang Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, thấp giọng thì thảo, như gặp thái thượng. 3000 năm trước, chân chính phi thăng ba người theo thứ tự là Lục Vũ, Nữ Đế cùng Ma Sư. Bọn hắn đều là sinh ra ở giới này người. Nhưng mà, ở đời sau trong truyền thuyết, còn có một vị nữ tử, nghe nói là Lục Trầm vị hôn thê, đồng dạng phi thăng, chỉ là thanh danh không hiện. Các đại tông môn đối cái này ba vị phi thăng giả sinh bình đô có tường tận ghi chép, duy chỉ có vị nữ tử này danh tự đã thất truyền, chỉ biết rõ nàng đến từ thời kỳ chiến quốc đại khánh. Truyền thuyết nàng tại phi thăng đài mở ra thời điểm, nâng bạch nhật phi thăng, Hà Tây nói đến nay vẫn còn nàng miếu tự, hương hỏa không dứt. Chẳng lẽ nàng chính là thái thượng? Lục Hoa tựa hồ nhìn ra ma sư hoang mang, chậm rãi nói ra, Lục Trầm tổ sư ở thế tục thời điểm, từng có một vị chưa về nhà chồng vị hôn thê, tên là Tạ Linh Huyên. Lục Hoa nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, Tạ Linh Huyên cả đời chưa gả, 40 tuổi lúc dung mạo vẫn như cũ như tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, dung nhan không giả, có thể xưng chuyện lạ. Hứa Giang Tiên nhướng mày, họ Tạ, Biện Kinh Tạ gia. Lục Hoa hơi kinh ngạc, bây giờ đại tề định viễn hồi phủ, chính là năm đó Tạ Linh Huyên tông tộc hậu duệ, ma sư vậy mà biết được việc này. Hứa Giang Tiên mỉm cười, lập tức nói ra một đoạn ma môn bí ẩn, năm đó ma sư hoàng đạo sau khi phi thăng, mặc dù cả đời chưa từng thu đồ, lại có một vị kết bạn giang hồ bạn vong niên hảo hữu, người này chính là xuất từ đại khánh Tạ gia, tên là Tạ Mục. 3000 năm trước, ma môn đại loạn, một người hành không xuất thế chỉnh hợp ma môn chính mạch, được tôn sùng là ma đế Tạ Mục tổ sư, hắn không chỉ có truyền xuống thiên ma sách còn để lại đạo tâm trùng ma mà tại ma môn khởi cư trú bên trong ghi chép, Tạ Mục tổ sư tỷ tỷ chính là Tạ Linh Huyên. Hứa Giang Tiên ánh mắt sâu xa, phản phất xuyên thấu qua 3000 năm tuế nguyệt thấy được ngày xưa đủ loại, nói khẽ, đoạn chuyện cũ này, sợ là liền định viễn hầu phủ hậu nhân cũng không biết đi. Lục Hoa nghe được nơi đây, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cái này Tạ quan nói đến, lại còn là nữ tiên nhân đồng tông hậu duệ. Liên Chỉ đại sư nhưng từ trong lời nói này phân biệt ra càng sâu tầng ý vị, trầm giọng nói, đã thế gian này có tiên nhân chuyển sinh, như vậy phi thăng chi môn phải chăng liền sẽ lần nữa mở ra. Năm đó Yến Vương Lục Trầm thời điểm, phi thăng đài hiện thế, chính là bởi vì Tạ Linh Huyên tồn tại. Hắn ánh mắt chuyển hướng Hứa Tiện, trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm, chiếu đại tiên sinh lý luận, thế này chính là nơi phi thăng, như vậy thái thượng nên chiếu rọi tại người nào trên thân. Đại tiên sinh đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chăm chú đèn đuốc sáng trưng yêu tiên lâu, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí thâm trầm nói: "Ngươi tính sai, phi thăng chi môn mở ra, cũng không phải là bởi vì Tạ Linh Nguyên, mà là bởi vì Lục Trầm tổ sư trong cuộc đời từng gặp một vị khác tồn tại. Vị kia tồn tại có được viễn siêu giới này kiến thức. Tại Lục Trầm tổ sư lưu lại di vấn bên trong, hắn từng nói chính mình cả đời công tích, liền có hắn tương trợ." Lục Hoa cũng tiếp lời lời nói: "Tổ sư lấy thái thượng dụ chi, đạo gia lời nói thái thượng ý chỉ trí cao vô thượng, chính là cùng huyền diệu chi đạo tương dung một thể tồn tại, không thể coi hô không thể miêu tả vì đó nói, cũng là đời chỉ giới này chi chủ, lặng lặng quan sát thiên địa tăng thương, yên lặng nhìn thế sự biến thiên. Về phần Tạ Linh Huyền, bất quá là lầm rơi giới này, tha hương khách nhân." Cuối cùng ba chữ Hứa Giang Tiên cùng Liên Trì trên mặt nhiều như có điều suy nghĩ. Người xứ khác, người xa quê bên ngoài đi xa tha hương, chưa về, chính là người xứ khác. Tạ Linh Huyền chỉ là từ đây giới trở về chi ý Hứa Tiện chậm rãi nói, những này người xứ khác luôn có khác biệt với người bình thường, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bọn hắn liền sẽ rời đi. Ma sư cùng Liên Trì hai người không phải kẻ ngu dốt, bọn hắn đều là chuyển thừa ngàn năm đại tông đương thời nhân gian hành động, theo từng đầu mạch lạc bị để lộ. Hai người rốt cuộc để ý rõ ràng đầu mối. Hôm nay kinh thần trận mở ra, phu tử kiến tạo yêu tiên lâu đều nói rõ, hắn tất cả mưu đồ đều chỉ có một cái mục đích. Hắn muốn gặp một lần vị kia thái thượng, liền như là năm đó Lục Trầm gặp thái thượng đồng dạng. Về phần cùng loại Tạ Linh Huyền loại hình người xứ khác, kết hợp trước kia đủ loại. Hứa Giang Tiên nhẹ nhàng phun ra một câu, hẳn là người xứ khác, chính là thư viện. Còn lại ba vị tiên sinh một trong. Hứa Tiện nghe vậy, thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta không biết, phu tử cũng không biết. Phu tử tìm khắp thiên hạ, nhưng thủy chung chưa thể tìm tới phi thăng cơ hội. Hắn ở Lương Hậu phụ tá Đường Quân thống nhất thiên hạ lúc, không thấy phi thăng hiện ra, phân liệt đường chiều về sau, cũng không thu hoạch. Thậm chí tại Tam Chân Nhất Giáo bên trong, hắn tìm được Tam Chân phi thăng truyền thuyết, lại tại Dưỡng Long Đàm rèn đúc đại đỉnh, nhưng thủy chung chưa thể dẫn động phi thăng đại hiện thế. Thiếu niên bộ dáng Hứa Tiện, trong giọng nói mang theo thật sâu cảm khái, phản phất tại kể ra một đoạn Trần Phong đã lâu tiếc nuối. Hết thảy liên quan tới phi thăng sự tình, đều là chúng ta người hậu thế căn cứ dấu vết để lại phỏng đoán mà tới. Phu tử cuối cùng cả đời, cuối cùng chưa thể nhìn ra phi thăng chi mê. Lời nói này vừa ra, phản phất mở ra giữa thiên địa một đoạn bí ẩn chân tướng. Nguyên lai, phu tử thiết lập kinh thần trận, cũng không phải là vì thủ hộ đại đệ, mà là cầm tù tiên nhân. Đại tiên sinh ngữ khí không hiểu, mà căn cứ Lục Trầm tổ sư nói, vị kia thái thượng mỗi một lần lâm thế, đều là cực kỳ hư nhược trạng thái. Phu tử có lẽ chính là nhìn đúng điểm này, mới bày xuống kinh thần trận, ý đồ tại thái thượng suy yếu thời điểm, đem nó vây khốn. Hứa Giang Tiên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trong lòng âm thầm kỳ quái, vì sao vị này thư viện đại tiên sinh đối Tam Chân Nhất Môn bí ẩn sự tình quen thuộc như thế, thậm chí thuộc như lòng bàn tay. Đại tiên sinh cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, Hứa Tiện đã chính thức bái nhập Tam Chân Nhất Môn. Lời vừa nói ra, Hứa Giang Tiên cùng Liên Trì đại sư mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao, đại tiên sinh ly khai đại tề tiến về đại tùy về sau, liền một mực tại Trung Nam Sơn tu hành, cùng Tam Chân Nhất Môn có chỗ nguồn gốc cũng không đủ là lạ. Lục Hoa lúc này chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần suy tư. Lục Trầm tổ sư từng nói, vị này thái thượng đợi hổ, trong lòng còn có thiện ý. Liên Chỉ đại sư nghe xong, thiên đạo vô tình, mà vị này cùng loại với toàn bộ lượn quanh thế giới chi chủ tồn tại, lại sẽ bị Lục Trầm lấy hình dung là trong lòng còn có thiện ý, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Hứa Giang Tiên lông mày cao lại, thấp giọng nói ra, kỳ thật chúng ta cũng đang đánh cược. Như vị này thái thượng cũng không như vậy thiện ý, chúng ta lại nên như thế nào tự xử? Liên Chỉ đại sư chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, lão nạp không biết thái thượng tâm ý, dù sao thiên ý khó dò. Nhưng lão nạp biết rõ, phu tử tại nhân gian gây nên, lại là làm ác. Lão nạp này đến, chính là vì không có gì ngoài nhân gian tai họa. Đại tiên sinh cho phép suối nhẹ gật đầu, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là phá hư phu tử muốn làm hết thảy. Hắn ánh mắt chuyển hướng xuôi dòng mà xuống quần quận trị thủy. Đã thái thượng tiên ý ở tại chúng ta, hôm nay liền tru sát phu tử. Bốn người đều là một mặc. Tru sát phu tử sao? Hứa Giang Tiên trong lòng chấn động, nguyên bản còn có chút do dự tạm nghĩ, bị hắn lấy ý kiếm chặn diệt. Chỉ để lại lòng kiên định ý chương 369, tha hương người, bản mệnh, gặp lại lao tiên sinh hai chương 369, tha hương người, bản mệnh, gặp lại lao tiên sinh cường giả chân chính so chiêu, tâm tư lên không được một tia gợn sóng cùng lối bước, không phải chính là thập tử vô sinh. Giống bọn hắn cái này tiên hạ đại tông sư, chỉ cần quyết định liền sẽ tâm như bản thạch. Thiếu niên bộ dáng đại tiên sinh trên mặt cũng nhiều chút ý cười nói, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, nếu là đối đầu phu tử, chúng ta cũng không cần như thế bi tráng, phản phất lao tới hoàng tuyển. Bây giờ phu tử không chân chính nhục thân dựa vào, thực lực sợ không kịp trước kia một nửa. Phần thắng của chúng ta kỳ thật cũng không nhỏ. Lời nói xoay chuyển, hắn lại nói, nhưng đã hôm nay chúng ta muốn trực diện phu tử, vậy liền khả năng tao ngộ hậu quả khó có thể dự liệu. Bởi vậy, ta hy vọng mọi người có thể lẫn nhau thẳng thắn, lẫn nhau hiểu rõ. Hắn dẫn đầu tư trần, ta đã bước vào võ đạo cửu phẩm tuyển đan chi cảnh, nguyên thần càng là vượt qua dương thần chi cảnh. Đám người đối với cái này cũng không kinh ngạc, thư viện bốn vị tiên sinh đều là thiên hạ chí cường giả, gần với phu tử. Thiên hạ võ đạo tổng cửu cảnh, mỗi một cảnh đều là võ giả thể xác tinh thần cực hạn khảo nghiệm, có thể đến tận đây cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm nhập thánh hạng người. Mà thần hồn chi tu luyện càng là gai góc đầy đường, tổng cộng có thật cảnh. Cho dù võ giả có thể tại võ đạo chi lộ trên tu luyện tới đệ cửu cảnh, chỉ có thể được hưởng nhân gian 90 đại thọ. Nhưng mà nếu có thể tại 90 tuổi trước đó đem nguyên thần tu luyện tới đệ thập cảnh, dương thần chi cảnh, đồng thời thực hiện võ đạo cùng nguyên thần kết hợp hoàn mỹ, như vậy liền có khả năng đánh vỡ võ phu nhân gian đại thọ 90 gông cùng xiển xích, bước vào cảnh giới cao thâm hơn. Đây cũng là vì sao Lục Hoa cho Tạ Quan nói tới, võ đạo cùng nguyên thần phương pháp song tu, chỉ có hai đầu hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể có đăng tiến lộ, không phải chỉ là chặt đầu bắt núi. Thế nhưng là, cả hai hợp nhất một bước này lại là khó khăn cỡ nào? Người tinh lực có hạn, hai cái đều tốt, vốn sẽ phải có xuất chúng chi tài. Cho dù là được vinh dự tu đạo kỳ tài Lục Hoa, cho tới bây giờ mới thôi, nguyên thần tu vi cũng bèn bèn đạt đến đệ tử cảnh, tử vi viên giới, cự ly kia dương thần chi cảnh, hay còn không thể hiểu thấu đáo. Cả hai tương dung, liền dựng dục ra kỳ dị chi pháp, cùng loại với pháp thuật thần thông đồng dạng, gọi là bản mệnh. Đại tiên sinh lời nói, ta gốc dễ mệnh, tên là Tiêu Giao Du, có thể chớp mắt vạn giảm, thiên địa vô ngần, ta giấu chân chỗ đến, chớp mắt liền có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy xuất hiện. Đại tiên sinh du lịch thiên hạ, dấu chân trải rộng chư quốc, cơ hồ có thể chớp mắt đến bất luận cái gì địa phương. Đại tiên sinh thẳng thắn bẩm báo. Hứa Giang Tiên cùng Liên Trì đại sư mặc dù sớm đã nghe thấy đại tiên sinh bản mệnh chi năng, có thể hôm nay chính thai nghe thấy, trong lòng vẫn không khỏi rung động. Bạch Vân đầy đất giang hồ khoát, lấy ta Tiêu Giao tự tại đi. Tiêu Giao Du chỉ dành, đúng mức. Lục Hoa cũng nói, ta đã tới võ đạo cửu phẩm, nguyên thần cũng đạt cửu cảnh viên mãn, vẹn vẹn cách xa một bước liền đến dương thần chi cảnh, lại trường ngưng tụ bản mệnh. Nhưng có tam chân pháp khí trợ giúp, nhưng tại trong thời gian ngắn thi triển một thức bản mệnh sát chiêu. Lời vừa nói ra, Liên Chỉ đại sư cùng Hứa Giang Tiên đều hơi lộ ra kinh ngạc, chưa tới dương thần chi cảnh liền có thể thi triển bản mệnh sát chiêu, thực sự có chút kinh thế hai tục. Bọn hắn tại võ đạo cùng nguyên thần trên việc tu luyện đạt tới cảnh giới viên mãn chỗ tốn hao thời gian, kém xa đem cả hai dung hợp, dựng dục ra bản mệnh thần thông thời gian dài dằng dặc. Liên Chỉ đại sư chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần trang nghiêm, lão nạp võ đạo là Phật môn kim cương cảnh giới, nguyên thần đã hóa thành dương thần, mà bản mệnh thần thông thì là ba trượng kim thân, chỉ cần kim thân không phá, bất luận cái gì công kích đều không thể tạo thành tổn thương. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, kim thân còn có thể lại sinh ra bị hao tổn nhục thân tứ chi. Hắn hơi ngưng lại, tiếp tục nói ra, ngoài ra, cái này kim thân chi lực còn có thể ra chỉ ở người khác chi thân, ước chừng có thể lật đóng bốn người. Số người của chúng ta vừa vặn phù hợp. Ma sư nghe vậy, có chút dương mắt. Hắn mặc dù sớm biết Liên Trì đại sư là đệ nhất thiên hạ kim cương cảnh, lại chưa từng ngờ tới hắn bản mệnh thần thông đúng là như thế cực hạn phòng ngự chi thuật. Chỉ cần không cách nào công phá hắn phòng ngự, bất luận cái gì công kích đều đem hóa thành vô hình, hơn nữa còn có thể đem phần này sức phòng ngự chia sẻ cấp. Ma sư cũng là chậm rãi mở miệng, đã võ đạo cửu phẩm, nguyên thần đồng dạng đã tới dương thần chi cảnh, bản mệnh thì làm tâm ma dẫn. Nhưng tại nhất định trong khoảng cách, có thể để cho người khác cưỡng chế sinh ra cái thứ hai ý thức, khiến cho không cách nào bảo trì chân ngã. Đương nhiên, như người này bị ta tự tay giết chết, đạo ý thức kia liền sẽ chiếm cứ hắn thân thể, là ta khống chế. Cho dù là đã chết chi thì, ta cũng có thể khiến cho một lần nữa sinh ra suy nghĩ, thời gian ngắn phục sinh, làm việc cho ta. Lục Hoa nghe hai vị cao nhân bản mệnh thần thông, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Không hổ là nổi tiếng thiên hạ đại tông sư, hai vị bản mệnh thần thông đều như thế siêu phàm thoát tục. Một vị bản mệnh là tuyệt đối phòng ngự, chỉ cần không cách nào công phá tầng bình phong kia, đối phương liền tuyệt sẽ không thụ thương. Muốn đánh bại hắn, chỉ có lấy thế xét đánh lôi đình một kích chí mạng. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, cái này sức phòng ngự lại vẫn có thể ra chỉ ở người khác chi thân, có thể xưng hộ đạo cực hạn. Mà ma sư tâm ma dẫn càng là quỷ quệt khó lường, khó lòng phòng bị. Một khi chúng chiêu, trong đầu liền sẽ trống rỗng sinh ra một chính mình khác, cùng mình đối thoại, tranh chấp, thậm chí đối kháng. Tâm trí lại cứng cỏi người, chỉ sợ cũng phải bị buộc đến phong ma chi cảnh. Đại tiên sinh sau khi nghe xong, chậm rãi gật đầu, hai vị tu vi đã đạt đến hóa cảnh, trong thiên hạ có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Hiện nay thiên hạ không có gì ngoài phu tử không thể nghi ngờ thứ nhất bên ngoài, liền thuộc bốn vị tiên sinh cùng sáu đại tông sư nhất là siêu nhiên. Trừ cái đó ra, lại không người có thể bước vào như thế cảnh giới. Hứa Giang Tiên bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt không hiểu nói, đại tiên sinh, nhưng có biết phu tử bản mệnh là cái gì? Làm thiên hạ quen thuộc nhất phu tử người. Hứa Tiện lắc đầu, sắc mặt lộ ra kính sợ, ta đi theo phu tử nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua hắn thi triển bản mệnh hoặc là tu vi. Hắn phần lớn thời điểm, tựa như một cái bình thường phàm nhân. Không, có lẽ nói, hắn càng giống là một cái biết sai có thể thay đổi người. Hắn tuyệt không tại đồng dạng địa phương phạm lần thứ hai sai. Lời nói này rơi xuống, mọi người tại đây đều lâm vào trầm mặc. Phu tử cảnh giới, sớm đã siêu việt bản mệnh thần thông phạm chủ, đi vào một cái người bình thường khó mà với tới hoàn cảnh. Đám người đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ đối với hắn không biết. Không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất. Bốn người không tại trì hoãn, Hứa Tiện thần thức cảm ứng, đã biết được tại quần phương yến nơi nào đó có một tia không tầm thường khí tức. Chư vị mời theo ta xuất phát. Liên Chỉ huyên một tiếng Phật hiệu, khí chất trang trọng. Hứa Giang Tiên hai tay chắp tay, sắc mặt lại khôi phục quan thai. Lục Hoa tại lụi trắng mũ rộng bên dưới, sắc mặt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Thiếu niên bộ dáng Hứa Tiện, nhẹ nhàng một chỉ hư không, lang không biết xuất hiện văn tự du động, chữ truyện lơ lửng chỗ lại hiển hóa ra vạn dặm sơn hà hư ảnh. Tốn bị khai thiên môn, rời cung định cô dư. Một đạo hư ảo đạo môn xuất hiện. Hứa Tiện đẩy cửa vào, mấy người theo sát phía sau. Xe ngựa màn xe bị nhẹ nhàng xốc lên. Du khách ánh mắt rơi vào một vị trong trí nhớ thân ảnh quen thuộc bên trên. Đã hơn 5-60 tuổi bộ dáng, dáng vóc cong xuống, trên mặt phần lớn là nếp nhăn, tóc đã sám trắng, một đống ngắn mà cứng rắn râu cá chê treo ở bên miệng. Mắt thần ẩn tại sông xương mù cùng bóng ma nhìn không rõ ràng. Người này chính là Tạ phủ đại viện viện phu nhân vì hắn mời vỡ lòng tiên sinh. Đồng Thiệu, Đồng lão tiên sinh, Chương 370, phu tử một đời, như phụ du gặp trời xanh. Chương 370, phu tử một đời, như phụ du gặp trời xanh. Du khách tâm như thay đổi thật nhanh, suy nghĩ chấn động. Nguyên bản mô phỏng bên trong mấy lần tuyển hạng giống như thủy triều vào tới, một mực có nhắc nhở đồng phu tử, đúng là đây hết thảy phía sau màn mưu đồ người. Làm một thế này Tạ Quan vỡ lòng tiên sinh, đồng phu tử tại Tạ Quan cập quan trước đó, thường tặng cho hắn không ít nho ra địa địch, trong đó rất nhiều đối Tạ Quan ảnh hưởng sâu xa. Nguyên nhân chính là như thế, Tạ Quan đối đồng phu tử lòng mang tôn sùng. Còn có liên quan tới nhị tiên sinh chữ thiếp, nếu không phải đồng phu tử tặng cùng, Tạ Quan cũng sẽ không có tiếp sau tại Hồng Cảnh viện bên trong trong hồ bất chữa cơ duyên, thậm chí là Lục Hoa cùng Tam Chân Nhất Môn tạo hóa. Nhưng mà, cuối cùng tin tức truyền đến, đồng phu tử lại bởi vì say rượu mà chết ở trong nhà. Tạ Quan từng vì này xúc động qua mấy lần tuyệt hạng, đều là chỉ hướng đồng phu tử. Nghĩ không ra, hôm nay tại quần thả yến phía sau, bí mật quan sát đây hết thảy, lại một mực là vị này đồng phu tử. Tạ Quan đã sớm bị người này âm thầm chú ý thân phận của người này, du khách trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Trên xe ngựa lão nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo hơi cảm thán, liền như là một cái phổ thông lão giả. Chúng ta xem như lần thứ nhất chân chính gặp mặt. Du khách nhẹ gật đầu, đối mặt dạng này nhân vật, hắn cũng không bối rối. Dù sao, thế giới này trong mắt hắn như là hoa trong gương, trăng trong nước hư ảo mà không thể nắm lấy. Cho dù vị lão nhân này chính là trong lòng của hắn đoán người kia, tại hắn cảm ứng bên trong như là một cái hắc động sâu không lường được, tu vi cực cao, làm cho người khó mà phỏng đoán. Du khách thần niệm vừa mới chạm đến lão nhân, tựa như châu đất xuống biển, bị thôn phệ đến vô ảnh vô tung. Du khách trong lòng cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác kỳ dị. Đối diện tựa hồ đối với hắn có một loại e ngại. Loại này e ngại giấu rất sâu, nếu không phải du khách giờ phút này ở vào một chủng loại giống như xem nói, huyền diệu trạng thái, chỉ sợ căn bản là không có cách phát giác. Nhưng mà, du khách cũng không sốt ruột, lúc này cũng không cách nào ly khai. Cứ việc đối mặt đồng phu tử không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, cũng chưa từng toát ra bất luận cái gì ác ý, nhưng này loại vô hình uy áp, lại như là chung đựng nước bên trong lấy ra một bầu nước sạch, đứng im bất động. Không khí bốn phía đều là lặng im. Du khách dứt khoát đứng chắp tay, tâm như giếng cổ, không có chút rung động nào, đứng bình tĩnh lập. Hai người thật lâu không phát một lời. Lão nhân chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Hắn dáng vóc còng xuống, tóc xám trắng, lại trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ. Một đống ngắn mà cứng rắn râu cá chê treo ở bên miệng. Hai người đứng đối mặt nhau, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời yên lặng. Đằng sau chiếc kia màu đỏ thấm xe ngựa vẫn như cũ lẳng lặng đầu ở chỗ đó, không có động tĩnh chút nào. Tuấn mã cũng là không lúc đích. Bờ sông sương mù chậm rãi thổi tới, lượn lờ tại giữa hai người. Lão nhân rốt cục giơ lên đôi mắt, ánh mắt như đầm sâu sâu thẳm. Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp. "Lão phu." Tựa hồ cảm thấy cái này tự xưng có chút không ổn, hắn có chút dừng lại, lập tức đổi một cái xưng hô. "Ta tên Đồng Thành, đại tề thư viện phu tử." Du khách trong lòng mặc dù sớm có suy đoán, nhưng nghe đến đối phương chính miệng chứng thực, vẫn không khỏi cảm thấy một trận chấn kinh. Lão nhân trước mắt, đúng là cái này thiên hạ đệ nhất người, phu tử. Vị kia tại Đông Hải tìm tiên 200 năm, sáng lập đại tề thư viện truyền kỳ nhân vật. Cứ việc nội tâm nổi sóng chập trùng, du khách mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Lão nhân tựa hồ phát giác được du khách chấn định, tiếp tục nói: "Ta không tính cái thứ nhất mời." Đồng Thành tựa hồ tại châm trước dùng từ, cuối cùng phun ra một cái đơn giản ngươi. Du khách hơi suy nghĩ một chút, nếu là tính tự mình tham dự trước đó đều có 3 lần. Hắn nhàn nhạt đáp lại: "Không tính." Đồng Thành thanh âm tại gió sông bên trong lộ ra phá lệ xa xăm, phản phất mang theo tuế nguyệt lắng đọng. "Ngươi nghe nói qua ta sao?" Du khách mặc dù không minh bạch phu tử vì sao có câu hỏi này, nhưng vẫn thản nhiên trả lời: "Tự nhiên là có. Thậm chí, rất nhiều lần." Lão nhân nghe vậy, tựa hồ có chút ý cười, xem ra ta cũng không có uổng phí sống. Đồng Thành ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, phản phất lâm vào trong hồi ức. "Lúc tuổi còn trẻ, ta cùng đệ đệ A Tú cùng nhau thành lập đường triều, lập chí thống nhất thiên hạ, ăn thật nhiều khổ. Về sau, thiên hạ thống nhất, A Tú nói, hắn là thiên hạ chi chủ, sẽ không có người ở trên hắn. Thế là, ta suy nghĩ một đêm, quyết định giết hắn." Ngữ khí của hắn bình tĩnh. "Ta vẫn muốn cùng năm đó Lục Trầm cùng Lục Vũ, hai huynh đệ các loại hòa thuận, cuối cùng cùng nhau phi thăng giới này. Đáng tiếc, ta không phải Lục Trầm, hắn cũng không phải Lục Vũ." Đồng Thành thanh âm bên trong mang theo một chút tiếc nuối, "Ta coi là thiên hạ quy nhất về sau, liền sẽ có phi thăng cơ hội. Ta chờ 300 năm, nhưng không có một đạo thiên môn nguyện ý mở ra vì ta." Nói đến đây, lão nhân tựa hồ có chút cảm thán. Hắn nhìn về phía du khách, trong giọng nói mang theo một tia áy náy, "Ngươi thứ lỗi một cái, người sống quá lâu, trong lòng nhẫn nhịn quá nói nhiều." Du khách lúc này ngược lại là không có hiện lộ quá nhiều biểu lộ. Hắn đối vị này tại một thế này mô phỏng bên trong làm sao cũng vẫn không ra phu tử, nội tâm tràn đầy hứng thú. Đồng Thành phản phất mở ra lịch sử một góc. Phu tử là đường triều thời kỳ nhân vật, thậm chí là đường triều người xây dựng. Du khách tiếp nhận Tạ Quan ký ức, trong lòng đối Đồng Thành trong miệng A Tú cũng là biết được phía sau thế thân phận. Chính là đường triều khai quốc chi chủ, Cao Tổ Nhiễm Tú. Mà Đồng Thành có lẽ cũng không họ Đồng, mà là họ Nhiễm. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lấy huynh đệ tương xứng. Đồng Thành thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, phản phất tại tự thuật một đoạn xa xôi lịch sử. Về sau trăm năm, đường triều lại loạn. Bất kỳ triều đại nào đều đồng dạng, người sẽ ăn người là bản tính. Các nơi quân phiệt loạn chiến, dân chúng lầm than. Cái kia thời điểm, ta cũng không quản được nhiều như vậy, ta đã sắp phải chết. Thế nhưng là ta không thể chết, thế là ta tiến hành lần thứ nhất thi giải. Ta đem chính mình chôn ở một tòa băng lãnh đáy hồ, 300 năm về sau, ta một lần nữa phục sinh. Nói đến đây, lão nhân ánh mắt tựa hồ có một tia sáng, ngựa khí nhiều một chút ôn nhu.
ta gặp được một cái nữ nhân, là một cái ngư dân nữ nhi. Ta cùng nàng kết hôn sinh con, có đứa bé thứ nhất. Ta cho hắn đặt tên là cùng kia 4-5 năm là ta trong cả đời nhất vui vẻ thời điểm một trong. Nữ nhân chết rồi, ta đem cùng nuôi dưỡng lớn lên. Ta một lần nữa lên thống nhất thiên hạ suy nghĩ, thế là ta trợ giúp hắn thành lập đại tể, lại sáng lập thư viện. Du khách nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đại tể tổ tiên thế mà chính là trước mắt phu tử, Đồng Thành. Vị này sống gần 2000 năm truyền kỳ nhân vật, lại tự tay sáng lập hai cái vương triều, chứng kiến vô số lịch sử hưng suy. Gió sông vẫn như cũ quét, sương mù lở lở. Lão nhân thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, lại mang theo một loại không cách nào nói rõ tang thương. Chương 370, phu tử một đời, như phụ du gặp trời xanh. 2 chương 370, phu tử một đời, như phụ du gặp trời xanh cùng chết rồi, con của hắn, nhi tử leo lên vương vị, bọn hắn rốt cục bắt đầu sợ ta. Đồng Thanh ánh mắt có chút buông xuống, cái kia thời điểm, ta cũng lại nhanh chết rồi. Ta giả ý để bọn hắn giết ta, bọn hắn sửa đổi giá phả, đổi họ. Thế là, ta bắt đầu lần thứ hai thi giải. Ta đi Bắc Phương Trường Sinh Tiên, nhiều một cái thân phận, Trường Sinh Tiên nhi tử, ma giáo ma sư. Ta thành lập Hứa gia, đối kháng đại tể. Du khách chấn động trong lòng, nhớ tới ma sư Hứa Giang Tiên từng nâng lên Thảo Nguyên Hoàng Kim gia tộc. Chẳng lẽ, đó cũng là phu tử sở kiến? Hứa gia cũng là hắn huyết mạch. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng lại chưa đánh gãy lão nhân tự thuật. Thảo Nguyên cũng không có phi thăng cơ duyên, mà ta cũng muốn chết rồi. Thế là ta lần nữa thi giải, đi Nam Phương. Nơi đó xuân về hoa nở, có từng tòa chùa miếu. Ta thành tăng nhân, cũng thành bọn hắn trong miệng tại thế Phật. Ta thành lập Đông Thánh Tông, chậm rãi đem nó phát triển thành Phật quốc. Vô luận bị người làm sao tán thưởng, ta còn là nhịn không quá mùa đông kia, ta biết rõ ta phải chết. Ta thu rất nhiều đệ tử, bọn hắn đều là đức hạnh cao thượng cao tăng. Cái kia buổi tối, bọn hắn biết rõ ta nhục thân không mục nát. Bọn hắn cướp chia ăn ta. Lời của lão nhân im bặt mà dừng, trong không khí phảng phất tràn ngập một loại khó nói lên lời nặng nề. Du khách thầm nghĩ đến vị kia Liên Trì đại sư chỗ Đông Thánh Tông, cũng là phu tử sáng tạo. Lão nhân thanh âm bình tĩnh như trước. Ta lần nữa thi giải, đi tới Trung Nam Sơn, cái này truyền thừa 3000 năm đại giáo. Ta thành đạo sĩ, coi là bằng vào nhiều lần như vậy thi giải lịch duyệt, ta có thể trở thành Tam Chân một mạch thiên sư. Lại không nghĩ rằng, ta tại Hoạt Tử Nhân mộ bên trong gặp được Tam Chân nhất môn lịch đại tổ sư. Bọn hắn nhục thân bất hủ, thần niệm vẫn còn, bọn hắn phát hiện ta bị bọn hắn đả thương, chưa hề nhận qua nặng như thế tổn thương. Du khách nghe đến đó, trong lòng kinh ngạc. Hắn đối cái này một giới lục hoa chỗ Tam Chân nhất môn có cấp độ càng sâu nhận biết. Đương thời đại giáo, khó trách đại tùy là duy nhất có thể cùng đại tể chống lại quốc gia, nguyên lai đại tùy phía sau có Tam Chân nhất giáo trèo chống. Mà giống Bắc Phương Trường Sinh Tiên, Nam Phương Phật Quốc, thậm chí là đại tể bản thân, lấy vị này phu tử đa mưu túc trí, làm sao có thể không có để lại phản chế chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, bọn hắn cũng không chịu nổi. Ta diệt sát mười mấy đại tổ sư nhục thân, nhưng cuối cùng vẫn bị bức phải lần nữa thi giải. Ta về tới đại tể, thành phu tử. Ta lo lắng bọn hắn sợ ta, lợi dụng đời thứ hai phu tử danh nghĩa một lần nữa hành tẩu nhân thế. Nói đến đây, Đồng Thành ánh mắt trở nên thâm thúy, phản phất xuyên thấu thời gian hồ lưu. Nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm phi thăng cơ hội. Đáng tiếc, ta đi khắp thiên hạ, nhưng thủy chung không có tìm được. Lão nhân thanh âm trầm thấp. Ta dù chưa tận mắt nhìn thấy Tam Chân Nhất Môn Hoạt Tử Nhân mộ bên trong lục trầm lưu lại di vấn, nhưng cũng biết được không ít Tam Chân Nhất Môn bí ẩn. Bành chuyên chú đỉnh, đàng long phi thăng, thế là ta cũng rèn đúc lại đỉnh, đem nó cất đặt tại thư viện, cũng tại trạch hồ dưỡng long. Đáng tiếc, đỉnh không phải đỉnh, long không phải long, trông mèo vẽ hồ thôi, hết thảy cuối cùng phó chi đông lưu. Nói đến đây, Đồng Thành trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trong lòng ta mặc dù thất ý, lại tại đại tề nhận một người đệ tử, dần dần có 4 vị đệ tử. Ta phát hiện hai chuyện, một là cái này 500 năm thời gian, thiên địa bắt đầu lần nữa khôi phục. Hai là, ta 4 vị đệ tử, so ta đã thấy bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn tu vi đã không thua bởi ta tại lần thứ 2 thi giải thời điểm. Lão nhân ánh mắt có chút chớp động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhất là lão nhị, hắn bản mệnh xuất hiện thời điểm, ta lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Du khách nghe đến đó, trong lòng hơi động, nhớ tới Lục Hoa từng nói qua, nhị tiên sinh một kiếm một khí khái, chín kiếm hợp nhất, có thể chạm phu tử. Xem ra lời này cũng không phải là bắn tên không đích. Thế nhưng là, ta cũng cảm thấy cao hứng, bởi vì ta rốt cục truy tìm đến kia một kia phi thăng cơ hội. Ta kiến tạo kinh thần trận, cố ý tiết lộ thân phận của ta trở lấy 4 người đệ tử đến tổng chém ta, hoàn thành lần thứ 5 thi giải. Nói đến đây, lão nhân ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Thi giải tuy là đoạt thiên tạo hóa, nhưng cũng khó thoát thiên địa đại nạn. Chỉ có 6 lần luân hồi, cũng chính là thi giải 6 lần. Ta đã thi giải 5 lần, chỉ còn một lần cuối cùng thi giải. Lão nhân nói đến đây, rốt cục lần thứ nhất thẳng sống lưng, như vậy giản thuật, phản phất cái này dài dằng dặc quá khứ trải qua, 5 lần thi giải, người bình thường không thể tưởng tượng nổi lục ly cả đời. Rốt cục tại cái này vị diện trước, đã có lực lượng. Hắn ánh mắt như đầm sâu sâu thẳm, thẳng tắp nhìn về phía du khách, chậm rãi hỏi, 1900 năm nhân sinh, trong mắt ngươi như là cái gì quan cảnh? Du khách nghe vậy, tiếng lòng khẽ run, suy nghĩ phiêu hốt. Hắn nhớ tới lục trầm một đời, đó bất quá là tại Thần Tiêu Tông bên trong một trận 5 ngày mô phỏng. Mà lần thứ 2 mô phỏng, vẹn vẹn sau một ngày, tổng cộng bất quá 6 ngày quan cảnh. Nhưng mà, tại Côn Hư giới bên trong, cũng đã thương hải tăng điển, 3000 năm lặng yên trôi qua. Nhân gian một ngày, trong đỉnh tuế nguyệt đã càng 3000 năm. Phu tử kia nhân gian 1900 năm, tại hắn du khách trong mắt, bất quá là tại Thần Tiêu Tông bên trong một ngày thời gian. Giờ phút này, du khách trong lòng cổ lão đại đỉnh lặng yên minh, thanh âm kia cổ lão thâm thúy, xuyên qua cổ kim, vang vọng hoàn vũ. Đại âm hy thanh, mang theo vô tận tang thương cùng nặng nề, cùng thiên địa cộng minh. Du khách khẽ bước cằm, trầm tư một lát, cuối cùng là mở miệng. Như là phù du, thí dụ như sương mai. Phu tử nghe xong, thấp giọng nỉ non, tái diễn kia hai chữ, phù du. Thí dụ như phù du chi sinh tại triều, chết bởi mộ, thí dụ như sương mai chi đi vô tích, đến vô ngân. Lúc này, chính là phù du gặp trời xanh. Trong giọng nói của hắn xen lẫn một vòng không dễ dàng phát giác cảm khái, dường như tại tinh tế phẩm vị hai chữ này phía sau thâm ý gió sông vẫn như cũ, mang theo vài phần ý lạnh, sương mù lờ, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hai người đối thoại, rõ ràng mà kéo dài. Lão nhân buồn vô cớ cười một tiếng, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đồng Thanh lại hỏi, ngươi gặp qua vị kia Lục Trầm sao? Du khách nhẹ gật đầu. Lục Trầm đã cách thế này dòng dã 3000 năm. Lão nhân hỏi, Lục Trầm, hắn hỏi cái gì? Du khách lại lắc đầu, ta gặp qua hắn, hắn lại chưa từng thấy qua ta. Phu tử trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, lại có hay không lần nữa truy vấn. Lão nhân rốt cục hỏi ra để ý nhất vấn đề, ta cùng Lục Trầm so sánh như thế nào? Du khách nhìn xem trước mặt phu chữ, kỳ thật không thể phủ nhận, cuộc đời của hắn vô luận nói chiều dài vẫn là lập công lao sự nghiệp. Xây thư viện, lưu lại nho ra mà nói, là cái này hậu thế không cách nào lách qua nhân vật. Nếu là nói Lục Trầm so sánh cùng, đồng dạng là cái này 3000 năm óng ánh nhất nhân vật. Trừ ra trên dưới thần thoại không thể thi phiếu miểu nhân đại, từ chiến quốc đến nay, lịch sử tờ thứ nhất chính là Lục Trầm bản kỷ. Nhưng là, đối với du khách tới nói, hắn tiên nhân chuyển thế đời thứ nhất chính là Lục Trầm, đời thứ hai là Tạ Quan. Phu tử mạnh hơn, đối với mình tới nói, cũng bất lực ích. Du khách trầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng nói, cuộc đời của ngươi, ta cũng không để ý. Một câu ngắn gọn. Phu tử sắc mặt rốt cục có biến hóa. Chương 371, Bắc Câu Lô Châu, kinh thần chợt mở. Chương 371, Bắc Câu Lô Châu, kinh thần chợt mở. Phu tử lần thứ nhất thần sắc khẽ biến, tựa hồ bị câu nói này ẩn ẩn xúc động. Trên mặt lão nhân hiện ra một vòng nghiêm nghị, trầm giọng nói, tiên nhân, ngươi là có hay không quá mức ngạo mạn. Phu tử cúi thấp xuống đôi mắt, chậm rãi nói ra, ta lật xem cổ tịch, biết được mảnh này thiên địa lai lịch. Thiên địa từng trải qua một trận đại kiếp, kia là tại 6000 năm trước chiến quốc trước đó. Truyền thuyết tại càng xa xưa 3000 năm trước, khi đó thế giới tràn đầy chân chính tu sĩ. Bọn hắn ngự kiếm vượt qua sông lớn, phi kiếm chém giết giao long, đắc đạo người có thể hưởng nhân gian 400 xuân thu. Kia là một cái có thể tu hành thời đại huy hoàng. Tiên sư cao cao tại thượng, phàm nhân lại như là nô bộc, có tiên duyên linh căn liền có thể thành tiên. Về sau, trời đất sụp đổ, linh khí tiêu tán, đã mất đi thiên địa linh khí, tiên sư không còn là tiên sư. Bọn hắn trốn vào núi sâu, vẫn như cũ đối thiên hạ ra lệnh, ý đồ che giấu thiên đại bí mật này. Nhưng mà, bí mật này cuối cùng không có khả năng một mực man thiên quá hải. Có người biết rõ. Thế là, thiên hạ chi cương tuyệt mà duy thị, khác họ cùng nổi lên, anh hùng hào kiệt nhau nhau hiện lên. Hào nhân gian thất đức, thiên hạ đại loạn, linh triều thối lui, mặt pháp thời đại giáng lâm. Vô số phàm nhân vung đũa phản núi, hủy miếu trúc tiên, đem những cái kia cao cao tại thượng tiên sư đã kéo xuống đám mây đã dẫm vào trong bùn. Du khách không phải lần đầu tiên biết được việc này, còn tại lần đầu mô phỏng bên trong. Lưu Kim Tiềm tựa hồ từng hướng Lục Trầm đề cập đoạn này không muốn người biết lịch sử. Nghe nói thời đại kia, được xưng là tiên nhân chi thương. Linh khí biến mất, cái gọi là tiên nhân như là bèo trôi không dễ, không có nước chi chu. Thành phàm nhân trong mắt không răng lá hổ. Lão nhân chậm rãi nói, kia là lần thứ nhất thiên biến. Theo ghi chép, vô số mất đi pháp lực tiên nhân, từng bị nhìn chi như sâu kiến phàm phu tục tử gấp bội trả thù, thậm chí bị nuôi nốt như heo chó. Tiên sơn bị mãnh liệt biển người bao phủ, tiên nhân trong mắt chỉ có sợ hãi. Những cái kia tiên nhân bên trong, từ cũng có cốt khí, lựa chọn tự sát, nhảy núi, nhảy sông người nhiều vô số kể. Nhưng mà, cũng có một bộ phận người lựa chọn một con đường khác, bọn hắn dùng tự thân huyết mạch tế tự một vật, ý đồ đổi lấy thượng tiên tha thứ. Phu tử nói đến đây chỗ, ngừng lại, ánh mắt lưu chuyển đến Tạ Quan, chậm rãi nói, chỗ tế người chính là một phương cự đỉnh, bốn chân thế chân bạc, hai lỗ hai cao ngất, trên đó tinh điêu tế trác, hoa, chim, cá, sâu, núi non sông ngòi. Du khách nghe đây, tiếng lòng khẽ nhúc nhích. Đỉnh này dáng vẻ, lại cùng hắn trong tâm hải lập đại đỉnh, sao mà tương tự? Khó trách phu tử sẽ chú đỉnh tại trạch hồ bên mở, trạch hồ nuôi giao long. Nguyên lai, đây hết thảy đều bắt nguồn từ hắn từ đầu đến cuối chưa thể tìm được phi thăng thời cơ chi bất đắc dĩ lựa chọn. Phu tử chậm rãi nói, ta nghĩ, đỉnh này hoặc là thiên địa bắt đầu, cũng hoặc là tiên nhân chỗ tôn sùng thần vật. Du khách bất động thanh sắc. Phu tử tiếp tục nói, tiên nhân sau khi ngã xuống, phàm nhân quật khởi, vương triều thay đổi, kéo dài đến nay. Thế gian liền thêm một từ, nhân định thăng thiên. Nói đến đây chỗ, lão giả dương mắt, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú du khách, chậm rãi lời nói, tiên nhân không phải vĩnh hằng cường đại, giữa thiên địa tự có luân hồi thịnh suy. Trời cũng không phải không thể thắng. Lời ấy hình như có chỗ ngụ, nhất là lão giả cặp con mắt kia, phản phất tận chứa vô tận thâm ý nhưng mà, du khách vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Bờ sông sương mù càng phát ra nồng đậm, lại không che lấp hai người, chỉ là vây quanh ở đồng thành cùng du khách chung quanh. Hai người một người nói chuyện, một người mặc lắng nghe. Đồng thành trên mặt hiện ra mỉm cười, đưa tay sờ lên bên miệng râu ngắn. Cái này 200 thời kỳ, ta giấu chân đi khắp thiên hạ. Về sau, ta quyết định ra biển, lái một chiếc thuyền lá nhỏ, một mực hướng đông, hướng lĩnh ngộ. Chi điệu tiến lên. Ta cũng không biết rõ đi được bao lâu, đi bao xa. Có thời điểm, ta sau đó đến biển sâu bắt được trường kình, dưới ánh trăng bay bơi qua mặt biển. Lão nhân nhìn về phía du khách, cười nói, một khắc này, ta thật giống như cảm nhận được tiên nhân tiêu dao. Tay cầm tam xích kiếm, vượt biển chạm trường kình. Thanh âm của hắn trầm thấp mà xa xăm. Ta đi trên trăm năm, rốt cục đi tới phần cuối của biển, trời giới hạn. Nơi đó tựa hồ có hắc vụ, người đi không tiến, dòng nước không ra, chim bay bất quá. Ta thử rất nhiều biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua. Cuối cùng, tại hắc vụ trước đó, ta phát hiện một cao 9 trượng chỉ bia đá. Bia đá rách nát, trên đó đao kiếm hỏa thiêu vết tích từng đống, càng có rất nhiều khó nói lên lời chi ấn ký, vẻn vẹn dư thiếu cho phép ký hiệu văn tự. Ta xem không hiểu những cái kia văn tự, lại không biết vì sao, một chút liền lòng có linh tê, biết được nó ý. Thật sự là tiên gia thủ đoạn. Lão nhân ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ, phản phất lâu không cùng người giao lưu hắn, rốt cuộc tìm được thổ lộ hết đối tượng. Trên đó biết, này giữa thiên địa, vốn có tứ đại bộ châu. Đáng tiếc, trên đó vẹn vẹn năm thứ hai, Tây Nhu Hạ Châu, cùng chúng ta ở chi Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu, tứ đại châu bên trong nhỏ nhất, ở sinh linh cũng là ít nhất lục địa. Nói đến đây chỗ, trên mặt lão nhân khó nén vẻ hưng phấn, thanh âm run nhẹ nhẹ, kia phía trên ghi chép, Bắc Câu Lô Châu ở vào Tu Di Sơn chi Bắc, cùng cái khác tam đại bộ châu nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Bắc Câu Lô Châu địa thế nhiều dãy núi, núi bên cạnh giải lấy rất nhiều lâm viên cùng bể tắm. Tổng cộng có tứ đại chơi trò chơi chi địa, Thiện Hiến Huyền, Phổ Hiến Huyền, Thiện Hoa Huyền, Vui Vẻ Huyền. Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói ra, chúng ta cái này đại tề, đại tùy, Bắc Phương Trường Sinh Tiên, Nam Phương Phật Quốc hợp lại cùng nhau thiên hạ, liền thuộc về Thiện Hoa Huyền. Trên mặt của lão nhân hiện ra một vòng cảm khái, thấp giọng thở dài, đây là một cái cỡ nào rộng lớn thiên hạ a. Nguyên lai, chúng ta dưới chân chi thổ địa, chỉ là cái này mênh mông thiên địa một trong góc. Trên tấm bia đá, còn điêu vẽ có một thần thú. Hắn hình như đầu ngựa long thân, người khoác lân giáp, chân đạp tường vân, tên là Ánh Chiêu. Nay thần thú trưởng quản lấy một chỗ tên là Linh Tuyển Thánh Cảnh. Kia thánh trong kính có một ngụm kỳ suối, 3000 năm bắt đầu đến một dọn, nặng một cân một lượng, ăn hắn người có thể được trường sinh bất lão, bạch nhật phi thăng chi diệu cảnh. Phu tử trên mặt mỉm cười, giọng mang tán thưởng, như thế thần vật, thật là kỳ diệu phi phàm. Du khách nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Như theo phu tử lời nói, cái này thiên địa đúng là tứ đại bộ châu một trong, lại chỉ là nhỏ nhất Bắc Câu Lô Châu. Mà tại cái này Bắc Câu Lô Châu bên trong, lại tàng có linh tuyển, an chi tiện có thể trường sinh bất lão. Phu tử tiếp tục giảng thuật, dưới tấm bia đá mặt, còn đi lại trên trời đất có một chỗ thiên đình, quản hạt này thiên địa tiên nhân. Trong đó một cặp nam nữ, phân biệt là nữ tiên đứng đầu cùng nam tiên chi quan, chấp trưởng phi thăng đài, tiếp dẫn phi thăng thiên đình, quyền hành trọng đại. Cái kia nam tiên chính là xuất từ Bắc Câu Lô Châu. Bia đá rõ ràng ghi chép, đại đạo 19000 hướng nguyên dân năm, từ Bắc Câu Lô Châu phi thăng nam tiên nữ tiên tổng cộng 19865 tên. Nói đến đây, trên mặt của lão nhân hiện ra một vòng phức tạp khó phân biệt cảm xúc, thấp giọng thở dài, 19 vạn. Thật là khiến người nhìn mà than thở. Nhưng mà, cho đến ngày nay, đã không biết bao nhiêu năm không có người phi thăng giới này. Du khách nghe xong, trong lòng hơi động, nhớ tới tại Thần Tiêu Tông bên trong nghe được tin tức, tựa hồ đã từng đề cập tới phi thăng đài nói chuyện. Chỉ là, hắn chỗ thế giới sớm đã tuyệt địa thiên thông, phi thăng đài bị quan bế, người hạ giới lại không cách nào phi thăng. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư, trong đỉnh thế giới cùng mình chỗ thế giới, đến tột cùng có gì liên hệ. Chương 371, Bắc Câu Lô Châu, kinh thần trận mở. Hai chương 371, Bắc Câu Lô Châu, kinh thần trận mở. Phu tử nói xong những này, liền trầm mặt xuống, không nói nữa. Hai người đối thoại, phản phất bị trong sương mù gió thổi tán, dần dần mơ hồ không rõ. Lão nhân quay đầu nhìn về phía Tạ Quan, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia thâm ý, ta nói đây hết thảy, chỉ là nghị chứng minh một sự kiện, ngươi đã từng khả năng cường đại đến không cách nào tưởng tượng, thậm chí là ta liền một ý niệm cũng không dám lên trí cao tồn tại. Hắn dừng một chút, thanh âm hơi để cao mấy phần, nhưng đến bây giờ, mảnh này thiên địa không biết trải qua cái gì, sớm đã không còn ngày xưa uy hoàng tu hành đại thế, tiên nhân này liệt như sợi dây cảnh tượng, sớm đã chôn bụi. Thậm chí 6000 năm trước, cái kia tiên nhân nô dịch phàm nhân thời đại, cái kia được xưng là tu hành mạt pháp thế hệ, cũng một đi không trở lại. Lão nhân ánh mắt thâm thúy, ngữ khí nhiều chút kích động. Tại cái này thế hệ, đã tìm không ra một cái chân chính tiên nhân, chỉ còn lại ta cái này kéo dài hơi tàn nghèo túng người. 3000 năm trước, ngươi khả năng mới vừa vận thức tỉnh. Khi đó ngươi, thậm chí liền cải biến thiên địa lực lượng đều không có. Nếu không, ngươi như thế nào lại hiện thế nơi này? Lão nhân nhìn thẳng Tạ Quan, nói từng chữ từng câu. Thế này, cho là ngươi yếu nhất thời điểm. Du khách nghe xong, trong lòng suy nghĩ lật qua lật lại, nhớ lại trong tâm hải tôn này đại đỉnh. Mỗi một lần mô phỏng, đại đỉnh đều sẽ có khác biệt biến hóa, phản phất tại dần dần thức tỉnh. Đến bây giờ, nguyên bản có chút tạm đạm đại đỉnh đã rực rỡ hẳn lên, tản mát ra một loại khó nói lên lời uy áp cùng thần bí. Hắn không khỏi nghĩ đến, có lẽ đúng như đồng thành nói, Côn Hư đỉnh cũng không phải là viên mãn trạng thái, mà là ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Nếu không, vì sao hắn mỗi một thế mô phỏng chỉ có 3 lần tự mình tham dự cơ hội? Mà lại, Côn Hư đỉnh tựa hồ cũng không thể nhúng tay thế này, cũng phải cần chính mình đến thiên nhân chuyển sinh đến từng bước ảnh hưởng. Trong tâm hải Côn Hư đỉnh tựa hồ cảm giác được tâm ý của hắn, phát ra một tiếng trầm thấp vụ vụ. Đương, đương, liên tiếp hai tiếng trung vang, phảng phất từ viễn cổ truyền đến, rung động tâm thần. Đại đỉnh bốn chân xoay chậm chậm, thân đỉnh bốn bề hoa, chim, cá, sâu đồ án càng phát ra sinh động như thật, phảng phất muốn phá bích mà ra, xuống tới. Đại đỉnh gõ vang, đối mặt việc này ngươi quyết định một, kết thúc tự mình tham dự. Nhắc nhở, có khả năng Tạ Quan gặp được nguy hiểm, kết thúc lần này thiên nhân chuyển sinh. Hai đối phu tử cầu xin tha thứ. Nhắc nhở, có khả năng gặp được nguy hiểm, kết thúc lần này thiên nhân chuyển sinh. Ba trực diện phu tử. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Bốn kết thúc tự mình tham dự. 1/3, du khách nhìn xem phía trên tuyển hạng, từ nhắc nhở đến xem, kết thúc mô phỏng tựa hồ một thế này Tạ Quan thiên nhân chuyển sinh liền muốn kết thúc, được không bù mất. Về phần cầu xin tha thứ phu tử, không nhìn nhắc nhở, hắn cũng trực tiếp bài trừ rơi. Tóm lại bốn cái tuyển hạng, du khách không do dự, trực tiếp lựa chọn và trực diện phu tử. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Du khách ánh mắt lần nữa rơi trên người phu tử. Vị này nhân gian nhất tuyệt đỉnh người, sống 2000 năm cầu đạo giả, giờ phút này chính đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Phu tử trong thanh âm rốt cục để lộ ra một tia khó mà che giấu lãnh ý, hắn kiên quyết nói ra, hôm nay liền mời tiên nhân lưu mãi tại cái này vỡ vụ nhân gian. Vừa dứt lời, thành biện kinh 36 phường gần như đồng thời dâng lên chói lọi kim hồng lưu quang, đem toàn bộ bầu trời đêm tô điểm đến giống như ban ngày. Trường Ninh đường cái, Ngư Long đường phố, Tô phủ, Tạ phủ, Hoàng cung, tương đầu trên đường phố, trên bạn đạo phủ văn phảng phất bị bàn tay vô hình thắp sáng, bàn đá xanh khe hở bên trong chạy ra như là ngân hống thể lỏng pháp trận, chậm rãi phát hỏa mà ra. Biện kinh tại thời khắc này phảng phất bị đầu nhập vào một tòa to lớn dung lô bên trong, thiên địa hỏa lò bên trong rèn luyện ra sáng chói ánh sáng hoa bay thẳng mây xanh, giống như ngàn vạn pháo hoa tại cùng một trong nháy mắt nở rộ, tương dạng không trang trí đến vô cùng trắng lệ. Du khách ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp mái vòm phía trên, nghìn vạn đạo vận sen lẫn thành một chương màu lưu ly thiên võng, vầng sáng lưu chuyển ở giữa, mơ hồ phát họa ra đầu ngựa long thân tinh đồ. Sông sương mù bị cố lực lượng này triệt để thổi tan, giữa thiên địa sáng rực khắp. Đây chính là Tạ Quan trong trí nhớ phu tử bày kinh thần trận, một tòa uy lực tuyệt luân, đủ để cầm tù tiên nhân tuyệt thế đại trận. Đối mặt cái này rung động lòng người một màn, du khách thần sắc lại dị thường bình tĩnh, nhìn hướng phu tử, ngươi theo đuổi, không phải liền là phi thăng? Đã như vậy, vì sao không hỏi xem ta, phải chăng đồng ý ngươi phi thăng? Phu tử nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên chưa từng ngờ tới du khách sẽ có như thế hỏi lại. Hắn trầm mặt một lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó phân biệt thần sắc, cuối cùng thấp giọng hỏi, ngươi sẽ để cho ta phi thăng sao? Du khách lắc đầu nói, sẽ không. Phu tử đôi mắt trầm xuống. Du khách lại chợt đến cười một tiếng, vậy ngươi vì cái gì không hỏi xem, ta vì sao không cho ngươi phi thăng? Phu tử thần sắc trì trệ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm du khách, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia thăm dò, kia, ngươi vì sao không cho ta phi thăng? Du khách lắc đầu, không muốn. Lão nhân nghe xong, nộ khí dâng lên, có chút khó mà bảo trì ngày xưa tỉnh táo cùng lạnh nhạt. Du khách cười nói, vậy ngươi vì sao không hỏi xem, ta vì cái gì không muốn ngươi phi thăng? Phu tử sắc mặt khẽ giật mình, do dự một hồi, nhìn về phía Tạ Quan nói, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, ngươi vì sao không nghĩ để cho ta phi thăng? Du khách cười cười, không phải nói cho ngươi biết sao? Không muốn. Phu tử rốt cục không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, đôi mắt triệt để trầm xuống, quanh thân khí tức càng phát ra lạnh lẽo. Thanh âm hắn băng lãnh, mang theo một tia đè nén tức giận, ta vốn cho rằng có thể cùng ngươi thật dễ nói chuyện, nhìn tới là ta nghĩ sai. Du khách lại không thèm để ý chút nào, ngược lại ngắt lời hắn, ngươi thật có nảy tâm, ngươi đã sớm định dùng cái này cái gọi là kinh thần trận vây khốn ta a. Ngươi gạt ta có thể, cũng đừng lừa chính mình. Phu tử từ vừa mới bắt đầu ngay tại đàm luận chính mình 2000 năm trải qua, thậm chí cuối cùng loáng thoáng ám chỉ cái gì, cho tới bây giờ hắn triển khai kinh thần trận. Vị này phu tử từ đầu đến cuối mục đích chỉ có một cái, cầm tù tiên nhân. Du khách tiếng nói rơi xuống, nguyên bản có chút tức giận phu tử bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, như là một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ, không có chút rung động nào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Yêu Tiên lâu, lầu 4 phía trên, Tam tiên sinh cùng Tô Cảnh đã sớm đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ sáng chói lộng lẫy, như là đầy trời pháo hoa. Kinh thần trận mở. Chương 371, hoa khôi số ghế, bị phàm nhân tính toán tư vị như thế nào? Chương 371, hoa khôi số ghế, bị phàm nhân tính toán tư vị như thế nào? Tiên sinh, người rốt cục vẫn là hiện thân. Tô Cảnh góc miệng khẽ nhếch, ý cười bên trong lộ ra vẻ mong đợi. Ánh trăng như luyện, bầu trời bỗng nhiên tràn ra ngàn vạn lưu hình. Tam tiên sinh ánh mắt lướt qua quần phương yến trên hoa khôi, lại đảo qua dưới lầu giáp đất bính đinh khu vực, trong bữa tiệc một đám quan to hiền quý, mọi người đều ngửa đầu nhìn trời, phảng phất trận này thịnh cảnh là biện kinh thư viện hoặc triều đình tỉ mỉ bày ra. Màn trời sáng chói, sáng như ban ngày. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Tam tiên sinh lại đem ánh mắt nhìn về phía trị thủy phương hướng, chậm rãi mở miệng, lần này tiên sinh, tựa hồ không có ý định lại che đậy. Tô Cảnh khẽ bước cằm, tiên sinh tính tình từ trước đến nay cẩn thận, nếu không có 89 thành nắm chắc, tuyệt sẽ không lấy chân thân gặp người. Xem ra, lần này tiên sinh là chuẩn bị thu quan. Hắn quay đầu nhìn về phía Tam tiên sinh cười nói, sư minh, hôm nay chúng ta vốn nên làm chấm dứt, không bằng đến đây dừng tay. Chúng ta cùng tiên sinh nhân đoán, tóm lại trước có cái đầu. Tam tiên sinh ánh mắt chuyển hướng thư viện phương hướng, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, nhị sư minh còn tại thư viện, ta không yên lòng. Tô Cảnh tựa hồ sớm đã ngờ tới, thần sắc bình tĩnh như thường, thản nhiên nói, Tam sư minh, như hôm nay bỏ lỡ, ngày sau cũng đừng hối hận. Tam tiên sinh lặng im, chưa lại nói. Sau một lát, thanh âm của hắn lại lần nữa chậm rãi vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thâm ý bật mới, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có chút nào hiếu kỳ, muốn tận mắt nhìn thấy vị tiên sinh này trong miệng không hiểu tồn tại. Tô Cảnh nghe vậy, lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, trí giả không rơi vào phúc xảo bên trong. Ta biết rõ tiên sinh thủ đoạn cùng kinh khủng, hắn đã lựa chọn lúc này, như vậy nhất định đã sớm chuẩn bị chu toàn. Còn nữa, tiên sinh làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, mỗi một bước đều có ý nghĩa sâu xa. Ta như tùy tiện nhúng tay, nhất định có ứng đối ta quân cờ, cũng sẽ xáo trộn trước đó bố cục, phản thêm biến số. Nói đến đây, Tô Cảnh nết miệng lên một vòng cười nhạt. Quân tử bất cứu, thánh nhân việc nhân đức không được ai. Đáng tiếc ta Tô Cảnh không phải là quân tử cũng không phải thánh nhân. Làm một lần ngư ông, dù sao cũng so trai có thỏa đáng hơn nhiều. Tô Cảnh nhìn ngoài cửa sổ đã giống như ban ngày cảnh tượng, chỉ là kéo dài mấy cái trong ngay mắt, như là sông lên trời pháo hoa, chậm rãi biến mất. Bầu trời đêm vẫn là như vậy bầu trời đêm, chân trời vẫn là một vòng ánh trăng treo cao, trên trời tung bay vài miếng nhàn nhạt mây trắng. Vừa mới thịnh cảnh, tựa hồ như là huyễn tượng, ngắn ngủi xuất hiện về sau lại không phụ tồn tại. Tam Tiên Sinh trong mắt có nhàn nhạt ánh sáng, nhìn xem biển kinh phía trên màn trời bóng đêm, phía trên bạo bọc màu xanh lưu ly, như cùng phòng đỉnh. Người bình thường là cảm thấy không thấy. Đây cũng là tiên sinh tại Đông Hải tìm tiên lúc đoạt được kinh thần trận sao? Tô Cảnh gặp này cũng mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Quần phương yến náo nhiệt đã từ từ liễm nhập hồi cuối, đèn đuốc ra rời chỗ, duy dư một vòng nhất là chói lọi chờ mong chưa nở rộ, đó chính là diễm quan biệt kinh, danh chấn thiên hạ hoa khôi Tô Thi Thi, chưa lên đài hiến nghệ, làm cho người trông mong. Rèm châu khẽ động. Trường ấn thái giám thấp giọng bẩm báo nói, "Tô tướng, hôm nay quần phương cảnh diễm, vị trí thứ 9 hoa khôi đã mất định, đã riêng Tô tiên tử dự lưu một thân." Nói xong, một trận nhỏ xíu vận động, một bản tinh xảo sổ xuyên qua rèm châu khe hở, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn. Này sách ghi chép hôm nay các hoa khôi thơ xưng danh vận cùng thu hoạch châm hoa số lượng, còn có một số thư viện cùng 9 đại họ người trô ném châm hoa, phía trên đều ghi lại ở sách. Tô tướng, xin ngài khâm điểm, định ra hôm nay quần phương phổ tiến lên 10 số ghế. Tô Cảnh tiếp nhận sổ, ánh mắt đảo qua, châm hoa số lượng 9 người đứng đầu đều đã qua 100 vạn, hiển nhiên cạnh tranh kịch liệt. Hai người châm hoa vượt xa quá đám người, là Tử Tiêu các công tôn nương tử, Nguyệt Hoa Hiên Nê Hoàng. Còn lại còn có hai người châm hoa số lượng chỉ là chiến thắng tại cái khác hoa khôi, nhưng cũng kéo không ra chênh lệch, hai người là Nguyệt Hoa Hiên Hồ Vân Nương, Nguyệt Hoa Hiên Vân Uyển. Châm hoa số lượng đã xuất, nhưng là cuối cùng đánh nhịp định ra người vẫn là Tô tướng. Tô Cảnh nhìn xem phía trên châm hoa số lượng có chút hài lòng gật đầu. Gây nên Giang Nam đạo trận thai vàng bạc đã viễn siêu đoán tính. Xem ra những này chín đại họ cùng biện kinh quan viên phú thương, trong phủ kim khố sợ là đã chất đầy, cũng coi như biết sự vật, vì nước giải lo. Cái gọi là quần phương yến gom góp trận thai vàng bạc, kỳ thật cũng có Tô tướng ý tứ ở bên trong. Chỉ là mượn quần phương yến hoa khôi tên tuổi. Nếu là chín đại họ cái nào một nhà không có ra đủ đầy đủ vàng bạc, Tô Cảnh tuyệt đối sẽ ngày mai đến nhà bái phỏng. Tô Cảnh ánh mắt chậm rãi đảo qua 9 vị hoa khôi thơ xưng danh, cuối cùng dừng lại tại Nê Hoàng kia một cột. Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường ý cười, nhìn về phía Tam Tiên Sinh, nghe nói cái này Nê Hoàng từng là sư Minh Hồng Nhan chi kỷ, năm đó còn vì sư Minh Hồng tụ thiên vương, không biết nhưng có việc này. Tam Tiên Sinh vị trí một từ, phản phất chưa từng nghe thấy. Tô Cảnh thấy thế, chấp lên mực và bút, tại Nê Hoàng danh nghĩa phát họa ra một cái bắt mắt nhị chữ, đỏ tươi như máu. Hắn ngữ khí quan thai, cười nói, mặt mũi của sư Minh tự nhiên là muốn cho. Nếu là sư Minh nguyện ý mở miệng, cái này đệ nhất vị trí cũng chưa chắc không thể. Dứt lời, hắn ánh mắt chuyển hướng mấy vị khác hoa khôi thơ xưng danh, cuối cùng dừng lại tại công tôn nương tử kia một cột. Phía sau thơ xưng danh, chữ chữ âm vang, lộ ra một cỗ phong khoáng chi khí, tính bình sinh can đảm, bởi vì người thường nóng. Hạt thóc lòng dạ ai biết ta? Anh hùng mặt lộ làm dày vò. Mãng hồng trần nơi nào kiếm chi âm? Tô Cảnh thấp giọng ngâm tụng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cười nói, nếu là nhị sư Minh ở đây, gặp này thơ nhất định sinh lòng vui vẻ. Huống chi, vị này công tôn nương tử lấy kiếm vũ nghe tiếng, ngược lại là cùng nhị sư Minh tính tình có chút hợp nhau. Hắn nhấc lên mực đỏ bút, tại công tôn nương tử một cột phía sau phê bình chú giải một cái tam chữ. Tô Cảnh ánh mắt tiếp tục tại các hoa khôi thơ xưng danh ở giữa dao động, cuối cùng dừng lại tại Vân Uyển cùng Hồ Vân Nương hai bài thi từ bên trên. Vân Uyển câu thơ luyện chuyển hàm xúc triền miên, chữ ý nguy lâu phong tế tế. Vọng cực xuân sầu, ảm ảm sinh thiên tế. Ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối. Vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy. Trong câu chữ lộ ra một cỗ thâm tình chấp nhất, phản phất có thể đem người tâm bỏ nát. Mà Hồ Vân Nương thủy long ngâm thì khí thế bằng bạc, sở thiên ngàn dặm thanh thu, nước theo trời đi thu vô thế. Đem nô câu nhìn, lan can trục lượn, không người sẽ, đang lâm ý. Thiến người nào gọi lấy, khăn đỏ thúy tụ, vấn anh hùng lệ. Từ bên trong hào hùng cùng cô tịch sẽ lẫn, có tại nhưng không gặp thời, sinh không gặp thời, làm cho người không khỏi cảm khái. Tô Cảnh tinh tế phẩm bị, nói khẽ, ta còn là càng ưa thích cái này thủ thủy long ngâm. Đem nô câu nhìn, lan can trục lượn, không người sẽ, đang lâm ý đặc sắc nhất. Sư Minh coi là như thế nào? Tam Tiên Sinh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cả hai cũng không chia cao thấp, đều là xuất từ một người chi thủ. Phân thắng bại, toàn bằng cái người yêu thích. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Vân Uyển câu thơ bên trên, trong giọng nói nhiều một tia khó mà phát giác nhu hòa, ta ngược lại thật ra càng thiên vị câu này, ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy. Tô Cảnh nghe vậy, góc miệng khẽ nhếch, ý cười bên trong mang theo vài phần hiểu rõ, đã như vậy, vậy liền theo sư Minh nhãn duyên đến định đi. Chương 371, hoa khôi sổ ghế, bị phàm nhân tính toán tư vị như thế nào? Hai chương 371, hoa khôi sổ ghế, bị phàm nhân tính toán tư vị như thế nào? Tô Cảnh nhấc lên mực đỏ bút, đầu bút lông nhẹ chuyển, tại Vân Uyển danh nghĩa phát họa ra một cái tứ chữ, lại tại Hồ Vân Nương danh tự sau viết xuống ngũ. Về phần còn lại mấy vị hoa khôi, hắn đã vô tâm mảnh cứu, tùy ý sắp xếp định số ghế. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Tô Thi Thi ba chữ bên trên, ngòi bút hơi ngừng lại, lập tức vững vàng viết xuống nhất chữ. Hoa khôi số ghế đã định, Tô Cảnh đem sổ đưa cho trưởng ấn thái giám, ra hiệu hắn công bố kết quả. Tam Tiên Sinh thoáng nhìn Tô Thi Thi danh tự, nhíu mày, dường như nhớ ra cái gì đó, thản nhiên nói, đại tùy công chúa, ngươi lại đưa nàng nuôi dưỡng ở Tây Dương lâu bên trong, cái này tựa hồ không phù hợp tính tình của ngươi. Theo ý của sư minh, ta có phải hay không sớm nên tìm đến chín đại họ người, như là địa lao xúc vật lai giống, để vị này tiền triều công chúa sinh hạ mấy đời long tử, đem lại tùy khí vận triệt để khóa tại đại tề trong thâm cung, thật sao? Tô Thi Thi thân là đại tùy tiền triều công chúa, thân phụ đại tùy long mạch khí vận, như tại đại tề lưu lại dòng dõi, quả thật có thể giao động đại tùy mấy đời căn cơ. Tô Cảnh lắc đầu, trong giọng nói khó được lộ ra một tia nhu hòa, Thi Thi tướng mạo thực sự rất giống A Vãn. Mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều không đành lòng coi nàng là làm quân cờ. Dứt khoát coi nàng là làm hài tử nuôi dưỡng ở bên người, cũng coi là ta Tô Cảnh làm đủ trò xấu về sau, lưu lại một chuyện tốt đi. Tô Cảnh trong miệng A Vãn là Tô Cảnh kết tóc thế tử, tại Tô Cảnh còn tại ngõ hẹp bên trong đánh cờ khó mà nuôi sống gia đình thời điểm, theo hắn qua thời gian. Vì đó sinh ra tới ba đứa hài tử. Hai người ân ái đến cực điểm. Chỉ là nữ tử tuy là được sự giúp đỡ của Tô Cảnh bước vào tu hành, thế nhưng là không phá dương thần cảnh giới, sống không quá nhân gian 200 xuân thu. Tô Cảnh về sau cũng tại không cưới vợ. Tam tiên sinh ngay vậy, trầm mặc một lát, cuối cùng là chưa lại nói. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Thân mặc mãng bào trưởng ấn thái giám không người đến gần rèm châu, thấp giọng bẩm báo nói, "Tô tướng, Tam tiên sinh, Tạ Hồng cầu kiến." Tô Cảnh ngay vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ý cười, hắn đưa tay vung lên. "Mời lên lâu." Một người chậm rãi leo lên lâu đến, đi lại trầm ổn. Lão thái giám đối vị này Tạ Hồng không dám chậm trễ chút nào, nhẹ nhàng đẩy ra rèm châu, không người nhường đường, thấp giọng nói, "Hồng tiên sinh, mời." Lập tức, hắn cúi đầu xuống, cẩn thận nghiêm túc lui ra, không dám nhìn nhiều. Tô Cảnh ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, chỉ gặp một vị trung niên nam tử chậm chậm đi tới. Thân hình hắn gầy gò, một bộ giả dích trường sam, chân đạp một mạc dày vải, lộ ra phá lệ thong dong. Tóc đen ở giữa đã xen lẫn từng sợi tóc trắng, khuôn mặt mặc dù lờ mờ có thể thấy được năm đó tuấn giật phong thái, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần tăng thương. Thân xác của hắn ảm đạm, trong hai con ngươi phảng phất đã mất đi ngày xưa hào quang, có vẻ hơi mỏi mệt. Tô Cảnh mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần rất quen. "Sùng Sơn, từ Thanh Lương tự trở về đã có một tháng nhiều a, cũng không tới trong nhà chào hỏi." "Tạ Hồng, chữa Sùng Sơn." Tạ Hồng nghe vậy, thân hình hơi chậm lại, lập tức đoan chính y quan, cung cung kính kính hướng Tam tiên sinh cùng Tô Cảnh thi lễ một cái, thanh âm trầm ổn. "Gặp qua Tam tiên sinh, Thứ tiên sinh." Tam tiên sinh cùng Tô Cảnh giành chấn thiên hạ thời điểm, Tạ Hồng còn chỉ là cái là mới ra đời hậu bối. Tam tiên sinh xưa nay nghiêm túc, giờ phút này nhìn về phía Tạ Hồng, trong mắt lại khó được toát ra một tia cười ôn hòa ý, "Nhị sư minh thường xuyên nhắc lên ngươi, ngươi rảnh rỗi liền đi thư viện xem hắn đi." Tạ Hồng cùng nhị tiên sinh là bạn vong niên, việc này tại Biện Kinh sớm đã truyền là giai thoại. Hắn tại trong thư viện địa vị cực kỳ đặc thù, thậm chí năm đó nhị tiên sinh từng có ý thay sư thu đồ, trở thành phu tử cái thứ năm đệ tử, thư viện ngũ tiên sinh. Tạ Hồng nghe xong, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác thống khổ, lại thoáng qua liền mất, thần sắc khôi phục như thường. Tô Cảnh ánh mắt rơi trên người Tạ Hồng, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, "Sùng Sơn lên lầu 4, cần làm chuyện gì?" Lời con chưa dứt, Tạ Hồng hai đầu gối chạm đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn cúi người tư thái giống một thanh bẻ gãy kiếm, lưng lại kéo căng thẳng tắp, "Tạ Hồng này đến, là vì thỉnh tội." Tô Cảnh đầu ngón tay sờ nhẹ cái này băng lãnh mặt bàn, lặng lẽ nói, "Có tội gì?" "Tạ Hồng cấu kết đại tùy tam chân giáo thiên sư, kích động trạch hồ yêu ma chui vào quần phương yến." Tạ Hồng thanh âm phá lệ rõ ràng, "Tạ Hồng, có lỗi với thư viện, cũng có lỗi với đại tề." Tô Cảnh hỏi, "Như lời ngươi nói, thế nhưng là thật có chuyện này ư?" Tạ Hồng cúi đầu nói, "Nói tới câu câu là thật, không dám có chỗ giấu giếm." Tô Cảnh thần sắc không hiểu nói, "Vậy ngươi cớ gì chính mình tỉnh tội?" Du khách nhìn lên trời bên cạnh đại trận triển khai về sau, nguyên bản sáng lạn chỉ là một cái chớp mắt, màn đêm lại lần nữa xuất hiện. Trên trời treo trăng tròn, bờ sông sương mù lần nữa bao trùm nơi này. Chỉ một thoáng, du khách chỉ cảm thấy tựa hồ một cỗ sóng biển vào tới, cả người buồn ngủ, tựa hồ muốn theo lấy sóng biển cuốn đi. Ký ức cũng biến thành mơ hồ, quên đi mình rốt cuộc là du khách, vẫn là Lục Trầm, vẫn là nói là Tạ Quan. Trong tâm hải đại đỉnh chấn động gõ vang, một cỗ thần ý lưu chuyển toàn thân. Loại này khó chịu mới chậm rãi biến mất. Du khách lại rõ ràng cảm giác tự mình tham dự về sau, mình tùy thời có thể kết thúc tự mình tham dự loại kia sâu xa thăm thẳm bên trong liên hệ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chân trời đại trận lưu chuyển ánh sáng như phủ dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền mất. Màn đêm lại xuất hiện. Một vòng trăng tròn cô treo, thanh lanh ánh trăng vẩy vào trên mặt sông, cùng thổi tới sương mù xen lẫn, đem du khách cùng phu tử chung quanh bao khỏa. Du khách chỉ cảm thấy một cỗ vô hình thủy triều có tới, ý thức phảng phất bị cuốn vào biển sâu, theo thủy triều chập trùng. Ký ức bắt đầu mơ hồ, quên đi chính mình đến tột cùng là ai, hắn là du khách, là Lục Trầm, vẫn là Tạ Quan. Ngay tại ý thức sắp trầm luân thời khắc, trong tâm hải tôn này đại đỉnh đột nhiên mù mù, xưa cũ tiếng vang như hoàng trung đại lữ, chấn động đến hắn linh đài thanh tĩnh. Một cỗ huyền diệu thần ý từ trong đỉnh tuôn ra, lưu chuyển toàn thân, xua tán đi kia cố làm cho người u ám lực lượng. Du khách chậm rãi mở mắt ra, dần dần tỉnh táo lại, lông mày cau lại. Xem ra cái này biện kinh kinh thần trận tựa hồ vẫn có thể ảnh hưởng chính mình. Khó trách phu tử tự tin như vậy, cái này kinh thần trận chính là cậy vào một trong, cũng không biết hắn là từ đâu học được. Hắn rõ ràng cảm giác được, lần này tự mình tham dự về sau, loại kia có thể tùy tâm sở dụng bứt ra rời đi trưởng không cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Hắn giờ phút này phản phất bị vô hình xiềng xích trói buộc, cũng không còn cách nào bằng vào tâm ý quyết định kết thúc tự mình tham dự. Phu tử lặng lặng đứng thẳng, ánh trăng đem hắn có chút còn xuống thân ảnh kéo đến lao dài. Hắn chậm rãi ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia tình mang, kinh thần trận đã mở, ngươi liền lại khó thoát thân. Ngươi lúc này còn có thể lì khai sao? Du khách cảm thụ được quanh thân vô hình gông cùng xiềng xích, phản phất có ngàn vạn sợi tơ tuyến quấn quanh, đem hắn cùng mảnh này thiên địa một mực buộc chặt. Hắn thản nhiên gật đầu, xác thực không cách nào lì khai. Đồng Trầm trên mặt mang giọng địa mai ý cười, cao cao tại thượng tồn tại, bị phàm nhân tính toán tư vị như thế nào? Chương 372, Thiên Sơn chưa kịp núi này cao, đồng đội tới. Chương 372, Thiên Sơn chưa kịp núi này cao, đồng đội tới. Du khách đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn hồi tưởng lại ở kiếp trước Lục Trầm mô phỏng thời điểm, một lần cuối cùng tự mình tham dự trải qua, không giải thích được bắt đầu, lại không giải thích được kết thúc. Bạch Bạch tổn thất một lần tự mình tham dự. Bây giờ, phu tử trăm phương ngàn kế để hắn giáng lâm thế này, mở ra kinh thần trận, đúng là vì vây khốn chính mình. Du khách dương mắt nhìn về phía bầu trời, mặc dù hết thảy đã khôi phục bình thường, bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, ánh trăng treo cao, vung xuống thanh huy. Đối diện phu tử tựa hồ đã vô tâm cùng hắn trò chuyện. Đồng Thanh cảm khái nói ra, có lẽ lần này thế giới từ xưa tới nay chưa hề có người đem ngươi bước đến tình cảnh như thế. Du khách trong lòng biết phu tử đã nhìn trộm đến côn hư đỉnh bí mật, trong đỉnh tự thành một giới, gánh chịu lấy nhật nguyệt sơn hạ, thiên địa dựng dục vạn vật, ngươi không nghĩ báo ân, lại có mang thôn thiên mối thù. Du khách nhìn xem phu tử chậm rãi nói, ta không biết ngươi từ chỗ nào đến cái này kinh thần trận, ngươi làm như thế, đến tuột cùng mưu đồ cái gì? Phu tử sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngàn năm trước, ta như đắc đạo phi thăng, chắc chắn cảm ơn cái này phương đông thiên địa, nguyện như Lục Trầm ghi tên sử sách. Tiếp qua 300 năm về sau, ta lập thệ như đến phi thăng, định để đại tế bách tính, thậm chí thiên hạ thường sinh rời xa chiến hỏa phân tranh. Lại qua 300 năm, như thiên địa đồng ý ta phi thăng, ta đem phái đệ tử lượt đi thiên hạ, rộng thi ân trạch, giải cứu chúng sinh. Thiên địa lấy đại nghĩa mời ta, ta báo thiên địa lấy xuân thu. Nhưng mà cho đến ngày nay, ta biết rõ thiên địa chưa hề chiếu cố tại ta, vậy ta liền làm một lần. Nghịch tiên người đi. Du khách chỉ là mỉm cười, không nói nữa. Coi là thật như thế. Không phải ngươi muốn lấy thân thay trời hành đạo, thường thiên địa đồng thọ. Phu tử nhìn chăm chú du khách bộ kia phảng phất sớm đã thấy rõ tâm hắn nghĩ thần sắc, sắc mặt càng thêm âm trầm. Người tầm thường tự nhiên không cách nào xúc động tiếng lòng của hắn, nhưng mà đứng đối diện lại là cái này phương đông thiên địa đạo hóa thân. Ngươi còn có rảnh rỗi cùng ta phế miệng lưỡi, đã nói tình cảnh của ngươi chính như ta sở liệu, nếu không ta sớm đã chết không nơi tăng thân. Ngươi coi nhẹ cùng ta ngôn ngữ, nhưng hôm nay ta lại phải nói cho ngươi. Chính là chúng ta những này trong mắt ngươi như là con kiến hôi tồn tại, ta sẽ như cùng 6000 năm trước linh khí tiêu tán thời điểm, phàm nhân đẩy ngã thần đàn miếu thờ, đem tiên nhân giẫm tại lòng bàn chân. Nói xong, phu tử khí tức đột nhiên trở nên thâm trầm, thiên địa phong vân như mặc nhiễm của bụi, thân hình lại hóa thành thôn vệ vạn vật hư không lốc xoáy. Một cỗ thấu xương hơi lạnh tỏa ra, so tháng chạp hàn đông còn muốn lạnh thấu xương. Bờ sông sương mù càng phát ra dày đặc, gió nhẹ lướt qua, lại mang theo vô tận lạnh ý bờ sông nồng vụ tại trồng trên cây liễu, lại ngưng tụ thành xương hoa rì rào rơi xuống. Tạ quan sợi tóc bị gió lạnh nhẹ nhàng thổi động, du khách chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào vạn nhận trên đỉnh núi cao, trước mắt là mênh mông núi tuyết, bên người là lạnh thấu xương gió lạnh đập vào mặt, khó mà leo lên. Thực sự quá lạnh, lạnh đến cốt tủy chốt sâu. Hút vào không khí, đều như là băng thứ vào phế phủ. Du khách không thể không vận chuyển toàn thân tu vi, điều động thể nội tu ra tiên thiên chi khí, kết lực chống cự cỗ này hàn ý xem ra, phu tử đã chuẩn bị làm thật. Du khách đột nhiên mở mắt, vận khởi liên trì đại sư chỗ thụ kinh đạo Phật thủ một cái lưu ly kim quang Phật thủ trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Nhưng mà, chỉ là sát na. Tại gió lạnh xâm nhập dưới, Phật thủ nổi lên hiện ra đạo đạo vết rách, lập tức cầm vang vỡ vụn. Lão nhân gặp đây, khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần thương hại cùng đạm mạc. Quả nhiên, ngươi bây giờ thực sự quá yếu. Đây bất quá là ta khí tức thôi. Phu tử bén tay áo lên, chậm rãi duỗi ra tay, như là từ trong hàn đàm nô ra, hàn ý ngưng tụ, thẳng bức du khách mà tới. Du khách sớm đã vận sức chờ phát động, nên hoàng cung trong trên linh đài, hai đạo kiếm ý như chậm đợi thời cơ. Hai tay của hắn bóp ra kiếm chỉ, hít sâu một hơi, chậm rãi đem hai tay đẩy ra. Một kiếm chẳng yêu, một kiếm chém quỷ. Hai đạo kiếm ý từ ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa bắn ra, một đạo như nguyệt sắc thanh lanh trong sáng, là vì chạm quỷ kiếm. Khác một đạo như liệt dương hừng hực chói mắt, là vì chạm yêu kiếm. Cái này hai kiếm, tuần dưỡng mấy tháng, càng dung hội trong hồ năm dài tháng dài tích lũy kiếm ý, uy lực viễn siêu du khách đón trước. Kiếm ý phóng lên tận trời, khí thế như hồng. Du khách trong lòng đắc định, cho dù là võ đạo thượng tam cảnh cường giả, cũng có thể giết. Trung quanh xương mù bị kiếm ý chấn động, đều bị hai kiếm lôi cuốn, xông thẳng phu tử mà đi. Mặt đất bàn đá xanh bị lật tung, bùn đất cuộn cuộn, như là địa long quá cảnh, lưu lại một đạo danh xấu hoắm. Du khách thể nội tiên tiên chi khí cùng thần hồn chi lực tại thời khắc này huy sái không còn, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, sắc mặt có chút trắng bệnh, ngón tay thiếu dương kinh mạch bị kiếm ý thiêu đốt đến ẩn ẩn làm đau. Hắn cố nén đau đớn, vận chuyển âm phù thất thuật bên trong dưỡng trí pháp linh quy chấn áp đã hao hết tâm thần, chậm rãi hấp thu ánh trăng bên trong nguyệt tinh chi lực, tu bổ bị hao tổn nguyên thần. Cùng lúc đó, thứ hai thuật ngũ long thịnh vận phù đồ án đã ở tâm hắn trong biển pháp hỏa thành hình, này pháp môn có thể bảo trì tinh khí thần không suy, chấn áp cái nhân khí vận, trợ hắn ổn định tâm thần. Du khách ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía hai đạo kiếm ý phương hướng, chỉ gặp lão nhân vẫn đứng tại chỗ, thân hình không nhúc nhích mảy may, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Kia hai đạo kiếm ý bén nhọn, tại ở gần phu tử bên cạnh thân trong nháy mắt, lại bị hắn quanh người vô hình cương khí xé rách thành mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất lưu lại thật sâu cày ruộng mà qua cống rãnh. Đồng Thanh chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh, mượn tới kiếm ý, cuối cùng không phải là của mình. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng du khách, nếu ngươi không còn gì khác thủ đoạn, ngược lại là quên, ngươi giáng lâm thế này, cũng chỉ có thể vận dụng giới này lực lượng. Đáng tiếc, giới này bên trong, ta chính là tuyệt đỉnh. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa phảng phất vì đó yên tĩnh, liền sương mù gió sông đều dừng lại. Du khách liền chống cự như vậy, lành ý đều là hao hết khí lực, dùng ra hai kiếm liền phu tử thân đều không gần được. Ngươi đến cảnh giới gì? Phu tử nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, kinh thần trận trên đầu ngựa long thân tinh tượng đã hoàn toàn thành hình, tinh quang sáng chói. Kinh sư đạo trên cũng có mấy đạo pháp trận xông lên bầu trời cùng kinh thần trận liên kết, một tòa kinh thế đại trận phản chiếu tại bầu trời. Đồng Thanh lúc này mới toát ra chân chính ý cười, ánh mắt chuyển hướng Tạ Quan, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ, thiên hạ võ đạo, võ phu tối cao bất quá cựu cảnh tuyền đan, có thể ta sớm đã bước vào đệ thập trọng cảnh giới, khí huyết không suy, cho dù chỉ còn huyết nhục cũng có thể trùng sinh. Nguyên thần tu luyện, tối cao có thập cảnh dương thần, ta đã ngưng tụ nguyên anh, cho dù thoát ly nhục thân, cũng có thể hành tẩu thế gian. Chương 372, thiên sơn chưa kịp núi này cao, đồng đội tới. Hai chương 372, thiên sơn chưa kịp núi này cao, đồng đội tới. Tại linh khí biến mất sau 6000 năm bên trong, ta dám nói chính mình là thiên hạ đệ nhất. Liền xem như 3000 năm trước vị kia danh xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thiên sơn chưa kịp núi này cao Lục Vũ tại thế, cũng không kịp ta. Hoặc là nói, cho dù Lục Trầm phục sinh, ta cũng có thể thắng chi. Du khách lại cảm giác được, thời khắc này phu tử cùng mới tựa hồ có biến hóa vi diệu, nhiều hơn một phần tính trước kỹ càng thông dòng cùng tự tin. Đúng lúc này, trong sương mù dày đặc, một đạo quen thuộc giọng nữ vang lên. Đồng lão phu tử, ngươi nói mạnh miệng, cũng không xấu hổ. Lục Vũ sư tổ thế nhưng là chỉ tu hành 48 năm, liền đã quyền phái hư không, một mình phi thăng. Đồng phu tử, ngươi nhìn một cái chính mình bao nhiêu số tuổi? Du khách theo danh vọng đi, chỉ gặp trong sương mù dày đặc mơ hồ có mấy thân ảnh ngay tại tiếp cận. Hắn vừa mới thi triển trảm yêu cùng chém quỷ về sau, liền phát giác được có mấy đạo khí tức đang đến gần, trong đó ba đạo khí tức càng quen thuộc. Sương mù dần dần tán, mấy đạo bóng người dần dần rõ ràng. Bên trái là một vị thân mặc áo vải lão hòa thượng, khuôn mặt hiền lành, hai mắt khép hở, trong tay vân vê một chuôi phật châu. Ở giữa là một vị đầu đội mũ rộng vành đạo bào nữ tử, thân hình bị rộng lớn đạo bào che lấp, khuôn mặt tận tại mũ rộng vành phía dưới, mới lên tiếng mỉa mai Đồng Thành chính là nàng. Bên phải thì là một vị đứng chắp tay thành thục trung niên nam tử, hai tóc mai có chút hoa râm, khí chất nho nhã. Cuối cùng hiện thân chính là một vị tướng mạo phổ thông thiếu niên, đôi mắt lại lộ ra cùng tuổi tác không hợp tăng thương. Du khách nhận ra Liên Trì đại sư, Lục Hoa cùng ma sư Hứa Giang Tiên, duy chỉ có kia thiếu niên, hắn chưa bao giờ thấy qua. Theo bốn người xuất hiện, phu tử khí tức thu liễm, kia cố lanh ý dần dần biến mất. Du khách lúc này mới có một chút cơ hội thở dốc, chậm rãi thổ tức khôi phục nguyên khí. Lục Hoa nhìn thấy Tạ Quan ở đây, trên mặt đầu tiên là vui mừng, lập tức lại nghĩ tới cái gì. Trong bốn người thiếu niên tiến lên một bước, nhìn hướng phu tử, cùng kính thi lễ một cái. Học sinh Hứa Tiện, gặp qua tiên sinh. Phu tử tựa hồ sớm đã dự liệu được bọn hắn đến, đôi mắt khẽ nâng, ánh mắt đảo qua mấy người, không có chút nào ngoài ý muốn. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi trên người Hứa Tiện, thản nhiên nói, cho phép xuống ấy, ngươi ta sớm đã không phải sư đồ, ta cũng chưa từng đưa ngươi coi như đệ tử. Năm đó ra Đông Hải, là ngươi ra thuyền, chúng ta kết bạn đồng hành hảo hữu. Năm đó các ngươi bốn người liên thủ giết ta, duy chỉ có ngươi nhất là lưu thủ. Nghĩ không ra, hôm nay ngươi đến lại là sớm nhất. Hứa Tiện trên mặt hiện lên một tia thống khổ, nhưng lại lắc đầu, ngựa khí kiên định, một ngày vi sư, chúng thân vi sư. Hắn nói xong, đã ngồi thẳng lên. Hôm nay Hứa Tiện đến đây, chính là không thể không đến. Tạ Quan kịp phản ứng, vị này thiếu niên đúng là thư viện đại tiên sinh. Phu tử nghe đây, mỉm cười một tiếng, tình thầy trò. Bất quá là thiên đạo luân hồi bên trong một trận hư ảo trò xếp thôi. Cái gọi là không thể không đến, đến tột cùng là vì mình tư dục, vẫn là kia cái gọi là chúng sinh. Hắn ánh mắt lưu chuyển đến Lục Hoa, ngữ điệu thường thường, ngươi chính là tam chân nhất môn tiên sư. Bất quá như vậy cạn số tuổi, không biết trời cao đất rộng. Ngươi tổ sư chi tổ sư, gặp ta cũng cần tôn xưng một tiếng sư mình. Lục Hoa tại mũ rộng bành phía dưới, truyền đến một tiếng khinh miệt cười lạnh, Đồng lão phu tử, ta ba thông tổ sư sớm đã nhìn rõ ngươi đánh cắp sư huynh nhục thân chi bí, mới đưa ngươi dụ nhập Trung Nam Sơn hoạt tử nhân mộ. Nếu ngươi thật vô địch tại thế, dùng cái gì tại Trung Nam Sơn chật vật chạy trốn? Du khách nghe đây, trong lòng hơi động, trước mắt chi Lục Hoa, cùng mô phỏng bên trong ngày đó không sợ đất hình tượng, không sai chút nào. Quả nhiên, Lục Hoa chính là tam chân nhất môn thiên sư. Phu tử nghe xong, sắc mặt vẫn như cũ như nước, thậm chí khẽ gật đầu. Tam chân nhất môn, lịch đại tổ sư, đều là bất phàm. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, giống như kể rõ người khác sự tình. Phu tử trải qua nhiều lần thi giải trùng sinh, sáng lập đại tể, trường sinh thiên, Phật quốc, đều đánh đâu thằng đó. Duy chỉ có tại Trung Nam Sơn hoạt tử nhân mộ bên trong, tao ngộ lịch đại tổ sư nhục thân bất hủ, thân niệm càng tại, nhục thân bị liên thủ đánh nát, bất đắc dĩ lần nữa thi giải. Ma sư Hứa Giang Tiên nhìn chăm chú trước mắt phu tử, vẻ mện thả ra thần niệm, tựa như cùng lâm vào vòng xoáy bùn, châu đất xuống biển. Lại tại hắn cảm giác bên trong, phu tử phảng phất không có bất gì, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ khó mà phát giác hắn tồn tại. Không ở giới này cảm giác, phu tử tung hoành thế gian ngàn năm, há lại hư danh hạng người. Theo Hứa gia tổ tông gia phả ghi chép, Hứa gia vị kia một tay đúc thành hoàng kim huyết mạch đem Hứa gia nâng trên thảo nguyên trí cao thần linh con cháu bảo tọa trung hương gia chủ. Người này vô cùng có khả năng chính là phu tử một lần nào đó thi giải sau thân phận. Hứa Giang Tiên trong mắt lánh quang lấp lóe. Phu tử đảo mắt ở đây bốn người, chậm rãi lời nói, một vị là trưởng sinh thiên ma sư, một vị là Đông Thánh tông hành tẩu thế gian người, còn có một vị là ta đại đệ tử, ngược lại là đều cùng ta có liên quan. Các ngươi đã tới cũng tốt, không phải ta về sau lại muốn từng cái đi tìm. Hắn lại nhìn về phía Trị Thủy về sau quần phương yến trên yêu tiên lâu. Phu tử lạnh nhạt nói, bất quá, ta còn có hai vị đệ tử giỏi, một vị si mê với thế cuộc thu quan, một vị khác thì bởi vì lòng mang ấy nấy, từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Liên Chỉ đại sư chắp tay trước ngực, than nhẹ Phật hiệu, A Di Đà Phật, đồng thí chủ, nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Phàm phu lấy cảnh, đạo nhân lấy tim, tâm cảnh xong quên, mới hiển lộ ra chân pháp. sinh lòng thì đủ loại pháp sinh, tâm diệt thì đủ loại pháp diệt. Lấy thí chủ ngươi tu vi cảnh giới, sao còn biết xem không thấu? Phu tử nghe vậy, mỉm cười, Phật gia giảng luân hồi, giảng tu tâm, mà ta sớm đã khám phá thế gian này hư ảo, cần gì phải chấp nhất với tu hành? Ta vốn là kia siêu thoát hết thể tồn tại, như là Như Lai. Liên Chỉ đại sư nghe xong, chỉ là nhẹ giọng tụng tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Vị này phu tử, tại 1000 năm trước từng hóa thân thành tăng, chính là Đông Thánh Tông thứ 2 đại tổ sư, lưu lại Phật kinh còn tại Đông Thánh Tông bên trong lưu truyền là điển tịch. Nếu bàn về Phật pháp tu vi, phu tử cũng là tạo nghệ rất sâu. Cho phép xuôi ánh mắt phức tạp, ánh mắt cuối cùng rơi vào ở đây Tạ Quan trên thân, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Đắc đạo người tự nhiên giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả trợ. Phu tử nghe xong, tựa hồ đối với đây hết thảy cũng không thèm để ý, nhưng mà, các ngươi lại có tư cách gì đến bình phán ta đây? Ta thành lập quốc gia, lắng lại chiến loạn, khai sáng nho gia học thuyết, giáo hóa vạn dân. Trong mắt thế nhân, ta chính là kia thánh nhân. Lục Hoa sớm đã kìm nén không được, phản bác, cái này phương Đông Thiên Địa nguyên bản cũng không yêu ma, từ đường chiều lên, yêu ma hoành hành, thế nhân đều nói là đường vương gây yêu hồ, dẫn đến người người oán trách. Thật tình không biết, đây hết thảy đều bắt nguồn từ ngươi lần thứ nhất thi giải lúc, đem thi khí rót vào đại đường khí vận, từ đó đã dẫn phát yêu ma loạn thế. Cái này ngàn năm qua không biết rõ chết bao nhiêu lê dân bách tính, thánh nhân. Trên đời này có loại này thánh nhân sao? Ngươi, bất quá là một cái tham sống sợ chết chi đồ thôi. Phu tử nghe xong, lại nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, ngươi nói không sai, ta xác thực tham sống sợ chết. Nhưng ta chỗ tham, là kia trí cao vô thượng nói, là kia tiêu giao tự tại đại đạo. Ta chỗ sợ, là sợ chính là ta thành mộ bên trong xương khô, cũng học không được trường sinh pháp, tiên thư nhà. Hứa Tiện cũng hiểu biết, không có khả năng dăm ba câu đả động phu tử. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, cũng tác tử ý chí. Đây là tiên sinh ngươi dạy ta, hôm nay học sinh liền trả lại ngươi. Chương 373, Phật, đạo, ma thế gian đại tông sư, lực áp bốn người. Chương 373, Phật, đạo, ma thế gian đại tông sư, lực áp bốn người. Phu tử nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tạ Quan. Đây cũng là ngươi bày ra chuẩn bị ở sau sao? Du khách ánh mắt đảo qua trước mắt bốn người, nhất là Lục Hoa, trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn không phải đang cùng Tạ Hồng Liên thủ thiết kế chém giết nhị tiên sinh sao? Như thế nào đột nhiên hiện thân nơi này? Lục Hoa đã chậm rãi đi đến Tạ Quan bên cạnh, trong lòng tuy có suy đoán, lại vẫn thăm dò tính hỏi. Tạ Quan. Du khách cười nói, Lục Thiên Sư, đã lâu không gặp. Lục Hoa nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay người dò xét phu tử, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia kiêng kỵ. Du khách nhìn về phía Ma sư cùng Liên Chỉ, khẽ bước cằm, Liên Chỉ đại sư, Ma sư. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào tên kia xa lạ trên người thiếu niên, đại tiên sinh. Liên Chỉ chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, thấp giọng nói, nguyên lai là Tạ Quan tiểu thí chủ. Quả nhiên, thế gian duyên phận đều có định số. Ma sư Hứa Giang Tiên cũng lộ ra một vòng ý cười, chậm rãi nói, tiểu hữu, chuyện hôm nay, nghĩ không ra đúng là từ ngươi mà lên. Đại tiên sinh thì đối Tạ Quan có chút không ngờ, trong lòng đã sáng tỏ, Tạ Quan xuất hiện, mang ý nghĩa phu tử tính toán sự tình đã thành kết cục đã định. Người này chính là giới này trí cao vô thượng tồn tại, cái gọi là tiên nhân. Nhưng là, lại như là mà không phải. Bốn người ăn ý đứng vững, ẩn ẩn đem Tạ Quan che ở trước người. Phu tử ánh mắt đảo qua đám người, ngữ khí bình tĩnh. Ta đã 400-500 năm chưa từng cùng người đạo thủ. Hôm nay, liền để cho ta nhìn xem một thế này cái gọi là thiên hạ đại tông sư, đến tuột cùng có mấy phần cân lượng. Bốn người đối mặt phu tử đều là không dám kinh thường. Ma sư đem nó tay trái nâng lên, phía trên xương ngón tay liên tiếp rõ ràng, phía trên có bóng ánh sáng long lanh quang mang lưu chuyển. Ma môn chí bảo thánh di vật, thiên ma thủ. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay bị ung tùm ma khí bao khỏa, ma khí như là chất lỏng nhỏ xuống trên mặt đất, phảng phất bút lông chấm mực, xâm nhiễm mặt đất. Lấy ma sư làm trung tâm, ma khí lan tràn ba trượng có thừa, lại còn tại không ngừng quyết tán. Hắn khí tức đã xông đến võ đạo cửu cảnh, nguyên thần thập cảnh dương thần. Phu tử chú ý tới bầu trời đã hoàn toàn khép kín kinh thần trận, thuận tiện cả dĩ hạ nhìn xem ma sư. Không nghĩ tới, ma môn chín mạch một trong huyết hà tông huyết hà thực cốt quyết có người có thể luyện tới huyết tủy hóa mực cảnh giới. Cái này huyết hà thiên truyền thủ lệ khí, ngược lại là so huyền âm lão ma kia đời hóa huyết thành xương ngủ, mạnh lên không ít. Thế hệ này ma sư coi như không tệ. Huyền âm lão ma là huyết hà tông lão tổ cùng phu tử cùng thời đại nhân vật. Bất quá, đã chết hơn ngàn năm. Ma sư nghe nói phu tử đánh giá, đôi mắt bên trong lanh ý càng đạo. Liên Chỉ đại sư triển khai quyền giá, nhẹ nhàng vung lên tăng ý, lộ ra một nửa mình trần. Liên Chỉ đại sư triển khai quyền giá, vén lên tăng bảo, lộ ra mình trần nửa phó tinh thiết khô gầy thân thể. Trước ngực từng cây xương sườn, dán chặt làn da có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên, áo xám lao tăng thân hình đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt cất cao đến 8 thước, áo bị tăng nước, mảnh vỡ tứ tán. Trước ngực bắp thịt cuộn cuộn, cánh tay cơ bắp phồng lên, phản phất từ một vị gầy yếu lao tăng hóa lôi âm bảo điện trên chấn vỡ màu sơn la hán chân thân. Du khách thấy kinh ngạc, Liên Chỉ đại sư thân hình biến hóa thật là khiến người rung động. Phu tử cũng gật đầu tán thưởng, thế hệ này Đông Thắng Tông thế gian hành động, càng đem ngoại môn kim cương bất phôi thể thần công luyện tới kim cương phục ma thể cảnh giới, tu vẫn là Phật môn khó khăn nhất tu luyện từ bi sáu đạo. Phật môn nói, nếu không có lôi đỉnh thủ đoạn, kim cương hộ pháp mang theo, đừng lên lòng từ bi. Phật tông võ mạch tàn lụi tam giáp, cuối cùng gặp nộ mục kim cương tái hiện nhân gian. Liên Chỉ hai mắt được khép, chắp tay trước ngực thủ trưởng tấn công như chống chiều trung sớm. Phật có tam thập nhị tướng, không chỉ có vẻ từ bi, cũng có kim cương nộ mục thời điểm, hàng phục tứ ma, bồ tát bộ dạng phục tùng, rộng độ chúng sinh. Lục Hoa trở tay từ đạo bào bên trong rút ra một thanh đồng tiền pháp kiếm, thân kiếm lấy mực đỏ nhuộm dần dây đỏ quấn quanh, phù lục đường vân như long xà chiếm cứ. Kiếm hoa một sắn, hai ngón tay khép lại từ kiếm trôi xóa trí kiếm nhọn, đồng tiền vụ vụ rung động, xích hỏa lam quang không ngừng phụt ra hút vào, lạnh lạnh kiếm khí chiếu người. Phu tử thấy thế, chắp hai tay sau lưng, tam chân thiên mạch đích vạn pháp kiếm. Nghe đồn kiếm này lấy lịch đại tổ sư tinh huyết tế luyện, thông linh hiển thánh, chính là Trung Nam Sơn chân giáo chí bảo. Nghĩ không ra hoạt tử nhân mộ bên trong phong tồn ngàn năm thần vật, lại sẽ tùy ngươi xuất thế. Hắn ý vị thâm trường đánh giá Lục Hoa, nho nhỏ niên kỷ liền đến tổ sư phó thác 3000 năm đạo thống, không biết là ngươi thiên tư chắc tuyệt, vẫn là tam chân một mạch đã đến không người có thể nắm hoàn cảnh. Lục Hoa đốt ngón tay trắng bệnh, lạnh lùng, sư thúc tổ nhóm là truy kích và tiêu diệt ngươi ma đấu kia, không tiếc từ đoạn trường sinh cầu. Hai đời tam chân truyền nhân đều gãy tại tay ngươi. Món nợ máu này, nàng nuôi kiếm nhất truyền, hàn quang lạnh thấu xương, ta Lục Hoa tự nhiên lấy vạn pháp kiếm đòi lại. Phu tử từ chối cho ý kiến, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng nhìn về phía Hứa Tiện, ta mấy vị đệ tử bên trong, hán thiên tư tung hành người có lão nhị, cũng có hay không sư tự thông người tài trí đủ để khai tông lập phái người lao tam, cũng có sửa cũ thành mới người lao tứ. Duy chỉ có ngươi, chăm chỉ không ngừng càng đem hạo nhiên chính khí luyện thành ba thước thanh phong, phong mang chi thịnh, ngay cả ta cũng không dám nói ở đây đạo thắng ngươi. Cái này lại qua rất nhiều năm tháng, không biết rõ ngươi xuân thu chính khí quyết đến cái kia tình trạng, năm đó đại tể tương ấn treo ở đồng các 3 tháng, ngươi không chịu buộc tóc mang quan, bây giờ làm chứng xuân thu chính khí quyết cực cảnh, lại đại tùy thụ quốc sư. Đáng tiếc a, ngươi vốn là người tự do. Đại tiên sinh nhìn xem phu tử, chậm rãi nói, vậy liền mời tiên sinh chỉ giáo. Du khách căn cứ tạ quan ký ức, thật là hiểu rõ cái này xuân thu chính khí quyết chính là thư viện công pháp tu hành. Thư viện ngàn năm truyền thừa xuân thu chính khí quyết lấy vi ngôn đúc kiếm cốt, lấy đại nghĩa ngưng kiếm hồn. Người tu hành ngực giấu xuân thu bút mắt ngậm lễ nhạc lưỡi đao lọn tóc góc áo đều có thể bắn ra kiếm khí, có thể hợp kim có vàng liệt thạch tổng cộng có 4 tầng cảnh giới, tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ. Công pháp này không bàn mà hợp đạt thì kiêm tể thiên hạ nho môn chí lý, chấp trưởng xã tắc quyền hành người, có thể mượn thương sinh khí vận rèn luyện trong lồng ngực chính khí. Thư viện 700 năm xuân thu, có thể bước qua tể gia ngưỡng cửa người bất quá số lượng một bàn tay. Mà đại tiên sinh giờ phút này đứng chắc tay, nho sam quần quần ở giữa lại ẩn hiện sơn hà hư ảnh, rõ ràng đã đạt đến bình thiên hạ cảnh giới tối cao. Phu tử thấy thế, chỉ là cười trừ. Các ngươi cùng một chỗ ra tay đi. Du khách mắt thấy cảnh này, trong lòng tràn ngập chờ mong. Dù sao, đây là thiên hạ 3 tên đại tông sư cùng một vị tam chân tiên sư liên thủ, đối kháng kia nhìn xuống thiên hạ phu tử a 3 người chưa đợi phu tử lời nói vừa dứt, liền đã ăn ý xuất thủ. Ma sư năm ngón tay trái như đánh đàn dây cùng, huyết hà thiên triển thủ hóa thành năm đầu nghiệt long, lôi cuốn lấy gió tanh mưa máu sông hướng phu tử. Phu tử hất lên ống tay áo, kia huyết hà thiên triển thủ liền trên không trung bị đánh tan. Ma sư thần niệm khẽ động, bị đánh nát đen như mực huyết tụ trong nháy mắt hóa thành khỏa khỏa đinh thép, vạch phá trời cao, gào thét mà tới. Đồng thanh lại lần nữa vung tay áo ở giữa. Chương 373, Phật, đạo, ma thế gian đại tông sư, lực áp 4 người, hai chương 373, Phật, đạo, ma thế gian đại tông sư, lực áp 4 người. Một cái bao vây lấy màu vàng kim lưu ly quang màu nắm đấm đã thỉnh lỉnh trước mắt. Liên chỉ đại sư phục ma kim cương quyền đã tránh cũng không thể tránh, chính diện đánh tới, chấn động đến phương viên 10 trượng đất gạch vỡ vụn. Ma sư nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, cả người thuận thế chui vào vết máu bên trong. Ma sư thân hình bỗng nhiên sụp đổ thành huyết vụ, lại là đem huyết ảnh độn thi triển đến vô tướng chi cảnh. So với Chu Tử Khiên huyết tinh bạo liệt, Hứa Giang Tiên giờ phút này dường như thủy mặc hóa nhập tiên chỉ, cả mặt đất tích máu cũng không nổi lên nửa điểm gợn sóng, không có nửa phần khói lửa. Phu tử Phương giơ tay lên, chống cự liên chỉ kim cương quyền ấn. Sau lưng của hắn hư không chợt phát sinh nếp bốn. Hứa Tiện nho sam từ trong hư vô bước ra, trong bàn tay xuân thu bút kiếm khí phun ra nuốt vào lấy hạo nhiên chính khí, nguyên lai hắn mượn bản mệnh tiêu giao du sớm tại ma sư nổi lên lúc liền đang cố ý tầm bổ kiếm khí. Trước có liên chỉ phục ma kim cương quyền, quyền phong khuấy động ở giữa hiển hóa bát bộ tiên long hư ảnh. Sau có xuân thu kiếm khí, có sơn hà hiển hóa tại hắn gặp. Phu tử hai mặt thủ địch. Mà trên không, Lục Hoa đã tế lên tam chân vạn pháp kiếm. Trong hư không ngưng ra một thanh bắc ngang trăm trượng cự kiếm hư ảnh, 10 trượng kiếm ảnh lôi cuốn lấy bắt đầu cương sát rơi xuống, thân kiếm minh khắc chu tà hai chữ, như thiên trụ sụp đổ rơi thẳng xuống. Thẳng tắp đấu đá hướng phu tử. Lục Hoa đứng lơ lửng trên không, giơ đại cự kiếm hư ảnh chỗ chúa kiếm. Nhất hiểm sát chiêu lại tại phương thốn chi gian, không biết khi nào, ma sư đã mượn huyết độn rót vào đá xanh đất gạch. Đen như mực ma trưởng phá đất mà lên lúc, lòng bàn tay thình lình mở to một cái màu máu thụ đồng, chính là huyết hà tông cấm kỵ tuyệt học thương thiên khắp huyết thủ. Du khách con ngươi ngưng tụ, bốn người sát chiêu lại phu tử lời còn chưa dứt lúc đồng thời bộc phát. Bốn vị đương thời tuyệt đỉnh cao thủ khí cơ, tại phu tử phun ra cuối cùng một chữ trong nháy mắt hoàn mỹ tán bảo. Thiên La địa vong đã thu nạp, điện quang hỏa thạch ở giữa, Thiên La địa vong đã thành. Như đổi lại người bên ngoài, cái này xung quanh bốn phương tám hướng tuyệt sát chi thế, chính là cũng khó thoát một kiếp. Du khách vận khởi trong tâm hải chẳng yêu, chém quỷ song kiếm, lại phát hiện chính mình liền nhúng tay chỗ trống đều không có. Tạ quan một cái võ đạo tứ cảnh, nguyên thần thất cảnh, sát thực khó mà nhúng tay loại này thiên hạ võ đạo đại tông sư cấp bậc. Nhưng như thế liền muốn cầm xuống phu tử. Du khách nhưng trong lòng không có lạc quan như vậy. Loại này lao quái vật, như là ưu hồn đồng dạng tại đại địa bên trên phiêu đã gần 2000 năm, không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Phu tử thần sắc như thường, phản phất chạm mặt tới không phải hủy thiên diệt địa sát chiêu, mà là ngày xuân bên trong quất vào mặt tơ liễu. Tam chân vạn pháp kiếm chém xuống, lại giống như chém vào vạn trượng biển sâu, kim cương trưởng ấn oanh đến, như đánh hút lốc, xuân thu kiếm khí đâm vào, như châu đất xuống biển, thương thiên huyết khắp tay xâm nhập, dường như đá chìm đáy biển. Không có kinh thiên động địa vành mình, không có tồi khô lạp hủ phá hư. Bốn đạo kinh thiên sát chiêu, rơi trên người phu tử lại chỉ kích thích vài tiếng nhẹ vang lên, liên ý tay áo cũng không nhấc lên nửa phần, như là vũ đả ba tiêu. Bốn người gặp đây, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là trong lòng khiếp sợ không thôi. Lục Hoa kiếm thế chưa hết liền đã thu kiếm hiệu lệnh rút quân, thân hình như kinh hồng lượn ảnh, thoáng qua đã ở mấy trượng có hơn. Ma sư hóa thành huyết ảnh tại mặt đất du tẩu, như chim rơi về tổ đồ bể. Hứa Tiện bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cách mặt đất hai trượng, hắn mũi chân điểm nhẹ hư không, nho sam phiêu nhiên. Ở trước ngực ngưng tụ kiếm khí lần nữa hội tụ, từng đạo ra chỉ dưới, càng phát ra kiếm ý tăng vọt. Duy chỉ có Liên Chỉ không lùi mà tiến tới, kim cương phục ma quyền ấn nở rộ kim quang. Quyền phong lướt qua, nền đá mặt lại sinh ra đóa đóa kim liên hư ảnh. Tu Di Sơn băng. Một tiếng Phật hiệu vang vọng, Liên Chỉ phía sau hiển hóa Tu Di Sơn hư ảnh, quyền kình như sơn nhạc sụp đổ. Phu tử bị cái này một quyền sinh sinh đẩy lui ba bước, trên mặt lại lộ ra ý cười. Liên Chỉ quyền thế lại biến, quyền ảnh phân hóa ngàn vạn, như là ba thiên la hán đồng thời huy quyền, như hàng hà sa số. 3000 quyền ấn, quyền đến thịt, lại giống như đập nện mặt hồ. Phu tử đứng chắp tay mặc cho Liên Chỉ quyền kình như mưa rơi vào trước ngực, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. A Di Đà Phật. Lao tăng thấp tụng Phật hiệu lúc, giữa lông mày nốt ruồi son đã hóa thành tích huyết hoa sen. Kim cương nộ mục tướng triệt để hiện hiện, phía sau lại hiện hiện đại nhật Như Lai phẫn nộ thân, bất động minh vương pháp tướng. Hồng Liên tình thế. Lao tăng quyền phong dẫn đốt nghiệp hỏa như là thiêu đốt hỏa luân, đem phu tử nhấc lên lại qua vai đột nhiên ngã tại mặt đất. Phu tử thân hình bị hỏa luân cuốn lên, trùng điệp ngã xuống đất. Oanh, nền đá mặt dạn nứt như mạng nhện, năm trượng phương viên sụp đổ thành hố. Bụi mù hố lửa bên trong giấy lên đại hỏa. Hứa Tiện trong lồng ngực kiếm ý sớm đã chứa đầy, giờ phút này hóa thành một đạo bạch hồng có nhật, thẳng vào trong biển lửa. Kiếm khí bên trong lần hiện xuân thu bức ảnh, đầu bút lông chỉ, lại hiện hóa quân tử hai chữ. Liên Chỉ dựa thế nhảy lùi lại, cùng ma sư, Lục Hoa hiện lên tam tài trận thế mà đứng. Trong thâm viên bạch mang phun ra nuốt vào, kiếm khí trực thấu lòng đất năm trượng, lại nghe không thấy nửa điểm tiếng vang. Hứa Tiện phiêu nhiên rơi xuống đất, thanh sam không gió mà bay, sắc mặt lại khó coi. Hố to bên trong, chỉ có hừng hực liệt hỏa tại im lặng tứ ngược, bốn người đều là cao mày, lại chưa lại động thủ. Phu tử từ đầu đến cuối tùy ý bọn hắn công kích, chưa từng bố trí phòng vệ, mà bốn người bọn họ dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng sử xuất hơn phân nửa bản sự. Nhưng mà, phu tử lại lông tóc không tổn hao gì. Theo trong hầm bụi mù dần dần tan đi, thế lửa cũng dần dần lắng lại. Bốn người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Đột nhiên, một thanh âm từ trong hầm vang lên. Coi như không tệ. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, một đạo thân ảnh của lão nhân đã thình lình đứng ở hố to bên ngoài, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bụi bặm trên người. Bất quá, phu tử ánh mắt đảo qua bốn người, loại thực lực này, sợ là không đủ. Đến phiên ta, thật sao? Phu tử lời nói mang theo ý cười, hắn cùng Hứa Tiện tiêu giao du tại mọi người trong tầm mắt đột ngột biến mất. Du khách thấy thế, vội vàng hướng Lục Hoa nhắc nhở, xem chừng. Cùng lúc đó, Liên Chỉ đại sư sớm có cảnh giác, đã thi triển ra bản mệnh thần thông ba trượng kim thân là ma sư, Lục Hoa cùng chính mình ba người phụ thêm lưu ly kim quang. Đây là Liên Chỉ đại sư bản mệnh hiệu quả, có thể vì hắn người ra chỉ kim cương thể. Hứa Tiện cũng cấp tốc dùng tiêu giao du na di Lục Hoa vị trí. Mặc dù Lục Hoa tại trong bốn người tu vi yếu nhất, nhưng có tam chân vạn pháp kiếm tương trợ, uy lực của nó hoàn toàn không kém cái khác ba vị đại tông sư. Không cho sơ thất. Du khách đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói với Liên Chỉ đại sư, trước bảo vệ chính mình. Nhưng mà, thì đã trễ. Phu tử đã xuất hiện, một ngón tay điểm vào Liên Chỉ ngực. Liên Chỉ đại sư vừa mới vận khởi bản mệnh, lại cuối cùng chậm một bước, còn chưa kịp thi triển kim cương bất phối thể. Không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Lao tăng ngực bị phu tử chỉ điểm một chút phá, như là như dưa hấu nổ tung, sau lưng tuôn ra một đoàn huyết vụ. Lục Hoa con người đột nhiên co rụt lại, trơ mắt nhìn xem Liên Chỉ đại sư thân thể nổ thành hai đoạn, sinh cơ mất hết. Ma sư thấy thế, lập tức thi triển ra huyết ảnh độn, trong nháy mắt cùng phu tử kéo ra mấy trượng cự ly. Phu tử lại chỉ là cười nhạt một tiếng, giết các ngươi, còn cần từng cái đánh tan sao? Không cần chọn một cái yếu, giết ai không phải giết. Liên Chỉ thi thể đang nằm, ba người sắc mặt càng khó chịu. Ma sư run lên trong lòng, chỉ là trong nháy mắt xuất thủ, liền đánh giết cùng hắn cùng cảnh giới Liên Chỉ. Phu tử vừa mới đến cùng dùng mấy thành thực lực. Chương 374, thiên ý sáng tỏ, giới này thiên hạ vô địch thủ. Chương 374, thiên ý sáng tỏ, giới này thiên hạ vô địch thủ. Sư Minh, ngươi nói bọn hắn có thể tại trước mặt tiên sinh chống bao lâu? Tô Cảnh dựa đứng ở cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm nhìn về phía Trị Thủy một chỗ phương hướng. Phật môn kim cương, ma đạo cự phách, đạo môn tiên sư, lại thêm đại sư Minh Xuân tu hạo nhiên chính khí. Như vậy chiến trận, có thể cho tiên sinh thêm mấy phần phiền phức. Yêu Tiên lâu bốn tầng, quần phương yến tản hương chưa tán. Tam tiên sinh chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt ngưng chú nơi xa lúc sáng lúc tối trần trời. Nơi đó khí tức quần quận như nước thủy triều, lại có một đạo nguy nga khí cơ như trong núi quân vương trấn áp bốn phương. Người bình thường chỉ cảm thấy tim đập nhanh, lại không biết đến tận cùng, như là trong sương mù nhìn hoa. Chúng ta bốn người, xem như trên đời này hiểu rõ nhất người của tiên sinh. Tam tiên sinh nói nhíu nhíu mày nói, năm đó nếu không phải tiên sinh chính vào thi giải kỳ hạn, thực lực giảm lớn, lại có nhị sư minh cửu kiếm tại, chúng ta lại tại âm thầm chuẩn bị mấy năm thời gian ở giữa. Nói đến chỗ này, Tam tiên sinh chỉ là nghĩ đến kia đoạn hồi ức, trong mắt vẻ kiêng rẻ càng ngưng trọng thêm. Như thế như vậy, chúng ta kém chút toàn bộ bỏ mình. Tô Cảnh im lặng gật đầu. Thế gian này nếu bàn về hắn nhất e ngại người, phu tử làm cầm đầu vị. Loại kia cảm giác thâm bất khả chắc, từ lúc còn trẻ đến bây giờ, xuyên qua từ đầu đến cuối. Tô Cảnh cũng là gật đầu nói, bốn người bọn họ, sợ là liền để tiên sinh nghiêm túc tư cách đều không có. Bất quá, hôm nay ta ngược lại thật ra có chút khác biệt cái nhìn. Tam tiên sinh xoay đầu lại xem ra, ngữ khí có chập trùng, vật mới, ngươi cảm thấy bốn người bọn họ có thể thương tiên sinh? Tô Cảnh lắc đầu. Thật không có khả năng. Bây giờ tiên sinh vừa mới thi giải, mỗi một lần thi giải đều sẽ tu vi sẽ lần nữa phóng đại. Mà lại, tiên sinh chủ mưu đã lâu, đã sớm tốt nhất rồi vạn toàn chuẩn bị. Tam tiên sinh nghi ngờ nói, vậy thì khác ở đâu? Tô Cảnh đưa tay chỉ thiên, người đang làm, trời đang nhìn. Hôm nay chi cục, có lẽ trước đây sinh tính toán bên trong, mà thiên đạo luân hồi. Lại tại bên ngoài, thiên địa như thế nào dung hạ được như vậy thao thiết? Tô Cảnh đầu ngón tay khẽ chọc xong cửa sổ, nguyên bản cất giấu lão nhân vẻ mặt lại lần nữa lộ ra tuổi trẻ tuấn mạo, tuấn lang đến cực điểm. Thanh âm hắn cũng thay đổi thành người thiếu niên tuấn tú thanh âm sắc. Chỉ nạp thiên địa linh khí, lại đem thi khí trả lại nhân gian, bồi dưỡng vô số yêu ma. Hoành hành thế gian. Hắn nhìn về phía nơi xa quần quần khí cơ, như cái này thiên địa thật có sâu xa thâm thẳm thiên ý, tất sẽ không bỏ qua hôm nay cơ hội. Tam tiên sinh trong mắt khẽ nhúc nhích, người nói là. Nhìn như tiên sinh tính toán tường tận thiên cơ, Tô Cảnh ý cười dần dần sâu, lại không biết lưới trời tuy thưa, sớm đã bày ra lưới. Tam tiên sinh trầm ngâm một lát, ngươi như thế chắc chắn đại sư minh bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau. Tô Cảnh lắc đầu, đại sư minh làm việc từ trước đến nay không hỏi thành bại. Bốn người bọn họ tại trước mặt tiên sinh sắc thực quá yếu, liền xem như chúng ta cùng một chỗ sợ cũng là khó mà đảm bệnh. Hắn nhìn hướng chân trời, đại sư minh xưa nay đã như vậy, biết rõ không thể làm mà vì đó. Có lẽ chính vì hắn gửi gắm tình cảm tại sơn thủy ở giữa, cùng thiên địa giao cảm. Tô Cảnh trong tay áo trượt xuống một viên đen trắng không ngừng biến hóa quân cờ, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Cái này thiên địa, chính mượn hắn chi thủ, đi này thiên đạo chi trách. Tam tiên sinh ánh mắt rơi vào Tô Cảnh trong tay nắm chắc quân cờ đen trắng phía trên. Cái này cũng vật phi phàm, mà là Tô Cảnh tu hành nguyên thần chi bảo, cùng hắn khí vận chặt chẽ liên kết. Từ Tô Cảnh bước vào võ đạo cửu cảnh, nguyên thần cùng dương thần dung hợp về sau, bản mệnh chính là thiên vấn. Ngụ ý hướng lên trời tìm kiếm đáp án, đen là âm, trắng là chính, một hỏi một đáp, đơn giản rõ ràng, có thể nhìn trộm thiên cơ, nhưng hắn đại giới lại cực kỳ nặng nề. Cho dù là lấy Tô Cảnh chi tu vi, cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Năm đó hợp lực chu sát phu tử thời điểm, bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy Tô Cảnh thi triển qua một lần thiên vấn. Khi đó, quân cờ là trắng, hào quang rực rỡ. Tam tiên sinh trong lòng không khỏi sinh nghi, mở miệng hỏi, ngươi hôm nay có thể tưởng động tới thiên vấn? Tô Cảnh lắc đầu, quân cờ tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển, còn lại một lần cuối cùng, chưa tới thời khắc mấu chốt. Tam tiên sinh nghe vậy, lông mày cau lại. Hợp lực chu sát phu tử thời điểm đã dùng một lần, lẽ ra còn lại 2 lần cơ hội. Vì sao bây giờ còn sót lại một lần? Tô Cảnh đến tuột cùng tại khi nào, vì chuyện gì, vận dụng kia chân quý một lần thiên vấn? Tô Cảnh luốt luốt trong bàn tay quân cờ, ý cười dần dần sâu, sư minh như nghĩ biết rõ lần kia thiên vấn đáp án. Cũng không phải không thể, Tô Cảnh cũng là hiếu kỳ, sư minh ngươi bản mệnh đến tuột cùng là cái gì? Liên như là ta một mực không biết rõ, tiên sinh bản mệnh là vật gì đồng dạng. Tô Cảnh ánh mắt tha thiết, Tô Cảnh mới gặp vị sư minh này thời điểm, ta tiên sinh đã là võ đạo cựu cảnh tuyệt đỉnh nhân vật, dương thần viên mãn, bản mệnh đã thành, nhưng lại chưa bao giờ trước mặt người khác hiện lộ. Bản mệnh chính là căn cứ cái người tu luyện công pháp cùng nội tâm tinh thần truy cầu chỗ thai nghén mà sinh, không giống nhau. Đại tiên sinh du lịch sơn hà chỗ đản sinh thiên địa vô cự tiêu giao du. Nhị tiên sinh cả đời tung hành, bản mệnh chạm tiên có thể chém ra vạn vật. Đã nhiều năm như vậy, tam tiên sinh bản mệnh lại một mực không có bị nhắc qua. Một mực thành mê. Tam tiên sinh không có trả lời. Lâu bốn lâm vào yên lặng, quần phương yến đã gần đến hồi cuối, duy thừa Tô thì chưa lên đài. Tam tiên sinh mở miệng hỏi, vì sao buông tha Tạ Hồng? Mới Tạ Hồng tỉnh tội, Tô Cảnh lại chưa thêm trừng phạt, cái này cùng hắn tắc phong trước sau như một trời một vực. Tô Cảnh luốt luốt trong bàn tay quân cờ, sư minh, ngươi quá coi thường Tạ Hồng. Hôm nay chi cục, hắn ở trong đó xuất lực bao nhiêu? So với Tạ Linh, Tô Cảnh trong mắt lóe lên một tia thâm ý, Tạ gia đang sợ nhất là hắn. Chín đại họ bên trong tiếp theo đối bên trong, chỉ có Tạ Hồng chân chính đi lên mặt bàn. Có thể để cho Tô Cảnh dùng đáng sợ hai chữ hình dung người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạ Hồng tuổi tác còn trẻ, tu hành tốc độ cũng đã kiêu ngạo năm đó nhị sư mình. Tô Cảnh nhìn về phía lầu ba phương hướng, năm đó Tạ gia sự tình, hắn tại trong thanh lương tự tu tâm, sợ là cũng đã ngưng tụ bản mệnh. Ta như trừng phạt Tạ Hồng. Đầu ngón tay hắn quân cờ đột nhiên dừng lại, lầu ba phía trên không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ sợ ta cái này lần thứ nhất thi giải nhân họa, liền muốn tại yêu tiên lâu sớm diễn ra. Tam tiên sinh nhớ tới Tạ Hồng lên lầu lúc, trong lồng ngực kia cố như có như không sát ý Tạ Hồng cùng nhị tiên sinh là bạn tri kỷ, hành động hôm nay, đến tột cùng vì sao? Tô Cảnh trong lòng đã ẩn ẩn đoán được đáp án. Đầu ngón tay vô ý thức luốt ve trong tay áo viên kia vỡ vụn quân cờ, nhị sư minh có thể có dạng này bản thân, cũng là chuyện may mắn. Hắn ánh mắt chuyển hướng quần phương yến, áp chụp Tô Thi Thi đã nhanh nhẹn lên đài. Nàng đứng ở trước sân khấu, một bộ áo trắng như tuyết, mặt mày như họa. Lụa mỏng xanh váy dài theo gió khinh vũ, phản phất cửu thiên huyền nữ lâm phàm. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thanh lãnh chi khí quanh quẩn, giống như cùng cái này trần thế không hợp nhau, nhưng lại đẹp đến nỗi người ngạt thở. Khẽ múa kinh hồng, mọi người dưới đài sớm đã si say. Tô Cảnh dựa đứng ở cửa sổ, nhìn qua Tô Thi Thi giáng múa, khóe môi nổi lên cười nhạt ý thế gian này vốn nên như vậy mỹ hảo. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong bàn tay quân cờ, thanh âm lạnh dần, đáng tiếc. Vì phi thăng, không biết bao nhiêu từng đống thi cốt chôn ở trên con đường này. Trị thủy bờ sông. Phu tử tiện tay mà đứng, nhìn xem đối diện bốn người. Ma sư đã bị kéo đứt cánh tay, không người thở hổn hển, cánh tay lộ ra ung tùm cốt đục, đứt thịt gân liền. Nguyên bản nho nhã Hứa Giang Tiên toàn thân đẫm máu, chỉ còn lại trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết bộ dáng chật vật. Khụ khụ. Chương 374, thiên ý sáng tỏ, giới này thiên hạ vô địch thủ. Hai chương 374, thiên ý sáng tỏ, giới này thiên hạ vô địch thủ. Hứa Giang Tiên đem phun ra tiên huyết dùng tay nâng ở, một lần nữa nuốt xuống đi vào. Lục Hoa Sử lấy tam chân vạn pháp kiếm, chân trái bị đánh ra một cái máu thịt bè bè lô lớn, nàng nhìn xem ma sư hỏi, "Ma sư, người vẫn tốt chứ?" Ma sư lao đi ngoài miệng máu, thanh âm khàn khàn nói, "Còn không chết được." Hắn nhìn hướng phu tử, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ lo lắng chi sắc. Vừa mới phu tử lăng không chụp vào Lục Hoa, nếu không phải hắn dùng tiên ma thủ không phải Lục Hoa đã đột tử tại chỗ. Nghĩ không ra, ma môn thánh di vật thiên ma thủ lại bị phu tử bóp thành mảnh vỡ. Thiên ma thủ không chỉ có thể rèn luyện ra thiên ma huyết lại cải tử hồi sinh tác dụng, chủ yếu là phía trên có ma môn công pháp chí cao thiên ma sách toàn bộ ghi chép. Lục Hoa quay đầu nhìn về phía Liên Trì đại sư, lo lắng nói, "Đại sư, ngươi còn tốt chứ?" Phương tài Liên Trì bị phu tử một chỉ xuyên thủng lồng ngực, thân thể cắt thành hai đoạn. Lục Hoa vốn cho rằng vị này Phật môn cao tăng đã biết tịch, lại không nghĩ hắn lại chỗ tối đem hai đoạn thân thể hợp nhất, một cái phục ma kim cương quyền đánh hướng phu tử ngực. Đáng tiếc, phu tử không hề động một chút nào. Liên Trì quanh thân chạy xuôi màu vàng kim như lưu ly qua màn, lão nạp còn chịu đựng được. Ma sư nghe vậy, cười nói, "Đại sư ngược lại là bảo trì bình thản, mới ta còn tưởng rằng ngài đã đi Tây Phương Cực Lạc thế giới tham thiền." Liên Trì bản mệnh trượng lục kim thân có thể đoạn chi trọng sinh, huyết lục tái tạo. Chính là bằng vào như thế thần thông, hắn mới lấy tại phu tử thủ hạ nhặt về một mạng. Lão tăng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nhuốm máu răng, "Lão nạp điệu tàng bản nguyện kinh chưa tụ tận, Phật tổ nói lão nạp tu hành chưa đầy, không chịu thu a." Lục Hoa mũi kiếm chia xuống đất, trong cổ nổi lên ngai ngái dáng chống đỡ lấy đứng lên, ánh mắt nhìn về phía không trùng kia còn sót lại trên nửa bên cạnh thân thể thiếu niên, "Đại tiên sinh." Nếu không phải đại tiên sinh lấy bản mệnh tiêu giao du không ngừng na gì đám người vị trí, bọn hắn đã sớm bị phu tử nghiền nát nhục thân. Phu tử hơi có ý cười, hắn thậm chí chưa từng vận dụng bất kỳ cái gì công pháp, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền đã để bọn hắn bốn nhân lang bái đến tận đây. Duy khoái bất phá, duy lực khắc và pháp. Lục Hoa nắm chặt tam chân vạn pháp kiếm, thân kiếm lại run nhẹ nhẹ. Nàng bỗng nhiên minh bạch, trước mắt vị này sống 2000 năm thánh nhân, đã sớm đem đạo tu đến cực hạn. Đại tiên sinh thân eo trở xuống đã bị chặt đứt, vết cắt bóng loáng, kia là phu tử dùng thủ đao vết cắt kết quả. Đại tiên sinh phong bế thiếu huyệt. Đồng Thanh nhìn về phía đại tiên sinh dập nát thân thể, cười nói, "Ngươi bộ dáng như vậy, không chống được bao lâu. Ngươi cái này thân thể tàn phế, nhiều nhất lại chống đỡ một khắc. Nếu ngươi chết rồi," thanh âm hắn trầm thấp, bọn hắn ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Hứa Tiện lại cười nhạt một tiếng, "Tiên sinh còn tại, học sinh sao dám chết trước?" Phu tử đứng chắc tay, ánh mắt như nước, biết rõ hẳn phải chết, làm gì phí công. Hắn chuyển hướng ma sư, "Ma đạo tu hành, quý bản thân mà nhẹ và bật. Ngươi như vậy liều mạng, đáng ra không?" Hứa Giang Tiên nhuốm máu khỏe môi câu lên một vòng ý cười, "Ma môn xác thực như thế. Nhưng Hoàng đạo tổ sư nói qua, mệnh là tranh tới. Hôm nay nếu không đến," trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, "ta sợ là lại không phi thăng cơ hội. Ta tới là vì chính mình." Phu tử khẽ bước cằm, "Ma môn quả nhiên đều là liều mạng chi đồ. Mấy người bọn họ bản mệnh, ta đều gặp." Phu tử mắt sáng như đuốc, "Duy chỉ có ngươi, còn chưa thấy biết." Lời còn chưa dứt, phu tử đã xuất hiện tại ma sư bên cạnh thân. Một cái tiểu tùy tay, như ưng chảo chụp tới. Ma sư con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân ma khí sôi trào. Hắn quá rõ ràng một chảo này uy lực, phương tài liên chỉ kim thân chính là bị như vậy hời hợt xé nát. Liên chỉ quanh thân kim quang đại thịnh, trượng lục kim thân lưu ly Phật quang chút xuống, đem ma sư bao phủ trong đó. Lục Hoa cắn chốt lưỡi, tam chân vạn pháp kiếm giấy lên bản mệnh tinh huyết, tam chân vạn pháp kiếm lăng không chém ra mấy trượng kiếm khí. Đại tiên sinh há mồm phun một cái, trăm đạo xuân thu bút kiếm khí như mưa to mưa như chút nước, cuốn tới. Ma sư thân hình thoát một cái, huyết ảnh độn phát động, huyễn hóa ra hai đạo màu máu phân thân. Phu tử lại chỉ là hời hợt trong nháy mắt, Lục Hoa kiếm khí liền bị đánh tan. Hắn tay áo một quyển, đại tiên sinh xuân thu bút lại bị thu nhập trong tay áo. Liên Chỉ kim cương quyền ấn đánh vào trên lưng hắn, lại như chuông lớn oanh minh, Liên Chỉ bị chấn lui ra phía sau mấy bước. Phu tử không quan tâm, nhìn về phía ma sư. "Bắt được ngươi." Phu tử tiểu tụy tay chụp ở ma sư thiên linh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chết thời khắc. Ma sư trong mắt huyết quang đại thịnh, bản mệnh tâm ma dẫn phát động. Phu tử thân hình một người, sắc mặt xuất hiện vẻ mờ mịt. Trong tay lực đạo khẽ bùng lòng. Ma sư thừa cơ hóa thành huyết ảnh đột đi. Tâm ma dẫn nhưng tại nhất định trong khoảng cách, khiến người khác cưỡng chế sinh ra thứ hai ý thức, mê thất chấn ngã. "Có ý tứ." Phu tử thanh âm như bóng với hình. Ma sư con người đột nhiên co lại, làm sao nhanh như vậy liền tránh thoát tâm ma dẫn. Phu tử đã xuất hiện sau lưng hắn, tiểu tụy tay khoác lên trên vai hắn, nếu là lần thứ hai thi giải trước đó, ta có lẽ sẽ trúng chiêu. Đáng tiếc. Thanh âm hắn đạm mạc. Ta sớm đã chạm tận tâm thi, cái gọi là giả ta chân ngã, đều là chân ngã. Lục Hoa ba người hợp lực tới cứu. Ma sư lại cảm giác tu vi bị phòng, không thể động đậy. Trong mắt của hắn hung quang rung động, thân thể đột nhiên chia 5 x 7, hóa thành 7-8 khối tay chân bỏ chạy. Thiên ma giải thể đại pháp. Phu tử đôi lông mày chau lên, Lục Hoa ba người quyền ấn kiếm khí đã tới trước mắt. Hắn ánh mắt như nước, phản phất tại đỉnh viện ngắm hoa, trong hồ xem cá, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là thanh thản. Du khách xa xa nhìn qua trận này thực lực cách xa chi chiến, bốn người hợp lực, mà ngay cả để phu tử nghiêm túc tư cách đều không có. Phu tử hình như có nhận thấy du khách ánh mắt, dương mắt nhìn hướng chân trời kinh thần trận, góc miệng nổi lên mỉm cười, "Tốt, nên kết thúc." Lời còn chưa dứt, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Lục Hoa chỉ cảm thấy trên lưng đột nhiên đè xuống một ngọn núi lớn, trong tay vạn pháp kiếm chanh một tiếng cắm vào mặt đất, thân kiếm cong như trăng tròn. Nàng hai đầu gối run rẩy, lại quật cường không chịu quỳ xuống. Liên Chỉ hai tay nâng bầu trời, trượng lục kim thân nở rộ lưu ly Phật quang, lại vẫn bị ép tới quỳ một chân trên đất. Dưới chân hắn đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, Phật quang bên trong ẩn hiện Cần La Hán hư ảnh, lại khó chống đỡ cái này thiên địa chi uy. Đại tiên sinh đã bị ép tới kề sắt đất khó lên, Xuân Thu bút kiếm khí ở xung quanh người lưu chuyển, lại như thú bị nhốt giấy rủa. Ma sư hóa thành huyết vụ ngưng giữa không trung chỉ là dùng thiên ma giải thể đại pháp chắp vá ra một nửa thân thể, phản phất bị đông cứng, chỉ để lại con mắt chuyển động. Phu tử ánh mắt đạm mạc đảo qua bốn người. Tiểu chết này sẽ không cho các ngươi thống khổ. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía du khách. Ta sớm đã giới này vô địch thủ, ngươi bây giờ còn có chuẩn bị ở sau sao? Du khách tâm trong biển thần thức tôn này đại đỉnh đột nhiên gõ vang, tiếng chuông vượt qua thời không, đã giống như từ viễn cổ vang lên, lại phảng phất tại tương lai quanh quẩn. Du khách nhẹ nhàng cười nói, giới này vô địch thủ sao? Chương 375, Lục Trầm sắc lệnh, an đến ỷ thiên kiếm. Chương 375, Lục Trầm sắc lệnh, an đến ỷ thiên kiếm. Biện kinh, đào phủ nai, thiềm nguyệt treo cao, thanh huy như xa, nhẹ nhàng bao phủ đầu này cổ lão đường đi. Cuối con đường, một tòa nguy nga kiến trúc lặng lặng đứng sừng sững, tòa bắc hướng nam, năm tầng lầu cao chuyên một kết cấu, cứng rắn đỉnh núi trọng lâu thức thiết kế, sườn dốc trên nóc nhà ngói xanh như vậy, tầng tầng lớp lớp. Tại dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt quang trạch, tựa như một tòa lâm viên. Đào phủ nhai bên trên, vô luận là vội vàng đi ngang qua bách tính, vẫn là hiển hách một thời quan to hiển quý, đi tới nơi đây, đều có chút không lời, thậm chí những cái kia ngày bình thường ngang ngược chín đại họ người, cũng không dám ở đây giơ roi dùng ngựa. Bọn hắn cũng để cho xe ngựa chậm rãi tiến lên, trong xe các quý nhân đẩy ra màn xe, ánh mắt tiến lặng, mang theo vài phần không đủ nói rõ kính sợ. Cho dù là những cái kia hoàn khố đệ tử, cũng không dám ở chỗ này lỗ mãng. Bởi vì, màu đỏ thắm cửa chính, treo một khối một mạc bảng hiệu. Trên viết thư viện hai chữ. Không có bất luận cái gì hoa lệ tân trang, chỉ là thật đơn giản hai chữ, lại đủ để chấn nhiếp hào cường quý tộc khắp nơi trên đất Biện Kinh. Từ phu tử thành lập thư viện đến nay, nơi này liền trở thành thiên hạ chú mục thánh địa. Thư viện bốn vị tiên sinh, dương danh thiên hạ. Từng tầng huy hoàng đến cực điểm thân phận tụ lại. Thư viện hai chữ này, tại đại tề trong lòng bách tính, sớm đã nặng như Thái Sơn. Hôm nay đảo phủ nhai, lộ ra phá lệ quận cũ kỹ. Như vào ngày thường, còn chưa tới giờ tí, hai bên đường phố sớm đã đèn đuốc sáng trưng, các loại quà vặt khói dầu hương khí tràn ngập, ngoan đồng các tiểu tử vui cười đùa giỡn, ghé qua ở giữa, náo nhiệt phi phàm. Nhưng mà hôm nay, đường đi lại là một mảnh vắng lặng, người đi đường thưa thớt, liền đèn đuốc cũng ảm đạm mấy phần. Chỉ vì quần phương yến ngay tại Tây Dương lâu tổ chức, viện kinh quan to hiển quý, văn nhân nha sĩ, cơ hồ tất cả đều tuân hướng nơi đó, khiến cho đầu này ngày bình thường rộn rộn ràng ràng đường đi, khó được yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, bàn đá xanh trên đường phố truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng chân. Một đầu lừa đen chậm rãi xuất hiện tại góc đường, vênh váo tự đắc nhai lấy một thành tươi mới quả khô. Nó ra lông đen nhánh sáng loáng, móng tùy ý gãi gãi bên hai, lộ ra nhàn nhã tự đắc. Lừa đen bình hai, đánh giá phía trước tường cao đúc thành thư viện, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ý sợ hãi. Đầu này lừa đen chính là Lục Hoa đưa vào tạ phủ. Nó tại tạ phủ ăn ngon tốt ở nửa tháng, thân thể càng thêm mượt mà phát phiêu. Này con lừa nguyên là tam chân nhất môn nuôi dưỡng ở Trung Nam Sơn lừa già, sống chừng trăm cái xuân thu, sớm đã sinh ra linh trí, lực lớn vô cùng, móng sau đạp một cái liền có thể đạp chết một cái lộng lẫy mãnh hổ. Càng bởi vì lâu dài nghe đạo tại Trung Nam Sơn, được thần dị, trong miệng có thể phun ra thao thiên hỏa diễm, bình thường võ đạo thượng tam cảnh cao thủ cũng khó có thể thế nhưng nó. Năm đó, đầu này lừa đen từng là Trung Nam Sơn một phương bá chủ, hoành hành vô kỵ, không chỉ có phá hủy dưới núi ruộng bậc thang, còn tùy ý gặm ăn trong ruộng hoa màu, trêu đến các thôn dân tiếng oán than dậy đất, rơi vào đường cùng. Các thôn dân đem việc này bẩm báo Trung Nam Sơn. Trên một đại tổ sư nghe nói về sau, tự mình xuống núi hàng ma. Lừa đen liền không chỗ có thể trốn, bị bắt vừa vặn, vốn muốn đem nó rút gần luật ra, gian đe. Lừa đen tự biết đại họa lâm đầu, dọa đến gào khóc. Nhưng mà, tam chân tổ sư trong điện, Lục Trầm tổ sư chân dung lại hiện lộ ra ít có thần tích, một đạo linh quang chiếu vào lừa đen trên thân. Tổ sư thấy thế, tha lừa đen một mạng, cũng thuận thế đem nó thu nhập tam chân môn hạ, cho đạo hiệu không con lừa. Bởi vì bối phận nhỏ, lừa đen số ghế xếp hạng còn tại Lục Hoa về sau, thường thụ Lục Hoa khi dễ. Bây giờ, đầu này lừa đen chậm rãi dạo bước đến thư viện trước cửa, ngẩng đầu quan sát kia cao ngất tường viện, trong mũi phun ra một cỗ bạch khí, trên mặt lại toát ra nhân tính vẻ suy tư. Nó tựa hồ đối với thư viện đã kính sợ lại hiếu kỳ, cuối cùng vây quanh thư viện tây tường. Lừa đen bốn vó đạp một cái, thân hình nhẹ nhàng bật lên, lại nhẹ nhõm vượt qua tường cao, vững vàng rơi vào trong thư viện. Một trương con lừa trên mặt có vẻ đắc ý, nó cẩn thận nghiêm túc cất bước, hướng phía thư viện chỗ cao nhất tu thân lâu đi đến. Thư viện chỗ cao nhất chính là tòa kia năm tầng lầu cao tu thân lâu. Truyền thuyết, nơi này là phu tử trước kia tu hành đọc sách chi địa, bởi vì chỉ có 5 tầng, cho nên thư viện những kiến trúc khác, thậm chí toàn bộ đảo phủ nhai, cũng không từng có cao hơn 5 tầng lâu vũ, lấy đó đối phu tử tôn kính. Hôm nay thư viện đặc biệt yên tĩnh. Đại bộ phận tiên sinh đều theo tam tiên sinh tiến về quần phương yến, chỉ để lại mấy tên hôm nay chấp học tiên sinh phòng thủ. Tiên viện ốc xá bên trong, mơ hồ truyền đến học sinh khêu đèn đêm đọc tiếng đọc sách, là cái này tĩnh mịch bóng đêm tăng thêm mấy phần tức giận. Lừa đen bước chân nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng, cho dù từ trên mái hiên phong qua, cũng không phát ra nửa điểm tiếng vang. Nó ngửa đầu nhìn qua tòa này nằm tầng cao ôm hạ kiến trúc, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ cùng do dự. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào cửa chính cách đó không xa, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng mà lừa đen luôn cảm thấy phía sau có vài đôi con mắt đang theo dõi cái mông của mình, không khỏi lắc lắc cái đuôi, ý đồ xua tan tiếc như có như không nhìn chăm chú cảm giác. Lừa đen hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt tu thân lâu, chính chuẩn bị lần nữa vọt lên, đột nhiên nó toàn thân sù lông, một thanh sắc bén kiếm khí chống đỡ tại trên của mình, băng lãnh đổ sát sát qua lừa đen da lông, hàn ý trực thấu cốt tủy. Lửa đen không chút nghi ngờ, thanh kiếm này có thể tùy tiện chém xuống đầu lâu của nó. Cầm kiếm người là một vị đầu đội cao quan thư sinh trung niên, ánh mắt như dương, lạnh lùng nhìn chằm chằm lửa đen. Ở đâu ra yêu ma, dám xông vào thư viện tu thân lâu? Lửa đen sớm đã dọa đến tam hồn lục phách cơ hồ ly thể. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh mình, thực lực hiển nhiên xa không phải chính mình có thể địch. May mắn, nó sớm có chuẩn bị. Lửa đen cuống quýt từ trong miệng thốt ra thư tín, lập tức không quan tâm ngồi liệt trên mặt đất, hai con móng trước vụng về thở dài, trong miệng thở hổn hển phát ra vài tiếng. Trong lòng sớm đã quên lục hoa bàn giao, không muốn mất tam chân nhất môn thể diện. Cao quan thư sinh gặp lửa đen bộ dáng như vậy, không khỏi sửng sở, ánh mắt rơi vào nó phun ra một phần cây hồng bị thư tín. Phía trên dính lấy ở mức cộc cộc nước bọn, lửa đen thấy thế, thức thời dùng móng xoa xoa. Thư sinh thu hồi trường kiếm, nhặt lên thư tín, triển khai xem xét, chỉ gặp phía trên giải rác mấy chữ, bút mực lại lộ ra mấy phần quen thuộc. Thư tiếp trên viết: Nộ An Thân Khải, ký tên là Tạ Hồng. Cao quan thư sinh ánh mắt ngưng tụ, nhị tiên sinh mọi người đều không biết tên huy, chỉ biết rõ chữ Ngộ An. Nhị tiên sinh tự thư viện đều ít có người biết được. Cao quan cầm kiếm thư sinh chính là nhị tiên sinh phụng dưỡng Tả Hữu không ký danh đệ tử. Hắn trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, đúng là Hồng tiên sinh tin. Thư sinh nhíu mày, ánh mắt tại lửa đen cùng thư thiếp ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, một lát sau, thử lạnh một tiếng. Đã là Hồng tiên sinh nhờ bà, vì sao không đi cửa chính, càng muốn leo tường mà vào. Lửa đen nghe vậy, còn lửa mắt nhất chuyển. Đã thấy thư sinh đã thu hồi thư thiếp, thản nhiên nói, thôi, thôi, đã có thư tín làm chứng, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền đến. Lửa đen như chút được gánh nặng, vội vàng xoay người đứng lên, con lửa trên mặt chất đầy lấy lòng ý cười. Nó không dám trì hoãn, lại từ trong miệng phun ra một phong thư kiện, cẩn thận nghiêm túc dùng móng đẩy lên cao quan thư sinh trước mặt. Cao quan thư sinh cúi đầu xem xét, thư tín sơn che lại thình lình che kín một phương mặc đen con dấu trên có khắc tam chân tiên sư ấn năm cái xưa cũ chữ. Thư sinh nhướng mày, ngữ khí lại là lạnh lẽo, Trung Nam Sơn Tam Trần giáo. Lửa đen bị giọng điệu này dọa đến kém chút lần nữa sủi lơ, liền vội vàng gật đầu cúi người, con lửa trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cao quan thư sinh một chút do dự, cuối cùng vẫn cầm lấy thư tín, quay người đi vào tu thân lâu. Đầu hắn cũng không trở về bước xuống một câu, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước bẩm báo tiên sinh. Lửa đen lúc này mới thoải mái một hơi, con ngươi đảo một vòng, tin đã đưa đến, mình có thể chạy ra. Nhưng mà nó vừa nâng lên móng, liền phát giác được chúng quanh có mấy đạo như có như không khí tức giấu ở chỗ tối. Lửa đen đành phải hợp lực thu hồi móng, đàng hoàng đứng tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao quan thư sinh một đường leo lên tu thân lâu 4 tầng, lại chưa lại tiếp tục hướng lên. Tu thân lâu 5 tầng là thư viện cấm địa, cho dù là hắn cũng không dám tự tiện bước vào. Chương 375, Lục Trầm sắc lệnh, an đến Ỷ Thiên Kiếm. Hai chương 375, Lục Trầm sắc lệnh, an đến Ỷ Thiên Kiếm. Mà lại đối với lầu 5, đã võ đạo cửu cảnh, nguyên thần bắt cảnh hắn, nhưng trong lòng ẩn ẩn có sợ hãi, tựa hồ trong đó có cái này cực kỳ đáng sợ sự vật. Hắn đứng tại đầu bậc thang, thần sắc cung kính chắp tay nói, tiên sinh, có lửa đen truyền tới để đưa tin. Trên lầu 5, hồi lâu mới truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, trong giọng nói mang theo mọi mệt, là Từ Chi Nha, ngươi làm sao không có đi cùng? Quân Phương Yến. Cao quan thư sinh nghe được cái này thanh âm quen thuộc, thần sắc có chút kích động, thấp giọng nói, chúng ta ba vị sư minh đệ nguyện ý trông coi tiên sinh. Trên lầu truyền tới khẽ than thở một tiếng. Nhị tiên sinh mặc dù lâu dài ẩn cư tu thân lâu 5 tầng, nhưng môn hạ lại có 3 vị ký danh đệ tử, đều là sách kiếm song tuyệt, võ đạo cửu cảnh tu hành cao thủ. Bọn hắn dù chưa chính thức bái sư, lại đối nhị tiên sinh kính như thần linh. Từ Chi đứng tại đầu bậc thang, trong tay cầm 2 phong thư kiện, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tựa hồ cái này 2 phong thư đem đánh vỡ thư viện trưởng lâu đến nay yên tĩnh. Trên lầu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ai tin? Cao quan thư sinh hầu kết khẽ nhúc đích, đầu ngón tay khẽ vuốt sơn che lại viên kia màu mực tiên sư ấn, một phong là Hồng tiên sinh tin. Vừa mới nói xong, toàn bộ lầu 4 bỗng nhiên yên tĩnh, phản phất liền không khí đều đọc lại. Chen, treo tại lầu 4 mái hiên thanh đồng hộ kiếm đột nhiên rung động, 9 chuôi không vỏ cổ kiếm cùng nhau vụ vụ. Lầu 4 rủ xuống màn trúc bị kiếm khí tung bay nửa cuốn, lộ ra trong lâu chồng chất như núi thư tử, mỗi một quyển đều cuốn lấy phai màu dây đỏ. Cao quan thư sinh mặc dù sớm có đón trước, lại vẫn bị nhị tiên sinh phản ứng rung động. Hắn nín hơi ngưng thần, không dám có chút động tác. Là Trọng Sơn tin a. Lầu 5 khàn khàn âm thanh bên trong chạy ra một chút ấm ý, giống như là băng phong 30 năm vỏ rượu đột nhiên rách ra khe hở. Cao quan thư sinh nhìn qua dì rào dáng trần hộ kiếm, lại bù một câu, còn có Trung Nam Sơn tin. Trên lầu 5, nhị tiên sinh thanh âm bên trong nhiều một tia nghi hoặc, Trung Nam Sơn sao? Hai phong thư kiện chợt như chim mỏi về tổ, dọc theo kiếm khí quý tích xoay quanh mà lên bay vào lầu 5. Thư tín biến mất tại cuối thang lầu, lầu 4 kiếm khí cũng theo đó thu liễm, khôi phục bình tĩnh. Cao quan thư sinh đứng tại chỗ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hồng tiên sinh tin có thể để nhị tiên sinh như thế động dung, quả nhiên nghe đồn không giả, nhị tiên sinh cùng Tạ Hồng là bạn tri kỷ hảo hữu. Hắn ngẩng đầu quan sát lầu 5 phương hướng, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là yên lặng lui ra, trở lại tu thân lâu bên ngoài, tiếp tục trông coi đầu kia lửa đen. Trên lầu 5, rèm châu khẽ động. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở bảy xuống, chiếu ra 2 tấm thấp bé trắng giường. Theo lầu 4 tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, lầu 5 lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ có châu liên đụng nhau nhỏ bé tiếng vang. Rèm bị một cái khô gầy tay chậm rãi xốc lên, lộ ra cảnh tượng bên trong. Cái tay kia chủ nhân nằm ở cạnh bên ngoài trên giường, là một cái tóc hai bù xù, thân hình người trung niên gầy gò. Hắn cởi trần, xương sườn lởm chởm, phản phất ra bọc xương, cánh tay phải đã đứt, chỉ còn lại cánh tay trái. Nhưng mà, Cái này trong tay trái lại hiện đầy lít nha lít nhít con mắt, mỗi một cái con mắt đều đang không ngừng chuyển động. Hắn khẽ ngẩng đầu, lộ ra một trương vô cùng quỷ dị mặt, trên gương mặt kia lại không có bất luận cái gì ngũ quan, chỉ có há miệng, trắng bệnh như tờ giấy. Gương mặt này tại dưới ánh trăng lộ ra phá lệ khiếp người, làm cho người không rét mà run. Càng làm cho người ta kinh hãi là, làm hắn chậm rãi đứng dậy lúc, lộ ra hắn phía sau lưng. Tại phía sau lưng của hắn bên trên, lại thình lình mọc ra một trương lão nhân gương mặt. Gương mặt kia nếp nhăn khắc sâu, mặt mày rõ ràng, phản phất vừa mới thanh âm bắt đầu từ nơi đây phát ra. Lão nhân mặt con mắt đóng chặt, bờ môi lại có chút mấp máy, tựa hồ đang thấp giọng nhỉ non cái gì. Trọng Sơn A, người rốt cục gửi thư. Ánh trăng chiếu vào rèm châu về sau, một cái giường khác trên lại nằm một cái lão nhân. Nằm trên giường một vị thân mặc nho sam cao lớn lão nhân, sắc mặt hồng nhuận, tướng mạo hòa ái, thần thái an tường hòa, tựa hồ chỉ là ngủ say, nhưng không có nhịp tim hô hấp. Đúng là một cỗ thi thể. Nếu là Lục Hoa bọn người ở tại đây, liền có thể một chút nhận ra cái này cùng đồng lão phu tử bộ dáng cơ hồ như lúc đồng dạng. Chỉ là lão nhân thiếu một cánh tay, phía trên có lít nha lít nhít dấu răng, hết sức đáng sợ, làm cho người không rét mà run. Nhị tiên sinh có một trương lão nhân mặt, tóc hai bù xù đi vào lầu năm bàn đọc sách, phía trên có gác lại lấy một thanh kiếm gãy. Hắn đem hai phần tin để lên bàn, hiện giờ là mở ra viết Tạ Hồng danh tự thư tín. Ánh trăng như nước chiếu vào trên đó, chiếu ra loe que số lượng, chém ra kinh thần trận. Nhị tiên sinh sở lấy phía trên bút tích, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhị tiên sinh trầm mặc một lát, lại mở ra một cái khác phong thư kiện. Trên tờ giấy chỉ có bốn chữ: Lục Trầm sắc lệnh. Trên lưng lão nhân khuôn mặt đột nhiên mở to hai mắt, đồng bên trong hiện lên một tia chấn kinh cùng phức tạp. Lục Trầm, Lục Trầm. Chợt, lão nhân tầm mắt chậm rãi khép lại, răng môi hé mở, lại thổ lộ ra một đạo khác lạ thanh âm. Đây là trung niên nam tử thanh âm, âm vang to lớn, bao hàm ngang tảng chi khí. An đến nhị thiên kiếm. Nhị tiên sinh chi thủ nhẹ phẩy qua trên bàn kiếm gãy, đầu ngón tay ôn nhu đụng vào trên đó vết rách. Nguyệt hoa phía dưới, kiếm gãy khẽ run, phát ra u trầm bù bù, dường như đáp lại nội tâm kêu gọi. Cao quan thư sinh từ lầu 4 chậm rãi mà xuống, ánh mắt rơi vào lửa đèn phía trên, gặp hắn thần sắc cẩn thận, rất có nhân thái. Cái này khiến cao quan thư sinh trong lòng không khỏi âm thầm cô, cái này con lửa đến tột cùng từ đâu mà đến, lại có như thế linh tính. Với anh, tu thân lâu đột nhiên rung động, cả tòa thư viện phán phất bị một cỗ lực lượng vô hình dung chuyển, ngói xanh gì rào mà rơi, mái hiên chuông đồng điền cùng lay động, phát ra tiếng vang chói tai. Là tiên sinh. Cao quan thư sinh sắc mặt thoáng chốc đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 5. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo vàng bạc kiếm ý từ lầu 5 phóng lên tận trời. Kiếm như long ngâm, lửa đen toàn thân sù lông, bốn vó thật sâu lâm vào bàn đá xanh bên trong, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Du khách tâm hải chỗ sâu, đại đỉnh oanh minh, rung động không thôi. Âm vang ở giữa, đại âm hy thanh, đinh hài nhức óc. Bốn chân đại đỉnh xoay chậm chậm, hào quang vạn đạo, dâng lên mà ra, trên đó minh văn sinh động như thật, phản phất muốn phá đỉnh mà làm đi qua. Phu tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía biển kinh chân trời. Tại màu xanh lưu ly đồng dạng kinh thần trận bên ngoài, vậy mà hình chiếu ra một tòa cảnh tuyết mênh mông sơn mạch. Liên miên đại sơn, chân tướng, duy nhất phong độ cao. Ngọn núi nguy nga, xuyên thẳng mây xanh, vách đá như đao gọt dịu đủ, nham thạch trần trụi, đường vân giăng khắp nơi. Trong núi dòng suối róc rách, cổ mục che trời, nhánh cây rậm rạp che khuất bầu trời. Hai bên thềm đá bốn lượn khúc chiết, giống như thiên thê, nối thẳng đỉnh núi. Đỉnh núi quanh năm tuyết động, sườn núi chỗ mây mù lờ. Một tòa xưa cũ đạo quan như ẩn như hiện, ngói xanh tường đỏ, mái cong lầu cát. Cả toàn ngọn núi chống rông sừng sững tại giữa thiên địa, như mộng như huyễn. Đây là. Lục Hoa cũng ngước đầu nhìn lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật ra, Trung Nam Sơn. Chương 376, trong hồ chữ, Trung Nam Sơn một cái mùa thu. Chương 376, trong hồ chữ, Trung Nam Sơn một cái mùa thu. Người nói hôm nay hoa khôi sẽ là ai? Ta đây cái nào biết rõ, bất quá nghe nói so vị kia Trương gia Vân Chi tiểu thư còn muốn đẹp hơn mấy phần. Ta lại cảm thấy Lý gia thư viện tiểu thư càng hơn một bậc, khí chất kia tư thái, chật chật. Muốn ta nói a, vẫn là Triệu phu nhân đẹp nhất. Nằm tại trên thuyền nhỏ người kia bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, các ngươi là không có nhìn thấy Triệu phu nhân đi đường lúc bóng lưng, đơn giản cùng hồ lô, cuốn qua cuốn lại, nhất là phía trước. Sợ là túi đầu đều không nhìn thấy mũi chân. Hắn nói đến chỗ này, cười hắc hắc, chỉ tiếp nhị lao ra quanh năm suốt tháng cũng không trở lại, coi như trở về, cũng chưa từng tiến Triệu phu nhân phòng. Ngươi điên rồi. Một người khác sắc mặt đổi biến, cũng biết đưa tay đi che miệng của hắn, lời này nếu là truyền đến nhị viện trong lốt hai, chúng ta mấy cái khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sợ cái gì? Người kia đẩy ra đồng bàn tay, không hề lo lắng niết miệng. Ngươi à, cái gì đều sợ, đắn đo do dự, có thể thành tựu gì? Khó nói thật muốn cho Tạ gia đi theo làm tùy tùng cả một đời. Đúng đấy, thứ ba người phụ hòa nói, chúng ta tại trong hồ này, ai có thể nghe thấy? Ngày bình thường cẩn thận đã quen, hôm nay trong phủ tiểu thư, công tử, quản sự đều đi quần phương yến, chúng ta còn không thể qua miệng nghiện. Tạ gia hậu viện trên mặt hồ, một chiếc thuyền lá nhỏ theo sóng nhẹ đãng, ba tên thanh ý tôi tớ tựa tại đầu thuyền, thấp giọng trò chuyện. Ba người là Tạ gia lão thái quân trong phủ gã sai vặt, bởi vì lão thái quân cực ưa thích cái này hồng cảnh viện mẫu hồ, mỗi ngày đều muốn quản lý bay vào trong hồ lá dụng. Ba người chính là vì chuyện này mà thành nô bộc. Cũng bởi vì là lão thái quân trong phủ, liền so cái khác trong viện hạ nhân thiếu chút cẩn thận chặt chẽ. Mặt hồ phản chiếu lấy chân trời tàn nguyệt, gió nhẹ lướt qua, nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Trên mặt hồ, thuyền nhỏ khoan thai nhẹ lay động, ba người vẫn thấp giọng đàm tiếu. Ta nghe nhị viện nha hoàn nói, phu nhân còn có ngực. Một người đệ thấp tiếng nói, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu mờ mờ. A, lời ấy thật là. Kia hắn kích thước, sao mà kinh người. Một người khác há mồm trợn mắt. Hắc hắc, Hồng lão gia ban đêm há không khoái hoạt đến cực điểm, sợ cần hai tay mới có thể tận hứng. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, tiếng cười ở trên mặt hồ nhộn nhạo lên, đã quấy rầy mấy cái đêm rừng chim nước, vỗ cánh mà bay. Người a, không lão gia chi mệnh, lại sinh lão gia chi chim. Một người trêu ghẹo, hai người khác phình bụng cười to, ngửa tới ngửa lui. Thuyền nhỏ chậm rãi xẹt qua giữa hồ, hồng cảnh viện đèn đuốc phản chiếu trong nước, giống như tinh hà sáng chói, đẹp không sao tả xiết. Một người hai tay gối sau đầu, nhìn lên tinh không, bỗng nhiên nhíu mày, các ngươi nhìn, vừa mới biển kinh đột nhiên sáng như ban ngày, đây là vật gì? Khói lửa ư? Một người khác theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp chân trời mơ hồ hiện hiện một tầng lưu ly chi che đậy, bao phủ toàn thành, thần bí khó lường. Đây là vật gì? Chân trời vì sao lại có này che đậy? Hẳn là thiên tượng có biến. Biển kinh trăm họ thường nói tử vi tinh động, huỳnh hoặc bắt đầu, hẳn là. Đương quản như thế nhàn sự. Sao gã sai vật ngắt lời nói, chúng ta người hầu, không cần thao này tâm. Chơi sập tự có cao nhân đỉnh. A, đây không phải là thư viện chỗ, hẳn là bốc cháy rồi. Sao lại là lửa, lửa sao có thể đốt tới chân trời bên trên? Đột nhiên, lời còn chưa dứt, mặt hồ đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, hình như có quái vật khổng lồ tại dưới nước bốc lên. Chuyện gì xảy ra? Sao người kinh hô, túi đầu nhìn chăm chú trong hồ. Nhưng gặp một đầu màu mực dao long tại đáy hồ tới lui, thân thể vô cùng to lớn, lân phiến lóe ra u lanh chi quang. Hắn đuôi nhẹ nhàng bay xuống, liền nhấc lên sóng lớn, thuyền nhỏ kịch liệt sốc này, như muốn lật úp. Ba người sắc mặt đột biến, ngã ngồi tại thuyền khoang thuyền, cuốn quýt cuốn chặt thuyền xuôi theo. Yêu, nghiệt. Một người âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giống như gián hay là long. Một người khác lắp bắp, ánh mắt gấp chảnh trong hồ bóng đen. Chưa đợi bọn hắn nhìn cái rõ ràng, trong hồ giao long đột nhiên hóa thành một đoàn màu mực sương mù, ngưng tụ thành to lớn tạ chữ, trôi nổi tại trên mặt nước. Kia tạ chữ bút họa cứng cáp hữu lực. Sau một lát, màu mực sương mù lần nữa ngưng tụ, nặng lại hóa thành giao long bộ dáng, bay thẳng mây xanh, tan biến tại trong bầu trời đêm. Ba người sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt phát khổ, luống cuống tay chân vạch lên mái chèo, liều mạng đem thuyền nhỏ lái về phía bên bờ. Trung Nam Sơn, lúc sâu vô cùng thu. Trên núi quả hồng có chín mọng, thưa thất lang lang treo ở đầu cảnh, tựa như chén nhỏ đèn đỏ, nhìn xem phá lệ khả quan. Đây khắp núi đồi, đã có vàng óng ánh lá cây tan mất rơi tại lên núi trên bậc thang, lại có cây ăn quả phiêu hương. Tam chân giáo rộng nên khách hành hương, trong núi trái cây mặc người ngắt lấy, đám trẻ con thường tại này chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ, thường thường có thể thắng lợi trở về. Mỗi ngày đến đây dâng hương bái lễ người núi liền không dứt, trên đường núi người đi đường như dệt, náo nhiệt phi phàm. Trung Nam Sơn xây nhà xa xôi, chân núi cũng là xe ngựa viên. Trên đại đạo, người người chen khó đi. Tại Trung Nam Sơn phía sau núi, lại ẩn nấp lấy một đầu khúc chết uốn lượn lên núi con đường, thế nhân khó mà tìm kiếm. Chỉ có tam chân giáo đệ tử tinh anh cùng bản địa sơn dân dòm hình dáng, bình thường khó mà biết được. Đường núi hai bên, cổ mục che trời, nhánh cây rậm rạp, ánh nắng bị rậm rạp tán cây si thành pha tạp quang ảnh. Trong rừng dã thu tiếng gầm gừ lúc gần lúc hiện, hách lòng người gan. Cỏ cây tràn đầy, trừng đầu gối cao, tăng thêm phiến đá rêu xanh đường trượt, phía dưới lại là vách núi. Đường núi dốc đứng, không có một thân người có bản lĩnh, không dám từ nơi này đi. Ngược lại là lộ ra phá lệ thanh lưu, thiếu đi phía trước núi ồn ào náo động cùng chen chúc. Ngẫu nhiên mới có hành giả vội vàng mà qua. Lúc này, ưu tĩnh trên đường núi, hai đạo không giống bình thường thân ảnh chậm rãi tiến lên. Váy xanh nữ tử dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, đi lại nhẹ nhàng, bên hông buộc lấy một chuỗi chu bạc, theo bước tiến của nàng phát ra đinh đinh đương đương giòn vang, phảng phất sơn ở giữa thanh tuyển chảy xuôi. Nàng dung mạo diễm lệ, mặt mày cong cong, tựa như lục nguyệt nở rộ đào hoa, lộ ra một cỗ cơ linh cổ quái sức lực. Nữ tử cười hì hì hỏi, "Muka, ngươi nói cái này Trung Nam Sơn mỗi ngày đều là náo nhiệt như vậy sao? Nếu là tại chân núi mở bán kẹo đường hồ lô, bánh nướng cửa hàng, chẳng phải là kiếm được đầy bồn đầy bát?" Bị nàng hỏi ý chính là một tên dáng vóc cao lớn trung niên nam tử, tướng mạo anh tuấn, toàn thân để lộ ra dương cương chi khí. Trên đầu của hắn buộc lên một đầu màu đen hộ ngạch, ánh mắt trầm ổn như núi. Người này chính là Tạ Gia Tam Tử, từng đi theo hoàng đạo du lịch thiên hạ Tạ Mục. Hoàng đạo sau khi phi thăng, lưu lại Thiên Ma Sách cùng Đạo Tâm Trùng Ma hai bộ tuyệt thế bí tịch, đều do Tạ Mục đảm bảo. Tạ Mục quyết định đem cái này hai bộ bí tịch trả lại Ma Môn. Nhưng mà, người trong Ma Môn gặp cô đơn chiếc bóng lại cũng không phải là Ma Môn đệ tử, sinh lòng ác ý, lại hợp lực vây giết Tạ Mục. Tạ Mục đi theo hoàng đạo nhiều năm, một thân tu vi sớm đã đưa thần đương thời nhóm đứng đầu. Thêm nữa tận mắt nhìn thấy hoàng đạo phi thăng, tâm cảnh càng là kéo lên đến cảnh giới tông sư. Kia một trận trốn giết, chẳng những không có để hắn vất lạc, ngược lại cổ vũ hắn tu vi, khiến cho hắn chân chính đưa thân tại đương thời cao thủ liệt kê. Váy xanh nữ tử vốn là hắn đang chạy nạn trên đường tiện tay bắt giữ hoa gian phái Ma Môn thánh nữ, nguyên dự định làm con tin. Một tới hai đi, Tạ Mục vốn cũng không phải là người hiếu sát, tăng thêm thụ hoàng đạo mưa dầm thấm đất, liền đưa nàng một mực mang tại bên người. Váy xanh nữ tử khẽ ngẩng đầu, lộ ra trắng như tuyết cái cổ, trong mắt có một tia khó mà che giấu hâm mộ chi sắc. Nữ tử gặp Tạ Mục trầm mặc không nói, thanh âm kéo đến kéo dài, "Mục ca, ngươi có nghe ta nói không?" Tạ Mục lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn, "Những năm này đạo gia hưng thịnh đến cực điểm, vô luận là Ma Môn vẫn là Phật Môn, 10 năm gần đây đến đều có suy bại dấu hiệu. Ma sư sau khi chết, Ma Môn chín mạch nội đấu không ngừng, sớm đã đến ngươi chết ta sống tình trạng." Chương 376, trong hồ chữ, Trung Nam Sơn một cái mùa thu, hai chương 376, trong hồ chữ, Trung Nam Sơn một cái mùa thu. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía xa xa đỉnh núi, tiếp tục nói ra, mà xem như hiển tông Phật giáo, vô luận là đại thừa, tiểu thừa hai phái pháp hoa, tam luận, tịnh thổ, thành thực một đám Phật môn, bị Tam Chân đạo giáo ép tị thế không ra, không hỏi thế sự. Váy xanh nữ tử trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không gật gật đầu, lập tức cười nói, khó trách thiên hạ bách tính đều nói, không cần ngàn dặm bái linh sơn, trung nam tự có tại thế phận. Cái này cái gọi là tại thế phận, chính là chỉ Yến Vương. Theo hoàng đạo, nữ đế, Lục Vũ phi thăng, Yến Vương Lục Trầm đã sớm là vương vàng thiên hạ tuyệt đỉnh. Lực lượng một người ép thiên hạ không thở nổi. Còn có thiên hạ đại yên thiết kỵ, thiên nhân há không biết lạnh. Tạ Mục nghe vậy, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Núi không tại cao, có tiên tắc linh. Cái này Lục thiếu bảo tại một ngày, trung nam sơn hương hỏa liền sẽ như mặt trời ban trưa. Thế nhân đều xưng Lục Trầm là Yến Vương, Tạ Mục vốn là đại khái người, quen thuộc gọi thiếu bảo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung nam sơn đỉnh núi, vân vụ lượn lờ ở giữa, loáng thoáng có thể nhìn thấy tòa kia xưa cũ đạo quan. Váy xanh nữ tử nhẹ giọng hỏi, "Mục ca, ngươi hối hận không?" Hảo tâm vì trả lại bí tịch, kém chút mất mạng. Tạ Mục nghe vậy, lắc đầu, "Hoàng đạo tiền bối tại ta có ân, nếu là không trả về, thẹn trong lòng." Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, phản phất sơn ở giữa bản thạch mặc cho gió táp mưa sa, cao ngất bất động. Váy xanh nữ tử lại hỏi, "Mục ca, vậy ngươi và Hoàng đạo tiền bối là quan hệ như thế nào?" Tạ Mục không có trả lời. Nữ tử mím môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, lập tức lại khôi phục bộ kia hoạt bát bộ dáng. Nàng lênh lợi đi đến Tạ Mục bên cạnh, chung lục lạc âm thanh ở trong núi quanh quẩn, "Vậy chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Cũng không thể một mực tại cái này Trung Nam Sơn trên đi dạo a." Gió nhẹ lướt qua, mang đến một trận cây ăn quả mùi thơm ngát. Tạ Mục trầm giọng nói, "Lên núi." Váy xanh nữ tử ánh mắt giật mình, "Bây giờ Trung Nam Sơn, Yến Vương càng đang trắng niên, lực áp thiên hạ, Trung Nam thất tử càng là đương thời đại tông sư, có thể xưng chân chính đầm rồng hang hổ. Bọn hắn thân là người trong ma giáo, sao dám tùy tiện bước vào cái này chính đạo thánh địa?" Nhưng mà, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Mục rộng lớn bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nàng cắn cắn môi, nói khẽ, "Tốt, Mục ca, ta cùng ngươi." Tạ Mục nghe vậy, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, "Vậy liền không lề mà lề mề." Dứt lời, hắn cất bước hướng về phía trước. Váy xanh nữ tử dậm chân một cái, đội vàng đuổi theo, trung lục lạc âm thanh ở trong núi quanh quẩn. Nàng nhịn không được hỏi, "Mục ca, ngươi làm sao đối đầu này Trung Nam Sơn nói quen thuộc như thế?" Tạ Mục cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, "Ta đã từng cùng ngươi đến qua." "Tới qua? Không phải là nữ tử a?" "Trong rừng cây nhưng có nhục nhã nhận a." Tạ Mục góc miệng mỉm cười, ánh mắt bên trong gợn sóng nổi lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng hùng vĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên, rung khắp thiên địa. "Đương," thanh âm kia giống như trung không phải trùng, như trống trầu không phải trống, phảng phất từ chân trời chuyển đến, lại tựa hồ chỉ tốt ở bên ngoài. Trung Nam Sơn bên trên, giã thú đều quỳ xuống đất thấp sủa, liền liền trong núi phi điệu cũng nhao nhao hù dọa, chạy tứ tán. Tạ Mục nhướng mày, ánh mắt như điện, bắn thẳng về phía đỉnh núi một chỗ. Chỉ gặp nơi đó hào quang vạn đạo, như ngày mới sinh. Hoạt tử nhân mộ. "Thiếu bảo." Hắn thấp giọng thì thào, lập tức ánh mắt ngưng tụ, ôm lấy váy xanh nữ tử, thân hình như tiễn, nổ bắn ra mà ra, xuyên toa tại trong rừng cây. Váy xanh nữ tử bị hắn chặn ngang ôm lấy, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, lại chưa dãy rủa, chỉ là nắm chặt vạt áo của hắn. Trong mấy mắt, hai người đã rơi vào Trung Nam Sơn hoạt tử nhân mộ trước cửa. Chỉ gặp chỗ cửa hang, sớm đã tụ tập không ít người. Bảy tên thân mang đạo bào bóng người đứng ở trước nhất, khí tức thâm hậu, hoặc đeo kiếm, hoặc cầm xích, vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong mộ. Váy xanh nữ tử một chút nhận ra, bảy người này chính là danh mãn thiên hạ Trung Nam thất tử. Trong nội tâm nàng siết chặt, vô ý thức cúi đầu xuống, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng bọn hắn đối mặt. Thiên hạ chính đạo đứng đầu, ma môn người đều là tránh như tránh rắn giết. Trung Nam thất tử bên trong lão Ngũ Dương Tố lại nhìn về phía Tạ Mục, khẽ gật đầu, nói một tiếng, "Mục thiếu hiệp." Tạ Mục ôm quyền đáp lễ. Váy xanh nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Mục đại ca tựa hồ cùng Trung Nam thất tử có chút quen thuộc. Ngược lại là kỳ quái. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía hoạt tử nhân mộ, trong lòng ẩn ẩn đoán được, cái này trong mộ người, chỉ sợ sẽ là Trung Nam thất tử sư bá, vị kia ẩn cư tu hành trong truyền thuyết Tiên Vương Lục Trầm. Tạ Mục ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía trong mộ chỗ sâu, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Váy xanh nữ tử đứng tại bên cạnh hắn, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong, phảng phất một trận đại sự kinh thiên động địa sắp phát sinh. Đương, lại là một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động, núi cao dao động. Thanh âm kia không cách nào hình dung, phảng phất hội tụ thế gian tất cả tang thương, nặng nề cùng xưa cũ. Đám người ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp Trung Nam Sơn trên không, một tòa hư ảo đại đỉnh lặng yên hiện hiện. Chiếc đỉnh lớn này to lớn làm cho người khác ngạt thở, hắn tự đã vượt qua cả tòa Trung Nam Sơn. Hắn hình hai lỗ hai cao ngất, bốn chân vững vàng, thân đỉnh trên khắc rõ phức tạp đồ đằng, núi non sông ngòi bốn lượn khúc chiết, hoa, chim, cá, sâu sinh động như thật. Váy xanh nữ tử ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ, nàng phảng phất tại giờ khắc này mắt thấy thần tích giáng lâm, tự lẩm bẩm, cái này, đây là cái gì? Đám người chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác gáp bách đập vào mặt, bọn hắn phảng phất rơi vào vô tận trong vực sâu, một thân tu vi tại cỗ lực lượng này trước mặt trở nên nhỏ bé như vậy, căn bản là không có cách thi triển mảy may. Váy xanh nữ tử trong đầu một mảnh trống không, nàng thậm chí không cách nào suy nghĩ, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu quanh quẩn, chẳng lẽ đây chính là thiên địa lượng kiếp, thiên địa cuối cùng sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Mục, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh, âm thanh run rẩy lấy nói ra, "Mục ca, ta muốn nói cho ngươi." Tạ Mục ánh mắt gắt gao khóa chặt tại hoạt tử nhân mộ cửa hàng, Trung Nam thất tử cũng là thần sắc nghiêm trọng, nhìn không chuyển mắt. Trong mộ, một đạo bóng người chậm rãi đi ra. Một cái hai tóc mai có chút trắng bệnh có vẻ hơi tang thương trung nhân, có cái này một đôi sáng tỏ lúc đôi mắt, đi lại nhẹ nhàng đi ra. "Thiếu bảo, sư bá." Nhưng mà, theo trung niên nhân xuất hiện, giữa thiên địa uy áp càng thêm mãnh liệt. Tạ Mục chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt rung động, rốt cuộc đứng không vững, quỳ một chân trên đất. Trung Nam Thất Tử mặc dù có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thiên địa chi uy, như uy như ngục. Chỉ có trung niên nhân kia, phản phất đối thiên địa chi uy không phát ra gì, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời bên trong đại đỉnh. Trung Nam Sơn bầu trời xuất hiện huyễn hóa ra một bộ cảnh tượng. Bốn người bản thân bị trọng thương. Một vị lão giả chậm rãi mở miệng nói, "Ta sớm đã giới này vô địch thủ, ngươi bây giờ còn có chuẩn bị ở sau sao?" Lục Trầm nghe xong, đứng chắp tay. Chương 377, ngươi chuẩn bị ở sau, cách 3000 năm giao thủ. Chương 377, ngươi chuẩn bị ở sau, cách 3000 năm giao thủ. Kia, đó là cái gì? Trung Nam Sơn. Đại tùy Trung Nam Sơn làm sao lại xuất hiện trên bầu trời biệt đình? Tạ Nguyên đứng tại Yêu Tiên lâu đỉnh, ánh mắt sáng rực nhìn qua trong bầu trời đêm tỏa kia nguy nga sơn ảnh. Hắn đỉnh núi tuyết động không thay đổi, trên đó đạo quan như ẩn như hiện, đây rõ ràng là ở ngoài ngàn dặm Trung Nam Sơn, lại như ảo ảnh treo ngược biển kinh trên không. Tạ Nguyên, ngươi muốn đi đâu? Tạ Kỳ Nguyệt tại sau lưng hô. Tạ Nguyên cũng không quay đầu lại lao xuống thang lầu, ta đi tìm quan đệ. Ngươi cũng đừng quản. Ngươi biết rõ bọn hắn ở đâu. Tạ Kỳ Nguyệt đuổi mấy bước, váy áo tung bay. Tạ Nguyên thanh âm từ thang lầu ở giữa truyền đến, ngươi trông thấy vừa mới cái tia đạo trên trị thủy ánh sáng sao? Quan đệ hẳn là ở nơi đó. Tạ Kỳ Nguyệt giật mình tại nguyên chỗ, nhìn xem Tạ Nguyên đi xa bóng lưng, trong mắt nổi lên ủy khuất, tứ biểu thị, ngươi nhìn Tạ Nguyên hắn. Trương Vân Chi khẽ vuốt Tạ Kỳ Nguyệt đầu vai, theo hắn đi thôi. Nàng nhìn về phía trong bầu trời đêm dị tượng, như có điều suy nghĩ, bất quá, hắn đi nói tìm quan công tử. Một bên Thiết Hồng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tạ Kỳ Nguyệt đối Tạ Nguyên lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ biện kinh lưu ly quang che đậy, cùng thế thì treo Trung Nam Sơn hư ảnh, lẩm bẩm nói, tối nay biện kinh, sợ là sắp biến thiên. Lý Thư Huyền dựa vào lan can mà đứng, ánh mắt tại lầu 3 cùng lầu 4 ở giữa dao động. Những cái kia ngày bình thường hô phong hoán vũ đại nhân vật giờ phút này lại thờ ơ, đối biện kinh trên không dị tượng nhìn như không thấy. Trừ khi, nàng nhìn về phía lầu 4, nơi đó có thư viện Tam Tiên Sinh cùng Tô tướng tọa trấn. Có hai vị này tại, ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Quân Phương Yến cơ hồ tới chín đại họ bên trong có danh tiếng nhân vật, tụ ở cùng nhau, đột nhiên xuất hiện loại đại sự này. Tô tướng cùng Tam Tiên Sinh, phải chăng đã sớm ngờ tới? Tạ Kỳ Nguyệt từ bên cửa sổ quan sát, chỉ gặp Quân Phương Yến chu vi một mảnh đen kịt. Mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ bày trận như rừng, phía sau ẩn hiện khí tức thâm trầm tu sĩ thân ảnh. Nơi hẻo lánh bên trong, áo đen hồng ngư văn đồ Ma Ti ám vệ bóng người đứng lặng, sát khí bức người. Không biết khi nào, đồ Ma Ti, Cấm Quân, Hoàng Vệ Ti, thần ẩn nhân mã đã xem Yêu Tiên lâu vây chật như nêm tối. Trong lầu tân khách đều vẻ mặt nghiêm túc, trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến phong mãn lâu kiềm chế. Bốn phương trên sân khấu Tô Thi Thi cuối cùng khẽ múa đã xong. Chỉ chờ, quần phương Yến Hoa Khôi công bố số ghế. Chị thủy hai bên bờ bách tính từ nguyên bản tiếng hô như sấm, cũng dần dần chế nhạo xuống dưới. Một cỗ quỷ dị bất an bầu không khí tại quần phương Yến tràn ngập ra. Phía ngoài quân đội đã sớm đem hai bên bờ xuất nhập cảng ngăn lại, bách tính mặt phía trên tướng mạo dò xét, tựa hồ sợ hãi. Chỉ có tiểu hài cưỡi tại phụ mẫu đầu vai, ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem ở giữa bầu trời cái bóng. Mà giờ khắc này, Yêu Tiên lâu đã bị Huyền Tính Ti người trấn giữ, lâu bốn truyền đến thanh âm uy nghiêm, phụ tô tướng cùng Tam Tiên Sinh quân chỉ, Yêu Tiên lâu lập tức phong cấm, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Lý Thư Huyền cùng mấy vị khuê tú lẫn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được bất an. Ngoài cửa sổ bầu trời, minh nguyệt phía dưới, Trung Nam Sơn hư ảnh càng thêm ngưng thực, phản phất muốn đem toàn bộ biện kinh đè sập. Lúc này, một đạo phóng lên tận trời kiếm quang như sao trời dâng lên, xích luyện ánh lửa thuận chân trời bay thẳng mây xanh, phản phất muốn đem thiên địa xé rách. Bang bạc kiếm ý đến từ thư viện phương hướng. Tam Tiên Sinh đứng ở lầu 4, nhìn qua cái kia đạo kiếm quang, trên mặt chậm rãi xuất hiện thống khổ thân sắc. Sư Minh, làm sao đến mức này? Tô Cảnh cũng là ánh mắt phức tạp, trong mắt mang theo buồn vô cớ cùng cảm thán, thấp giọng nói, đây cũng là thiên ý sáng tỏ sao? Vị kia đã sớm tính tới bây giờ cục diện sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ý, mượn kiếm của Sư Minh, bổ ra kinh thần trận. Nhưng mà, kia bị kiếm quang bổ ra màu xanh lưu ly cháo, như là bị đánh nát đồ sứ, mặc dù đã nứt ra một đầu lỗ hổng, lại cấp tốc bắt đầu khép lại. Tam Tiên Sinh nhướng mày, liền kiếm của Sư Minh cũng chạm không ra sao. Nhưng vào lúc này, Trường Linh đường phố Tạ phủ bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm ý bén nhọn, xông thẳng cửu thiên. Đạo kiếm ý kia như là dao long xuất hải, trong nháy mắt tụ hợp vào thư viện phương hướng sáng tỏ kiếm quang bên trong. Hai cỗ kiếm ý giao hòa, thiên địa vì đó rung động. Một đạo thanh âm trầm thấp nỉ non mà lên, lại như hồng trung đại lữ, vang vọng thiên địa, chém. Màu xanh lưu ly cháo vết nước đột nhiên mở rộng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, cũng không còn cách nào khép lại. Là Nhị Tiên Sinh. Quần Phương Yến bên trên, đám người lên tiếng kinh hô, bạo động không thôi. Vị kia ở trên giường bệnh nặng nhiều năm Nhị Tiên Sinh, lại giờ phút này chém ra kinh thiên một kiếm. Tô Cảnh nhìn qua kia cũng không còn cách nào duy trì màu xanh lưu ly cháo, trong mắt nhưng không có mảy may vẻ nhẹ nhàng. Kinh thần trận mặc dù phá, phu tử nhưng như cũng sừng sững không ngã. Phu tử vẫn là thiên hạ đệ nhất. Liền xem như Nhị sư Minh cầm kiếm, cũng không phải tiên sinh đối thủ. Tô Cảnh thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng bị thương. Mà lại, Nhị sư Minh chém ra một kiếm này, sợ là đã dầu hết đèn tắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trung Nam Sơn phương hướng, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tiên sinh vô địch tại thiên hạ, đại sư Minh mấy người vẫn như cũ nguy cơ sớm tối. Kết cục khó mà sửa đổi, hoặc là vị kia còn có như thế nào chuẩn bị ở sau. Thực sự nghĩ không ra, thiên hạ người nào có thể đổi quân tiên sinh. Tam Tiên Sinh đứng tại thư viện chỗ cao, nhìn qua phá vỡ kinh thần trận sau càng phát ra nguy nga trung nam sơn, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn thấp giọng nói ra, phu tử đương thời vô địch, cũng không đại biểu kim cổ mạnh nhất. Lời còn chưa dứt, trung nam sơn đỉnh đột nhiên truyền đến một tiếng xa xăm chuông vang. Kia tiếng chuông phảng phất từ viễn cổ truyền đến. Phu tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tạ Quan, ánh mắt không hề bận tâm, phảng phất thế gian vạn vật đều không thể dung chuyển tinh thần của hắn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia khó mà phát giác lanh ý, đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Lần này là ta tính sai. Hắn có chút dừng lại, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, nghĩ không ra lão nhị, lấy hắn bây giờ trạng thái, còn có thể chém ra dạng này một kiếm. Đồng Thanh chợt đến cười một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần niềm ai, thế nhưng là kia lại như thế nào? Coi như chém ra kinh thần trận, ngươi bây giờ cũng ly khai không được. Hắn đưa tay chỉ hướng bầu trời, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, ngươi không có phát hiện sao? Biện kinh phía trên kinh thần trận sớm đã cùng kinh sư đạo đại trận hoàn toàn kết hợp với nhau. Du khách nghe vậy, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp kia vỡ vụn màu xanh lưu ly cháo mặc dù đã vỡ ra, nhưng hắn mảnh vỡ nhưng lại chưa tiêu tán, ngược lại cùng kinh sư đạo đại trận hòa làm một thể, tạo thành một đạo càng thêm to lớn trận pháp bình chướng. Hắn nếm thử kết thúc tự mình tham dự tựa hồ vẫn là không cách nào làm được. Kết thúc tự mình tham dự, tựa hồ chỉ có chiến thắng phu tử. Du khách nghe nói phu tử chi ngôn, chỉ là khẽ gật đầu, nhưng lại chưa đáp lại. Hắn ánh mắt vượt qua phu tử, nhìn về phía kiếp như là mây đen ép thành tới gần biển kinh trung nam sơn. Du khách trong lòng đã sáng tỏ, vì sao lựa chọn tự mình tham dự sẽ đối với tương lai có lợi. Chương 377, ngươi chuẩn bị ở sau, cách 3000 năm giao thủ, hai chương 377, ngươi chuẩn bị ở sau, cách 3000 năm giao thủ. Mỗi một lần lựa chọn đều như là một viên cục đá đầu nhập trong hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng, cuối cùng hội tụ thành bây giờ cục diện, thao thiên cự lãng. Hắn không thể không thừa nhận, phu tử nói tới tiên nhân hai chữ, xác thực có đạo lý riêng. Tiên nhân làm việc, không để lại dấu vết, mà có thể chọn thiện mà tử. Đều cùng tiên ý tương khế, nhìn như hạ bút thành văn, kỳ thực huyền cơ thâm tàng. Hạ gia kinh thế một cờ. Ma sư bọn người sớm đã lui đến du khách trước người, bốn người đều là trọng thương, khí tức yếu đất. Trong đó thụ thương nặng nhất, cũng không phải là tu vi thấp nhất Lục Hoa, mà là vị kia ma công thâm bất khả trắc, tinh thông ma môn chín mạch bí thuật ma sư. Hứa Giang Tiên mới thi triển tiên ma giải thể đại pháp, lại bị phu tử một trưởng bẻ vụn trái tim, nếu không phải Liên Chỉ đại sư lấy cựu chuyển Phật tâm đan vì đó kéo dài tính mạng, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Dù vậy, sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệnh như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Đại tiên sinh nửa người cơ hồ bị hủy, tiên huyết nhuộm đỏ áo bào, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy đứng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Liên Chỉ đại sư khí huyết hai thua thiệt, tu vi đã từ võ đạo cửu cảnh rơi xuống, sắc mặt hôi bại, phảng phất trong nháy mắt giản mua mấy chục tuổi. Lục Hoa chân trái bị xuyên thủng một cái độc lớn, tiên huyết cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ dưới chân bàn đá xanh. Nàng cắn răng giang chống đỡ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng như cũ không chịu ngã xuống. Bốn người thủ đoạn ra hết, nhưng như cũ không cách nào thương tới phu tử mảy may. Phu tử đứng ở trước mọi người, thần sắc lạnh nhạt, trong mắt như là sâu kiến. Bốn người đã bất lực tái chiến. Ma sư ngẩng đầu nhìn hướng phu tử, ánh mắt mặc dù lạnh, nhưng cũng có một loại vẻ tuyệt vọng. Phu tử thực sự quá mạnh, liên kích bại tâm tư đều là khó mà dâng lên. Như thế đả kích đệ vị này hoành hành thiên hạ ma sư, trong lòng có đổi phế. Liên Chỉ đại sư chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm, A Di Đà Phật. Hết thảy đều là nhân quả. Đại tiên sinh thần sắc mỏi mệt, trong mắt đạm đạm vô quang, phảng phất đã hao hết tất cả tâm lực. Lục Hoa lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong Trung Nam Sơn huyễn tượng, con mắt chăm chú khóa chặt tại tòa kia đạo quan phía trên. Hắn nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cái này huyễn tượng bên trong Trung Nam Sơn cùng mình trong ấn tượng hơi có chút khác biệt. Thế núi càng thêm uy nga, đạo quan càng thêm rộng lớn, khí thế càng thêm thịnh vượng. Trung Nam Sơn huyễn tượng lần nữa biến ảo. Đám người nhìn không chuyển mắt, nín hơi ngưng thần, phản phất liền hô hấp đều dừng lại. Bốn người sinh tử đều hệ tại cái này thay đổi trong nháy mắt thế cục bên trong. Ở giữa bầu trời Trung Nam Sơn bên trên, theo bị chém ra cái khe kia bên trong, một đạo phù quang liễm diễm từ đó soi sáng ra, chiếu rọi giữa sân, hư ảo thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Kia là một cái hai bên tóc mai hơi bạc, khuôn mặt tang thương trung nhân nhân, hai mắt sáng tỏ như sao, đứng chắp tay. Sau lưng bối cảnh là Trung Nam Sơn hoạt tử nhân Mộ Tiễn. Không cách nào dáng lâm thế này. Lục Hoa con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đạo này khuôn mặt, hắn không thể quen thuộc hơn được, kia là hắn từ nhỏ tại tổ sư đường làm bài tập, hương hỏa lượn lờ trên cung phụng tại nhất chính giữa chân dung. Lục Trầm tổ sư. Lục Hoa thốt ra, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế kích động cùng kính sợ. Lục Trầm tổ sư chân dung lưu truyền ngàn năm, hậu thế đệ tử phi thăng thời điểm, đều lấy không biết tổ sư thật mặt là bất hiếu. Bức họa kia một mực bày ở tổ sư đường chính giữa, thủ các đời đệ tử hương hỏa cung phụng, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy hắn chân dung. Phu tử nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi quang. Đạo này bóng người tuy là không cách nào lâm thế, nhưng là một thân khí chất, Lục Hoa bình sinh không thấy, trong lòng không do dự nữa. Lục Hoa đã cung kính hành lễ, Trung Nam Sơn mây chữ lót, bất hiếu đệ tử, thêm tam chân một mạch thiên sư Lục Hoa, bái kiến Lục Trầm tổ sư. Cái kia đạo bóng người tựa hồ xuyên thấu qua xa không thể chạm qua khứ, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm lưu hòa. Thủ đức sùng dùng phúc, một thanh quý tổ thật, ngôi làm thủ kiên trí, hư linh tuệ nghiệp mây. Hơi xúc động thanh âm, tuế nguyệt vội vàng, đã qua trăm đời, tam chân càng tại. Ma sư cùng Liên Chỉ hai người trên mặt lại khó che đậy chấn kinh chi sắc. Tam chân Lục Trầm, đã qua 3000 năm vị kia đế vương, cái này như thế nào khả năng? Đại tiên sinh cũng là cung kính hành lễ nói, hứa tiện gặp qua tổ sư. Ma sư cùng Liên Chỉ còn tại trong lúc khiếp sợ. Lục Trầm cười nhạt một tiếng, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn hướng phu tử. Phu tử sắc mặt âm trầm, xoáy lại câu lên một vòng giọng địa mai ý cười, dương mắt nhìn hướng Lục Trầm, trong giọng nói tràn đầy coi nhẹ cùng cao ngạo, ngươi chỉ có thể cậy vào giới này chi lực. Chưa từng ngờ tới, ngươi vậy mà mời tới Lục Trầm. Nhưng mà, cái này lại có thể làm gì? Thanh âm hắn trầm thấp mà băng lãnh, lộ ra không thể nghi ngờ tự tin, tại cái này linh khí tan biến sau 6000 thời kỳ, ta tự nhận vô địch 1500 năm. Cho dù là 3000 năm trước vị kia danh xưng vô địch tại thiên hạ, Thiên Sơn khó đạt đến hắn cao Lục Vũ trùng sinh, cũng không phải ta địch. Ngưng lại, hắn bắn thẳng đến Lục Trầm, cho dù là ngươi Lục Thần Châu phục sinh, ta cũng có lòng tin thắng chi. Huống chi, ngươi vốn không phải là thế này người, vượt qua 3000 năm mà tới. Lục Trầm nghe đây, chỉ là cười nhạt một tiếng, trong mắt toát ra hoài niệm, như vũ đệ còn tại, ngươi đừng nói sống 1500 năm, chỉ sợ liền một giáp đãng thượng hải sống không qua. Phu tử sắc mặt càng thêm xanh xám, nghĩ không ra đường đường tam chân tổ sư, lại cũng ăn nói bừa bãi. 3000 năm trước, linh khí vừa mới khôi phục, khi đó đại tông sư sợ đều là không thể tại bây giờ võ đạo thượng tam cảnh đánh đồng. Lục Trầm cười nhạt một tiếng, phản hỏi, thật sao? Ma sư bọn người nghe đây, như ở trong mộng mới tỉnh. 3000 năm trước, linh khí sơ hiện, lúc đó đại tông sư so sánh với vào hôm nay chi thượng tam cảnh, chỉ sợ còn có thua. Càng không nói đến về sau hưng khởi nguyên thần phương pháp tu luyện. Lục Trầm mặc dù tại thế này thanh danh hiển hách, nhưng so với phu tử như vậy võ đạo cùng nguyên thần đều đã đạt đến tuyệt đỉnh người, lại trải qua 5 lần thi giải, chỉ sợ vẫn là lực có thua. Lục Hoa nhưng không có ý tưởng này, làm tam chân nhất môn về sau thế đệ tử, hắn đối vị này đặt vững tam chân một mạch cơ nghiệp tổ sư lòng mang vô hạn kính ngưỡng. Phu tử tựa hồ không muốn nhiều lời, âm thanh lạnh lùng nói, chơi đùa cũng qua, là thời điểm kết thúc. Chỉ dựa vào Lục Trầm, liền muốn chân áp ta. Phu tử khí thế tầng tầng cất cao, khí tức phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Phía sau hắn hiện ra một gốc to lớn bồ đề thụ hư ảnh, nhánh cây rậm rạp, bóng cây lắc lư. Bồ đề thụ bên trong, một tôn Phật Đà hư ảnh như ẩn như hiện, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất tại quan sát chúng sinh. Liên Chỉ thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn nhận ra phương pháp này, đây là Đông Thánh Tông bí mật bất truyền, ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh xem 3000 pháp tướng như trong bàn tay văn, phá bắt vạn chướng môn như trong kính bụi. Liên Chỉ thấp giọng thì thảo, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu rung động. Phương pháp này lấy Phật môn bản nhược trí tuệ làm căn cơ, ngồi quên không ta là pháp môn, tu tập người cần trước chặt đứt tham sân si ba động, mới có thể tại thức hải bên trong ngưng tụ thành trí biển bồ đề thụ. Bồ đề thụ cành lá mỗi dài một tấc, liền có thể phân tích một môn võ học bản chất, tu tới lại thành, có thể dung hội thiên hạ võ học, vạn pháp quý nhất. Mà phu tử sau lưng bồ đề thụ, sớm đã cành lá rậm rạp, đâu chỉ 3000 công pháp. Mỗi một mảnh lá cây đều lóe ra khác biệt quang mang, phản phất gánh chịu lấy một loại tuyệt thế võ học tinh túy. Ma sư thấy thế, trong lòng cũng là rung động không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, phu tử căn bản chi pháp, lại không phải nho gia, ma đạo hoặc đạo gia, mà là lấy Phật môn làm căn cơ. Thì ra là thế. Ma sư thấp giọng thì thảo, phu tử lấy Phật môn trúc cơ, dung hội 3000 pháp, khó trách có thể vô địch tại thiên hạ. Thế gian này, còn có người có thể thắng chi sao? Lục Trầm nhìn qua một màn này, ánh mắt như cũng bình tĩnh như nước, chậm rãi nói ra, nếu là vũ đệ ở đây, nhất định sinh lòng có ý, cùng thiên hạ cao thủ so chiêu, bại tận thiên hạ chi địch, vốn là hắn niềm vui thú chỗ. Hắn ánh mắt chuyển hướng phu tử sau lưng bồ đề thụ, tiếp tục nói ra, đáng tiếc, cách 3000 năm, ta chỉ có thể ra một chiêu. Chương 388, luyện tiên kiếp thủ, phu tử vẫn dám hỏi tiên nhân, sẽ tại gặp mặt. Chương 388, luyện tiên kiếp thủ, phu tử vẫn dám hỏi tiên nhân, sẽ tại gặp mặt. Phu tử khí tức uyên thâm mục nặng, khiến toàn trường đám người ngạt thở không chịu nổi. Hắn phía sau xe ngựa đã ép thành mảnh vỡ, tạo hồng tuấn mã tại khí tức nghiền ép phía dưới nằm ngang vũng máu. Ma sư cắn răng đau khổ trèo trống, trên mặt ngũ quan chảy ra ma khí cùng tiên huyết, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Liên Chỉ tu vi rơi xuống bắt cảnh phía dưới, sắc mặt xám trắng hấp hối, phảng phất nhược phong bên trong nến tàn, tùy thời muốn liệt. Đại tiên sinh một tay bạo liệt, hai chân mất hết, duy dư nửa người trên cùng cánh tay trái phủ phục tại đất, động đậy duy gian. Chỉ có Lục Hoa tại Lục Trầm hình chiếu sau khi xuất hiện, gỡ xuống lụa trắng mũ rộng đành, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt luân dung nhan. Nàng 3000 tóc đen phiêu tán ở sau, da thịt trắng non như ngọc, một đôi thu thủy đôi mắt như là bức tranh thiên tử, duy dư trên mặt hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, thêm mấy phần ngây thơ cùng đáng yêu. Lục Hoa trong tay tam chân bạt pháp, từ Lục Trầm hiện thân sau liền kiếm sáng lên huỳnh quang, bảo vệ nàng quân thân, khiến nàng cũng không như ma sư bọn người như vậy chật vật. Phu tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Lục Trầm. Tung biệt 3000 năm, ngươi chi thực lực cũng sợ mười không còn một. Lục Trầm hình chiếu khẽ bước cằm, thanh âm xa xăm mà lạnh nhạt, xác thực, đại giới thực sự quá lớn. Bất quá, chỗ tân thời đại này cũng không thái bình, thanh danh của ta vẫn còn, có thể mượn dùng một hai. Lục Trầm giữa hai tay, xích hà khí lưu mở mịt mà ra, giống như chân trời mặt trời lặn thời điểm, kia chói lọi mà thần bí xích luyện vân hà. Đông Dương, một cỗ vô hình mà khó mà nắm lấy khí vận, từ bốn mặt bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, phản phất giữa thiên địa lực lượng vô tận, đều hướng nơi đây tụ đến. Lục Hoa lòng có cảm giác, trong tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong mắt hiện ra hai cái xưa cũ nhâm chữ. Nàng thi triển ra đạo gia vọng khí siêu trạch chi thuật, ánh mắt xuyên thấu mênh mông bầu trời đêm, nhìn thẳng tiếp như xích luyện quần quần mà đến khí vận. Đặc biệt phía tây cùng bắc địa, khí vận như trụ, bay thẳng mây xanh. Đây là Lục Hoa tự lẩm bẩm, trong mắt phủ văn lưu chuyển, từ nhâm chữ dần dần chuyển biến làm phức tạp chủ chữ. Nàng rốt cục nhìn rõ đến kia khí vận, tại biện kinh bên trong cũng có là Yến Vương Miếu, Trung Nam Sơn lượn lờ hương hỏa, bắc địa bách tính tín ngưỡng, thậm chí đại tùy vạn dân dân tâm. Những này gánh chịu lấy Lục Trầm tổ sư chi danh nhìn khí vận, chính như cùng sông lớn bề biển, liên tục không ngừng mà vào tới. Tại cái này quần quận mà đến khí vận bên trong, còn kèm theo khắp thiên kiếp khí. Kinh sư đạo trên mấy chục vạn nạn dân ai oán chi khí, kiếm nam đạo trên yêu ma tứ ngược lệ khí, các nơi khởi nghĩa khói lửa ngập trời. Những này kiếp khí cùng khí vận đan vào một chỗ, phản phất giữa thiên địa chính phản chi lực, đều tại thời khắc này hội tụ ở tư. Lục Hoa trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong lòng giống như sóng to gió lớn. Môn này có thể mượn dùng khí vận cùng kiếp khí pháp môn, chính là tam chân nhất môn sớm đã thất truyền tuyệt học, luyện thiên kiếp thủ. Nay thuật chính là Lục Trầm tổ sư một mình sáng tạo, lấy thiên địa khí vận làm dẫn, lấy kiếp khí ra sức, luyện hóa thiên địa chi lực, làm việc cho ta, hắn uy năng khó lường. Nàng tuyệt đối chưa từng ngờ tới, thời gian qua đi 3000 năm lâu, có thể tận mắt nhìn thấy môn này trong truyền thuyết vô thượng công pháp. Lục Trầm hai tay bị xích hà lượn lờ, khí vận cùng kiếp khí tại quanh người hắn lưu chuyển không thôi. Ma sư song đồng nổi lên u lục lân hỏa, thất khiếu phun ra chín đạo ma khí như mặc long bốc lên, chính là ma môn bí truyền cửu u tham ma thuật. Ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn rõ ràng trông thấy kiếp vận nhị khí hóa thành 3000 đầu kim tuyến, đang bị Lục Trầm trong tay xích hà dẫn dắt dệt thành tiên la. Hắn thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo vài phần rung động cùng nghi hoặc, thiết thiên tạo hóa đoạt càn khôn su cơ. Đây là cái kia thế hệ đại tông sư sao? Hắn lắc đầu, tựa hồ khó mà tiếp nhận sự thật này, không có khả năng. Tại linh khí vừa mới khôi phục niên đại, nguyên thần phương pháp tu luyện chưa tại đạo gia cùng trong ma môn đản sinh, kia một đời đại tông sư tuyệt không có khả năng có loại thực lực này. Đạo vẫn thời đại làm sao có thể xuất hiện bậc này nhân vật? Ma sư trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm, phản phất thấy được một loại nào đó phá vỡ nhận biết cảnh tượng. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần kính sợ, trừ khi Lục Trầm, Lục Vũ, Hoàng đạo bọn người sớm đã bao trùm cùng thế hệ phía trên, chân chính đạt đến giới này đỉnh điểm. Phu tử mặc dù khắp khuôn mặt là vẻ trầm trọng, đối vị này đột nhiên xuất hiện tam chân tổ sư tựa hồ chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà từ khi Lục Trầm hiện thân, phu tử liền đã vận dụng chân chính căn nguyên chi pháp. Tại cùng ma sư, Lục Trầm ba người lúc đối địch, hắn mặc dù nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng lại chưa bao giờ triển lộ qua thực lực chân chính. Phu tử nội tâm đối Lục Trầm tuyệt không nửa phần ý khinh thường. Biện kinh trên không, tiếp vân như mực, xích hà cuộn cuộn. Dân chúng tầm thường cũng không thể gặp, chỉ có tu vi thông huyền người mới có thể nhìn thấy trong đó hung hiểm. Kia xích hà rõ ràng là thiên địa khí vận bị sinh sinh rút ra lúc bắn ra dị tượng. Lục Trầm hai tay khêu nhẹ, tiếp vân chỗ sâu chợt tựa hồ trong mơ hồ nhô ra một cái xích hà cự thủ. Phu tử dưới chân gạch xanh vỡ vụn thành từng mảnh, phía sau hắn bổ để thụ sinh trưởng tốt đến 2 trượng, mà là vô số màu vàng kim phát văn, cành lá ở giữa 36000 mai phiến lá đồng thời nở rộ phật quang. Mỗi phiến lá trên đều hiện ra một môn thất truyền tuyệt học, có ma môn huyết hà thực cốt quyết, có đạo môn đại hoàng đỉnh, thậm chí còn có nho ra hạo nhiên chính khí ca chân giải. Vâng, bồ đề thụ sợi dễ đâm vào địa mạch sát na, chỉ thủy bên bờ đều có rung động, băng lánh nước sông sôi trào lên. Ma sư bọn người lại khó trèo trống, thất khiếu phun máu. Liên chỉ đại sư trong ngực Phật châu chuỗi dây từng đứt đoạn, Phật châu lăn xuống một chỗ, mỗi hạt châu trên đều hiện lên ra vết dạng. Nay 1900 năm tu vi, ngươi chống đỡ được sao? Lục Hoa ngược lại là thức thời trốn ở Lục Trầm ảo ảnh về sau, không có nhận hắn áp lực, ánh mắt chờ mong nhìn xem vị này có 3000 năm nổi danh tổ sư. Lục Trầm mỉm cười, không thử một chút làm sao biết rõ. Lục Trầm nhìn xem ở giữa bầu trời đại đỉnh, càng phát ra hư ảo. Đáng tiếc, Lục Trầm thanh âm mang theo vượt qua thời không tăng thường, chỉ có thể xuất thủ một lần. Nơi xa, Trung Nam Sơn hư ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Ma sư bọn người giật mình, Lục Trầm thân ảnh đang từ từ giảm đi, như là bị thời gian trường hà cọ rửa cắt bức tranh. Vượt qua 3000 năm hiển thánh, đã là hành vi người tiên. Nếu muốn trường tồn tại thế, chính là thiên đạo cũng không cho phép. Biển kinh trên không, tiếp vân dày đặc, như là vậy mực tầng tầng xếp, phản phất bị bàn tay vô hình quấy. Nhưng gặp xoáy mây chỗ sâu nhô ra xích hà cự thế gian. Cái cự thủ này bốn ngón tay hư ảo mờ mịt tựa hồ không đáng kể, chỉ có ngón giữa ngưng thực như xích hà, đốt ngón tay đường vẫn có thể thấy rõ ràng, tựa như sông lớn trào lên tại khe danh bên trong. Càng thêm kinh người là, vân tay ở giữa vậy mà nổi lên thiên hạ cương cực đồ, đồ bên trong bóng người đông đảo, đã có 10 vạn bách tính tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cũng có trên chiến trường hung sát chi khí bay thẳng mây xanh. Cự chỉ chưa rơi xuống, hắn uy áp đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Chỉ thủy chi lực cuốn ngược mà lên, tại giữa không trung ngưng kết thành một đạo bốc hơi màn nước. Vâng, cự chỉ đè xuống sát na, trung quanh ầm vang sụp đổ. Chương 388, luyện tiên tiếp thủ, phu tử vẫn dám hỏi tiên nhân, sẽ tại gặp mặt. Hai chương 388, luyện tiên tiếp thủ, phu tử vẫn dám hỏi tiên nhân, sẽ tại gặp mặt. Giữa thiên địa chỉ có một chỉ. Một chỉ này như muốn nghiền nát sân hạ, bình định lại càn khôn. Phu tử bồ đề thụ tại cố lực lượng này hạ từng khúc băng liệt, cành lá ở giữa 36000 mai kinh quyển tiến lá hóa thành một biển. Cự chỉ càng là xuyên thủng trị thủy lòng sông, lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to, trong hầm tràn vào băng lãnh trị thủy. Phu tử thân ảnh bị cự chỉ bao phủ, sinh tử chưa biết. Ma sư gặp này bờ môi khẽ nhếch, đây là nhân lực có khả năng làm được sao? Phu tử vận khởi ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh trên 3000 pháp, liền sức chống cự đều không có, liền bị nghiêng ép thành mảnh vỡ. Như thế võ học có thể xưng kinh thế hai tụ. Đại tiên sinh cắn chốt lưỡi, cưỡng để cuối cùng một hơi, không dám kinh thường, dùng xuân tu bút kiếm khí cuốn lên trong hồ lớn trị thủy trọng lãng. Sóng lớn bên trong hiện lên một bộ tàn phá thân thể, đầu lâu đã bị ép làm thịt nát, duy thừa một nửa nho bảo lờ mờ khả biện, đã không sức sống. Phu tử chết. Đại tiên sinh trên mặt tất cả đều là không thể tin, nhưng lại không tưởng tượng ra được ai có thể từ vừa mới tiệt thiên nhất chỉ bên trong đào thoát. Liên chỉ đại sư ngẩng đầu nhìn trời, màu xanh lưu ly pháp trận như miếng băng mỏng vỡ vụn, kinh thần trận biến mất không thấy gì nữa. Lão tăng chắp tay trước ngực chậm rãi nói, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thương xót, hết thể hữu bi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Hắn khô gầy ngón tay vê động vãng sinh chú, thâm như hoa sen không đến nước, lại như nhật nguyệt không ở không. Phật âm lượn lờ. Ma sư, đại tiên sinh, Lục Hoa ba người im lặng đứng lặng, bờ sông nồng vụ tan hết, ánh trăng như ngân chút xuống. Chị thủy lòng sông bên trên, hố sâu to lớn bên trong chứa đầy đục ngầu nước sông, mặt nước nổi lơ lửng một bộ tàn phá thi thể. Bốn người nhẹ nhàng thở ra, hết thể kết thúc. Lúc này một đạo giọng ôn hòa từ phía sau truyền đến. Lục tiểu thiên sư, gặp lại. Lục Hoa vội vàng trở về, lại chỉ gặp Trung Nam Sơn hư ảnh đã dần dần tiêu tán. Lục Trầm thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang, chỉ có góc miệng một màn kia nụ cười thản nhiên, cuối cùng cũng theo gió mà qua. Lục Trầm tổ sư, ta còn muốn hỏi. Một thanh âm tại bên tai nàng vang lên, thản nhiên nói, thế này cũng là phi thăng cơ hội. Lục Hoa trong mắt cực nóng, cúi người thi lễ, cùng tiễn tổ sư. Du khách gặp đây, theo phu tử bỏ mình, toàn thân gông xiềng đã mở ra, hoàn toàn có thể kết thúc tự mình tham dự. Du khách gặp này cũng không do dự, là thời điểm kết thúc rơi lần này, nhất là kinh tâm động phách tự mình tham dự. Trong tâm hải đại đỉnh lần nữa gõ vang, du khách tâm thần từ trên thân tạ quan thoát ly, một cỗ khó nói lên lời lực lượng đem hắn bao khỏa. Du khách chỉ cảm thấy hỗn độn mông lung ở giữa, lần nữa mở mắt ra, không tại Thần Tiêu Tông bên trong, mà là xuất hiện tại đời thứ nhất trong trí nhớ Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn hoạt tử nhân mộ. Trung Nam Sơn bên trên, Tạ Mục nhìn qua chiếc kia dần dần tiêu tán thanh đồng đại đỉnh, đè ở trên người uy áp cũng theo đó tan thành mây khói. Mục ca, vừa rồi kia là tôn đỉnh sao? Váy xanh nữ tử xoa u ám cái trán, trong mắt tràn đầy hoang mang. Tạ Mục nhớ tới Thiên Ma sách bên trong liên quan tới thiên địa bản nguyên ghi chép, tuyên cổ thiên địa hoặc là động thiên phúc địa, hoặc là một tôn đại đỉnh. Hẳn là truyền thuyết đúng là thật. Hắn ánh mắt vượt qua nữ tử, nhìn về phía Trung Nam thất tử chính vội vàng đi hướng hoạt tử nhân mộ trước một đạo đứng chắp tay trung niên bóng người. Trung Nam thất tử không khỏi hỏi, sư bá, vừa mới là cái gì? Là một năm trước phi thăng đài tái hiện sao? Dương Tố thì chú ý tới trung niên nhân trên mặt tựa hồ nhiều một tia mỏi mệt, lo lắng hỏi, sư bá, ngươi không sao chứ? Trên mặt mọi người cũng là có lo lắng thần sắc, bây giờ cách năm đó sư phó Lục Vũ phi thăng đã qua gần thời gian một năm. Không sao. Đám người lúc này mới yên lòng lại. Tạ Mục tiến lên một bước, cung kính hành lễ, Tạ Mục, gặp qua Lục trưởng giáo. Lục Trầm nghe xong chậm rãi quay người, hai tay khép tại trong tay áo, Trung Nam thất tử đứng trang nghiêm phía sau, chỉ có một đôi con ngươi sáng ngời trông lại. Tuy không nửa điểm uy áp ngoại phóng, Tạ Mục lại cảm thấy một cô vô hình áp bách, không khỏi trong lòng căng thẳng. Trong lòng của hắn cười khổ, vốn cho rằng theo ma sư Hoàng Đạo trải qua giang hồ mưa gió, sớm đã coi nhẹ thế sự, lại trải qua một trận dài đến nửa năm truy sát, tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm. Bây giờ đối mặt vị này đến vương, lại vẫn như năm đó cái kia sơ nhập giang hồ thiếu niên thấp thỏm. Váy xanh nữ tử tránh sau lưng Tạ Mục, chân tay luống cuống, như ngồi bàn trông, liền ngẩng đầu nhìn thẳng, dũng khí đều không có. Tạ Mục ôm quyền hành lễ, Tạ Mục hôm nay đến đây, có một chuyện thỉnh giáo Lục trưởng giáo. Lục Trầm cười khẽ, ngươi tới đây, trong lòng không phải đã có đáp án sao? Hắn ánh mắt thâm thúy, tựa hồ nhìn thẳng Tạ Mục nội tâm. Năm đó ngươi cùng hắn không phải cũng là cùng nhau tới đây? Hôm nay trở lại chỗ cũ, ma không phải ma, chính không phải chính, đều tại ngươi một ý niệm, cần gì phải hỏi ta? Tạ Mục con ngươi hơi co lại, lập tức thoải mái cười một tiếng. Tạ Mục minh bạch, đa tạ Lục trưởng giáo chỉ điểm. Hắn cúi người hành lễ, quay người rời đi, đi lại ở giữa lại không chần chờ. Váy xanh nữ tử cũng là cúi đầu đối Lục Trầm thi lễ, chạy chậm đến đuổi theo Tạ Mục, thấp giọng hỏi: Mục ca, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu? Còn có, chúng ta bây giờ đi đâu? Tạ Mục trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, đi Ma Môn. Ma Môn? Nữ tử kinh hô, chúng ta không phải đang chạy trối chết sao? Đây không phải là tự chui đầu vào lưới? Tạ Mục cười to, âm thanh chấn núi rừng, ta muốn đi làm kia Ma Môn chi chủ. Váy xanh nữ tử nao nao, lập tức trong mắt nổi lên dị sắc, Mục ca vốn là ma sư thân truyền, lại thân phụ Thiên Ma sách cái này Ma Môn chi chủ vị trí, bỏ người hắn ai? Tạ Mục cao giọng cười to, mang theo nữ tử đi xuống núi. Gió núi phất qua, cuốn lên hắn tay áo tung bay, phảng phất giống như năm đó ma sư Hoàng Đạo nhập giang hồ lúc phong thái. Dương Tố nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, lắc đầu cười khẽ, cái này giang hồ, sợ là muốn thiếu một vị mục thiếu hiệp, nhiều một vị ma sư. Trung Nam thất tử nhìn nhau cười một tiếng, ai đi đường ấy. Trong núi mây mù dần dần lên, đem hoạt tử nhân mộ bao phủ trong đó. Lục Trầm hai tay khép tại tay áo, bước vào hoạt tử nhân mộ sát na, tóc đen từng khúc thành tuyết. Mộ đạo hai bên thanh đồng đang chén nhỏ lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ra hắn cấp tốc giản mua dung nhan. Thoáng qua ở giữa, hắn đã từ một người trung niên biến thành một cái tóc trắng bạc phơ láo giả. Hắn đi vào tĩnh thất, ngồi lên bồ đoàn, ánh mắt buông xuống, tựa hồ tại tĩnh thất trong hư không nhìn thấy cái gì bóng người. Lục Trầm ngón tay tại dưới bồ đoàn gạch xanh hạ chậm rãi khắc xuống chữ viết, mỗi một hoạch đều lộ ra cứng cáp hữu lực, thử hỏi trên trời tiên nhân, ta Lục Trầm cả đời có thể đắc sắc. Lục Trầm dán môi trên mặt cười một tiếng, luyện tận thần bên trong ấm cạn, thành tựu vô cực tuần dương. Chúng ta sẽ gặp mặt. Lời còn chưa dứt, quanh thân kim quang đại thịnh. Quang mang kia không phải tới từ ngoại giới, mà là từ hắn mỗi một tấc da thịt hạ lộ ra, phản phất thể nội cất giấu một vòng húc nhật. Quanh thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Thần niệm như lao, từng tấc bóc ra thức hải chỗ sâu vẻ lo lắng cùng tạp niệm, mỗi một tơ âm cặn bị luyện hóa, thể nội liền nhiều một sợi thuần dương chi khí. Dần dần, hắn khí tức càng thêm tinh khiết, phản phất một vòng mới lên húc nhật, quang mang bạt trượng, chiếu rọi bốn phương. Cuối cùng ảm đạm đi. Lục Trầm lại không sức sống. Du khách nhìn xem Lục Trầm khắc họa tại gạch xanh phía trên lời nói, không nói tiếng nào. thử hỏi trên trời tiên nhân, ta Lục Trầm cả đời có thể đặc sắc. Chương 389, Côn Hư đỉnh thăng cấp sắp đến, lại khai thiên môn. Chương 389, Côn Hư đỉnh thăng cấp sắp đến, lại khai thiên môn. Yêu Tiên lâu, lầu 4 phía trên. Tiên sinh. Tam tiên sinh trong giọng nói mang theo vài phần cô đơn, sắc mặt phức tạp khó phân biệt. Tiên sinh, cuối cùng vẫn là. Tô Cảnh lại mặt hướng chỉ thủy bên bờ phương hướng, thật sâu không người chào, nghiêm mặt nói, đệ tử, cùng tiễn tiên sinh. Tam tiên sinh cũng tùy theo cúi đầu, lấy đó kính ý an sư. Tô Cảnh xoay người lại, ánh mắt thâm thúy, Tam tiên sinh đã đi, hôm nay quần phương yến, ngươi còn hài lòng? Tiên sinh đã đi, nhị sư minh cũng là ngọn đèn cô kiệt. Một nước cờ, đổi quân hai người, cho là diệu thủ. An sư nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, tiên sinh chính là một vị cầu đạo giả, hắn từng nói chính mình thí dụ như sương mai, thoáng qua liền mất. Phù du lay đại thụ, buồn cười cũng có thể kính, trong lòng không khỏi ý, ngược lại cảm thán tiên mệnh có trái. Chỉ là, tiên sinh là trong lòng ta một tòa đại sơn, bây giờ đã đi, ta cuối cùng có thể trên bàn cờ an tâm xuống cờ. Tam tiên sinh hồi tưởng lại mới kia kinh tâm động phách một màn, xích hà cự thủ hành không xuất thế, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, lại khiến phụ cận 10 dặm phòng ốc tất cả đều sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Tam tiên sinh trong giọng nói mang theo vài phần rung động, xem ra thật là vị kia tam chân tổ sư phục sinh. Tô Cảnh lại mỉm cười, nói, cũng coi như không lên phục sinh, chỉ là vị kia thủ đoạn quá mức thần bí khó lường. Bất quá, cái này cũng nghiệm chứng một sự kiện, vị kia tồn tại, không cách nào chân chính đúng tay giới này sự tình. Lời con chưa dứt, chợt nghe một tiếng reo rắc kiếm minh, giống như trên 9 tầng trời phượng điệu cao lệ, xuyên vân liệt thạch, chấn động đến khắp nơi tiếng vọng, tất cả thiên địa vì đó trang nghiêm. Tam tiên sinh cùng Tô Cảnh không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ tại biển kinh trên không. Chỉ gặp một đạo thân ảnh mơ hồ lăng đứng ở cương phong bên trên, thân kiếm cùng sắt trời hòa lẫn. Kiếm khí như rồng dâng lên, xông thẳng cửu tiêu. Kiếm quang hóa thành một đạo ngang qua chân trời tấm lụa, mang theo vô song phong mang, chém thẳng vào hướng đêm đó giữa không trung nặng nề tầng mây. Kiếm khí chỗ đi qua, biển mây bốc lên, tựa như bị vô hình cự thủ sinh sinh xé rách, hiện lộ ra một đạo to lớn cái nứt. Cái nứt ở giữa, kim quang bay xuống, tiên khí quấn quẩn, mơ hồ có thể thấy được quỳnh lâu ngọc vũ, tiên hạc bay lượn, tựa như tiên cảnh giáng lâm phàm trần. Rộng rãi kiếm ý ngưng tụ, hóa thành một đạo nguy nga thiên môn. Treo cao tại biển kinh phía trên, tựa như kết nối phàm trần cùng tiên giới cầu đối. Tô Cảnh ngẩng đầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thấp giọng tự nói, đây là Phi Thăng Chi Môn, Kiếm Khai Thiên Môn. Tam tiên sinh tựa hồ sớm đã ngờ tới một màn này, nhị sư minh năm đó, cựu kiếm hợp nhất về sau đã ngộ đến kiếm thứ 10. Chỉ là năm đó chúng ta hợp lực chu sát tiên sinh lúc, thân thể của hắn nhận lấy khó khôi phục cảm thương, tâm cảnh cũng vì vậy mà suy yếu. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục đột phá thoát khỏi gông xiềng, bù đắp tâm cảnh, có thể đem kiếm thứ 10 chân chính thi triển đi ra. Tam tiên sinh trên mặt lộ ra ý cười, phong kiếm mà 200 năm, hôm nay kiếm khai thiên môn, hẳn là nhị sư minh cao hứng mới lạ. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo thiên môn. Nhìn thấy một vị kiếm đạo tuyệt đỉnh cường giả, chính đem một kiếm, gõ vấn tiên nói, mở ra một đầu thông hướng vô thượng cảnh giới khang trang đại đạo. Giữa thiên địa, kiếm ý lở lở, dư bị kéo dài. Mà kia đứng ở cương phong phía trên thân ảnh, tựa hồ đã không cách nào chèo chống. Nhục thân sớm đã tại bàng bạc trong kiếm ý thiêu đốt tất cả, chỉ có một đạo dương thần đứng ở hư không bên trong, quanh thân bao phủ nhàn nhạt vầng sáng, giống như một vòng trong sáng ánh trăng. Biển kinh trên không, đột nhiên vang lên một trận thoải mái lâm ly tiếng cười kia bên trong mang theo vô tận thoải mái cùng thoải mái. Đạo thân ảnh kia từ không trung chậm rãi rơi xuống. Giữa bầu trời hư ảo cửa ra vào lại tại dần dần tiêu tán, kim quang ảm đạm, tiên khí tán loạn, phảng phất hết sạch sức lực, khó mà duy trì. Tô Cảnh nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy tiếc hận, thấp giọng thở dài, đáng tiếc. Nhị sư minh bực này kinh thế chi tài, lấy nục thân âm thần làm đại giá, mới chém ra một kiếm này. Nếu không phải như thế, hắn có lẽ thật có thể rút kiếm nhập thiên môn, đạp phá hư không, thẳng thượng cửu thiên. Lúc vậy, vậy từ xưa đến nay, bao nhiêu người vì cầu một tuyến phi thăng cơ hội, ma môn tổ sư tự chém thất tình, Phật tông thánh tăng xẻo thị tự ứng, phu tử cuối cùng 2000 năm thời gian. Kết quả là thất bại trong gang tấc. Dường như cảm thán, lại là buồn vô cớ. Có thể cái này huy hoàng sử sách, cuối cùng bất quá một câu, xưa nay mấy người đến phi thăng. Hai người nhìn về phía nhị tiên sinh dương thần rơi xuống đất chỗ, ánh mắt phức tạp. Tam tiên sinh trầm mặc một lát, bây giờ nhị sư minh chỉ còn lại một đạo dương thần, sợ là sống không quá hôm nay tảng sáng. Sát trời vừa hiện, liền muốn tiêu tán ở giữa thiên địa, uy về hư vô. Tô Cảnh ghé mắt nhìn về phía Tam tiên sinh, nhẹ giọng hỏi, Tam sư minh, không đi đưa tiễn sao? Tam tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt phức tạp, thẹn trong lòng tại nhị sư minh. Lấy lòng dạ của hắn, đương nhiên sẽ không đem những này để ở trong lòng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta càng không còn mặt mũi đối với hắn. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp hơn mấy phần, bây giờ hắn muốn ly khai, hơn phân nửa sẽ còn lấy cơ duyên đem tặng, ta thực sự nhận lấy thì ngại. Tô Cảnh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia đạo dần dần giảm đi dương thần. Sư minh, ly ca làm cười. Nhị sư minh, cả đời này quay y ân cửu, kiếm khai thiên môn, cũng không nối tiếp. Tô Cảnh từ trên mặt bàn xuất ra một chén rượu, vung vãi trên mặt đất. Kính tiên sinh, cũng kính nhị sư minh. Quần phương yến bầu không khí đã sớm bị liên tiếp dị tượng quấy đến không còn sót lại chút gì. Các tân khách ánh mắt không còn lưu luyến tại vũ cơ ca sĩ nữ huyền chuyển dáng người, mà là cùng nhau nhìn về phía biển kinh trên không kia dần dần tiêu tán thiên môn hư ảnh. Hư ảo cửa ra vào dần dần như khói xanh phiêu tán. Yêu Tiên lâu lầu 3. Tạ Hồng đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay cầm một chén sớm đã lạnh tấu rượu. Hắn nhìn qua kia thiên môn hư ảnh, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng tiếc hận, thấp giọng thì thào, liền ngươi cũng không được sao? Vậy cái này thiên hạ, đến tột cùng còn có người nào có thể phi thăng. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo vài phần không cam lòng cùng buồn vô cớ. Lao ra, ngài thế nào? Một đạo lo lắng thanh âm truyền đến, là nhị viện chủ mẫu Triệu phu nhân. Hôm nay nàng, tựa hồ so thường ngày càng thêm tỉ mỉ cách ăn mặc, dáng người thướt tha, Triệu phu nhân nàng thân mang một bộ thu tấm điêu thử chiếu quân bộ, mặc dù đã dục có hai tử, tuổi tác 30 có thừa, nhưng nàng dung nhan vẫn như cũ như là tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ đồng dạng xinh đẹp. Hôm nay càng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, tóc đen nhánh cuộn thành một cái lăng vân búi tóc, lộ ra đoan trang mà trang nhã. Hôm nay lạ thường chính là, vị này nhị viện bên trong một mực nghe đồn quấn ngực Triệu phu nhân, hôm nay tựa hồ so bình thường còn muốn khoa trương nhiều, dẫn tới lầu ba không thiếu nam tử liên tiếp ghé mắt. Triệu phu nhân nhẹ nhàng tựa ở Tạ Hồng bên cạnh thân, thổ khí như lan, ôn nhu hỏi, lao ra, thế nhưng là có tâm sự gì? Tạ Hồng lại ánh mắt lạnh lùng. Chị thủy bên mở. Ma sư, liên chỉ bọn người đứng ở bên mở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng kinh trên không cái kia đạo nguy nga thiên môn hư ảnh, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Thiên môn treo cao, kim quang bảy xuống, tiên khí lở lở, phảng phất kết nối lấy phàm trần cùng tiên giới. Một màn này quá mức lóa mắt, quá mức rộng lớn. Cho dù là ma sư dạng này trải qua tam thương, nhìn quen sinh tử nhân vật, giờ phút này cũng cảm thấy cảm xúc bành trướng, khó mà tự kiềm chế. Hắn vốn cho rằng 3000 năm nay vị thứ nhất phi thăng người sẽ là vị kia thâm bất khả chắc phu tử, lại không nghĩ rằng đúng là thư viện nhị tiên sinh, đem một kiếm bổ khai thiên môn, vũ thoái hư không, đem phi thăng chi cảnh hiện ra ở trước mắt người đời. Chính mình chỗ truy cầu cả đời mục tiêu, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, có thể nào không làm cho người chấn kinh thất sắc? Nhưng mà ma sư cũng chú ý tới, cứ việc thiên môn đã hiện, nhưng nhị tiên sinh tựa hồ bất lực là kế, không cách nào chân chính đẩy ra thiên môn, dẫn độ phi thăng. Đại tiên sinh chỉ để lại trên nửa thân thể khoan thai thở dài, lão nhị hao hết âm thần cùng nhục thân chém ra một kiếm, cuối cùng vẫn là không thể phi thăng. Lão nhị cũng làm chi không thẹn kiếm đạo khôi thủ. Ma sư gặp này cũng là gật đầu, đáng tiếc nhị tiên sinh lĩnh ngộ gia vị này khai thiên môn một kiếm, đã thân yếu thể suy. Chương 389, côn hư đỉnh thăng cấp sắp đến, lại khai thiên môn. Hai chương 389, côn hư đỉnh thăng cấp sắp đến, lại khai thiên môn. Trong giọng nói khó tránh khỏi có thể tiếp. Lúc này, một đạo áo trắng cầm kiếm suy yếu dương thần chậm rãi rơi vào đám người trước người. Lục Hoa dương mắt nhìn lại, ngữ khí kinh ngạc, nhị tiên sinh. Du khách bên thai tựa hồ nghe đến Lục Trầm. Chúng ta sẽ gặp mặt. Hắn chợt nhớ tới Thần Tiêu Tông bên trong, Trần Kinh Thu nói về hạ giới phi thăng lúc giữ kín như bưng. Như côn hư giới thật sự là 3000 thế giới một trong, Lục Trầm cùng Lục Vũ đến tột cùng phi thăng đi nơi nào? Nếu là côn hư giới chính là mình chỗ giới thế giới mặt 3000 thế giới một trong. Lục Trầm, ma sư, nữ đế bọn người hẳn là tới hiện tại chính mình vị trí tu chân thế giới. Thế nhưng là, thời gian qua đi 3000 năm chính mình sở tại thế giới, lại là vào niên đại đó. Xem nhật nguyệt, mà không biết động thiên vậy. Du khách xác định ở kiếp trước Lục Trầm tuyệt không có chết giả ở Trung Nam Sơn, mà là lấy một loại phương thức khác phi thăng. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, luyện tận thần bên trong ngâm cạn, thành tựu vô cực thuần dương. Lục Trầm lưu lại nhục thân, lấy khác phương thức chứng đạo tại côn hư thế giới. Du khách lại lần nữa mở mắt ra, nhưng không có xuất hiện tại Thần Tiêu Tông, mà là có ý thức đồng dạng khống chế chính mình thần niệm. Hắn phảng phất hóa thân thành trên trời cao người đứng xem, lấy một loại gần như nhìn xuống tư thái, xem kỹ lấy đời thứ hai biệt kinh. 3000 năm Lục Trầm như là cưỡi ngựa xem hoa, đã là đi qua thời điểm. Mà tạ quan chỗ chính là giờ này ngày này. Trải qua lần này tự mình tham dự, du khách có một loại cảm giác tựa hồ đối với côn hư đỉnh có tiến một bước nắm giữ. Hắn loang thoáng có một loại dự cảm, chính mình chỉ cần chúc cơ thành công, côn hư đỉnh liền sẽ lại một lần nữa thức tỉnh. Côn hư đỉnh thế giới sẽ triệt để nên đón một lần linh khí bộc phát, tiến vào chân chính tu hành thịnh thế. Du khách như là đứng tại đại đỉnh phía trên, trong bàn tay xem sân hà, phía trên là lít nha lít nhít sông núi hồ nước, sông lớn chảy xiết. Du khách đứng tại côn hư đỉnh bên trong thế giới bên trong, ánh mắt liếc nhìn chu vi, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Thế giới này phảng phất là một cái chưa hoàn toàn khai thác trò chơi địa đồ, chu vi bị mê vụ bao phủ, chỉ có bộ phận khu vực có thể thấy rõ ràng. Phương bắc là một mảnh rét lạnh sông băng, khai thác đến không nhiều, lộ ra hoang vu mà thần bí. Phía tây là vô tận liên miên sơn mạch, nhưng cũng có cuối cùng. Phía đông thì là sóng lớn mãnh liệt mặt biển, du khách nhớ tới phu tử đã từng nâng lên Đông Hải Thiên Nhai Hải Giác, nơi đó nghe nói có một khối đứng lên bia đá, tượng trưng cho thiên địa cuối cùng. Thế giới này nguyên bản từ tứ đại bộ châu tạo thành, đã biết danh tự có Tây Mưu Hạ Châu, Đại Tề, Đại Tùy, phương Nam Phật Quốc, cùng phương Bắc Trường Sinh Thiên Châu, Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu là tứ đại châu bên trong nhỏ nhất một khối, ở lại sinh linh cũng là thưa thấp nhất. Lại hướng phương Nam nhìn lại, cuối cùng là một tòa hùng vĩ thấy không rõ bóng lưng cự sơn, chỉ có thể nhìn thấy ở dưới chân núi, đằng sau là vô tận mê vụ. Du khách nhớ tới phu tử nói, Bắc Câu Lô Châu ở vào Tu Di Sơn chi bắc, cùng cái khác tam đại bộ châu nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Bắc Câu Lô Châu địa thế nhiều dãy núi, núi bên cạnh giải lấy rất nhiều lâm viên cùng bể tắm. Tổng cộng có tứ đại lâm viên, Thiện Hiền Huyền, Phổ Hiền Huyền, Thiện Hoa Huyền, Vui Vẻ Huyền. Chẳng lẽ lại này cự sơn chính là Tu Di Sơn? Đằng sau tứ đại huyền, du khách nghe cái tên tựa hồ là chơi trò chơi chi địa, giống như là hậu hoa viên. Du khách ánh mắt tại côn hư đỉnh bên trong thế giới bên trong du tẩu, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Mảnh này đã giải tỏa trên bản đồ, sơn mạch nguy nga, hồ nước như gương, hòa hợp nồng đậm linh khí, phảng phất mỗi một tấc thổ địa đều chất chứa linh khí. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, những này danh sơn đại xuyên phía dưới, ẩn ẩn lộ ra màu vàng kim hào quang sáng chói, phảng phất có một loại nào đó trọng bảo chôn sâu trong đó. Hắn tử tế số, phát hiện những này lộ ra hào quang địa phương vậy mà khoảng chừng 72 chỗ. Mỗi một chỗ đều tản ra đặc biệt khí tức, phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại, vận sức chờ phát động, phóng lên tận trời. Du khách trong lòng âm thầm phỏng đoán, những này sáng chói quang mang, hẳn là thật cùng giới này trong truyền thuyết tiên đỉnh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hồi tưởng lại phu tử lời nói, khối kia cổ lao trên tấm bia đá tuyên khắc kinh thế ngữ liệu, đại đạo 19000 hướng nguyên giáp năm, từ Bắc Câu Lô Châu phi thăng Nam Tiên Nữ Tiên, lại nhiều đến 19865 tên. Mênh mông như vậy tiên nhân phi thăng chi cảnh, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Theo lẽ thường suy đoán, như thế đông đảo tiên nhân phi thăng, chắc chắn lưu lại tông môn truyền thừa, tiên gia chí bảo. Cho dù giới này trải qua tang thương biến đổi lớn, những cái kia tiên nhân di tích cũng nhất định tiềm ẩn vào chỗ nào đó chờ đợi lấy người hữu duyên khai quật. Du khách lần nữa ngửa đầu nhìn về phía Côn Hư đỉnh bên trong kia phiến hư ảo bầu trời, chỉ gặp tinh thần như dệt, một vòng lại một vòng tình tú phảng phất tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lao quy luật, chậm rãi lưu chuyển. Trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác, phảng phất những cái kia tinh thần chính ngo ngoe muốn động, muốn tránh thoát trói buộc, chen chúc mà xuống, rơi vào đỉnh kia bên trong thế giới. Nhớ lại hai lần trước thiên nhân chuyển sinh mô phòng mở ra, đều có màu đỏ tươi tinh thần dẫn đầu rơi vào trong đó, du khách trong lòng không khỏi nổi lên trận trận gợn sóng. Giới này xưa nay lưu truyền mệnh tinh hàng thế truyền thuyết. Du khách ngắm nhìn dưới chân sông núi hồ nước, cùng đỉnh đầu mênh mông chu thiên sao trời, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Thiên nhân chuyển sinh đời thứ ba, có lẽ đem để lộ giới này tu chân triều dâng chân chính mở màn. Nhưng mà, đây hết thảy đều cần xây dựng ở từ trúc cơ phía trên. Lần này mô phỏng kết thúc về sau, nhất định phải hoàn thành kia thiên đạo trúc cơ đạp vào con đường tu chân kiên cố một bước. Cùng lúc đó, Côn Hư đỉnh cũng sẽ nên đón trước nay chưa từng có đại thăng cấp. Về sau sẽ không gặp phải hôm nay khốn cảnh, dùng một đạo kinh thần trận liền khốn trụ chính mình. Còn cần A đỉnh mượn dùng đời thứ nhất lực lượng. Đang lúc du khách suy nghĩ ngàn vạn, xuất thần thời khắc, đại đỉnh lại lần nữa oanh minh, đem hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi nhìn xuống nhìn lại, chỉ gặp biển kinh trên không, một đạo kiếm y bén nhọn phảng phất xé toang màn trời, lộ ra vô tận hư không. Đây cũng là nhị tiên sinh kiếm. Du khách trong lòng thầm nghĩ, quen thuộc kiếm y kia tại hư không bên trong tựa hồ ngưng tụ thành một đạo thiên môn, khí thế rộng rãi, phảng phất có thể dẫn độ tiên nhân phi thăng. Nhưng mà, bây giờ đại đỉnh đã trở về, nó đã không ở giới này, mà là treo cao tại trên 9 tầng trời, quan sát chúng sinh. Du khách cùng đại đỉnh tâm ý tương thông, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể mẫn diệt hết thảy, để cái kia đạo thiên môn trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình. Nháy mắt sau đó, cái kia đạo thiên môn đã không cách nào là kế, chậm rãi sụp đổ. Du khách gặp đây, nhớ tới vị kia mô phỏng bên trong nhị tiên sinh, tựa hồ cũng là không tệ, bây giờ hắn trạng thái này khó được có thể ảnh hưởng Côn Hư thế giới. Hắn tâm thần khẽ động, đại đỉnh gõ vang. Nguyên bản tiêu tán thiên môn dần dần không tại tiêu tán, mà là một đạo thiên quan từ cựu tiêu phía trên chiếu xuống. Du khách lại lần nữa mở mắt đã về tới Thần Tiêu Tông trong tinh thất. Đại đỉnh phía trên văn tự tiếp tục tôi diễn, mô phỏng tiếp tục. Ngươi gặp được vị kia trong truyền thuyết nhị tiên sinh. Biển kinh thiên môn lại mở. Tạ quan mở hai mắt ra, ngước mắt nhìn lại, tại bầu trời đêm trong tầng mây, một đạo màu vàng kim sắc trời chiếu xuống. Chương 390, ta chỉ là không có mới có thể thôi, nhị tiên sinh cả đời. Chương 390, ta chỉ là không có mới có thể thôi, nhị tiên sinh cả đời. Ngươi nhìn xem như là ánh trăng đồng dạng nhị tiên sinh, hủy đi nhục thân, luyện hóa nhục thân, chỉ còn lại một đạo dương thần. Nay dương thần, hành tẩu thế gian, không sợ liệt nhật thiêu đốt, cương phong lẫm liệt, lôi minh ầm ầm, ngũ hành phải nhiễu. Ánh trăng đồng dạng dương thần bên trong, có điểm điểm kim mang, kia kim mang giống như một vòng mới lên húc nhật, quang mang vạn trượng lại không chướng mắt. Nhị tiên sinh là một vị phong thái người thịnh tuổi trẻ thiếu niên, một thân áo trắng, như là trong đình viện một cây hoa lê, đuôi tóc kéo cao, tóc đen đuôi ngựa dương nhẹ, giữa lông mày gọt giữa mực đỏ hồng ngọc, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt bên trong không thấy phong mang tất lộ, chỉ có lạnh nhạt siêu thoát thái độ. Dương thần dáng vẻ, chính là lúc tu luyện dừng lại chi thể thái, xem nhị tiên sinh dáng vẻ, chắc hẳn sớm đã bước vào thập cảnh liệt kê, cho nên tuổi thanh xuân thái độ. Ma sư cũng là ánh mắt kỳ dị, hắn không phải lần đầu tiên gặp nhị tiên sinh, kia đã là trung niên dáng vẻ, lại là lần thứ nhất thấy như thế tướng mạo nhị tiên sinh. Liên Chỉ đại sư chắp tay trước ngực cảm khái nói, "Nộ An thí chủ, năm đó Phật môn từ biệt, đã hơn hai giác." Lao tăng trên mặt có hồi ức chi sắc, "Năm đó thí chủ, một kiếm một người tiến Phật môn, cũng là như vậy tướng mạo, dùng kiếm gõ chùa miếu trông lớn, Lao hòa thượng còn vừa mới là sư phó tọa hạ một cái tiểu sa di, tránh sau lưng sư phó trông thấy. Nộ An thí chủ, kiếm chưa ra khỏi vỏ, Thánh tông 18 Phật tử, liền xuất thủ cũng không dám, liền thua trận. Lần nữa gặp mặt, lão nạp đã là Phật đường Phật thủ, đối mặt thí chủ kiếm trong tay, đồng dạng không dám xuất thủ." Liên Chỉ nói ngược lại là lời nói thật, hắn đối mặt phu tử đều không có trực diện nhị tiên sinh áp lực. Tuổi nhỏ lưu lại bóng ma thật là đáng sợ, hôm đó Đông Thánh Tông không tụng kinh niệm Phật tâm thanh, chỉ có tranh tranh kiếm minh quân quẩn. Liên Chỉ bây giờ tuy nói tiền tâm tươi sáng, nhưng cũng trong lòng có vẻ kiêng rẻ. Loại này đại tông sư giao thủ, chủ yếu chính là khí thế cùng tâm cảnh ở giữa giao phong. Trong lòng có khiếp ý, Liên Chỉ danh xưng đệ nhất thiên hạ kim cương cảnh, Lưu Ly La Hán pháp tướng cũng là đã nứt ra một tia khe hở. Nhị tiên sinh giữa lông mày mực đỏ hồng ngọc đột nhiên sáng lên, trong mắt nổi lên một chút kim quang cười nói, nguyên lai là ngươi cái này tiểu hòa thượng. Ma sư bọn người đều biết, vị này nhị tiên sinh đã là đèn cạn dầu, âm thần tiêu tán, dương thần không nơi nương tựa, như là trong bể khổ thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể là úp. Giờ phút này, bất quá là hồi quang phản chiếu, không ra một canh giờ liền sẽ thiên nhân ngũ suy, tiêu tán ở thiên địa. Trở lại đến này, thế nhưng là nhị tiên sinh, trên mặt nhưng không có chút nào tiếc nuối vẻ lo lắng, sắc mặt thông dong bình thản. Ma sư cũng là nói, nhị tiên sinh, chúng ta cũng có hai giáp không thấy. Tại trên thảo nguyên gặp thoáng qua, nhị tiên sinh dù chưa lộ tên, thế nhưng là phong thái ta lại một mực nhớ kỹ. Nhị tiên sinh hơi làm hồi ức, mi tâm mực đỏ kim quang thắp sáng, "À, năm đó cái kia chạy trối chết ma tệ tử chính là ngươi." Hứa Giang tiên sắc mặt cứng đờ, kia là hắn khi 20 tuổi đã thân là ma môn trưởng lão, nhìn thấy một vị áo trắng kiếm khách tại trên thảo nguyên, một kiếm chém xuống trên trời mây hạ một trận mưa bừng bừng mưa xuân, sắp thực giật nảy mình, lập tức trốn xa trăm dặm. Lục Hoa gặp ma sư như thế biểu lộ, nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Nàng tuy là lần thứ nhất gặp vị này thư viện nhị tiên sinh, lại sớm đã nghe tên tuổi, Tam Chân Thiên Sư Lục Hoa, gặp qua nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh đánh giá Lục Hoa một lượt khen, nữ tử thiên sư, danh bất hư truyền. Lục Hoa khó nén đắc ý, thiên hạ có thể bị nhị tiên sinh tán dương người, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Quan, đôi lông mày trao lên. Nhị tiên sinh ánh mắt rơi vào trong sân Hứa Tiện trên thân, mỉm cười, sư minh, nhiều năm không thấy, phong thái như cũ. Đại tiên sinh trên mặt hiện ra một vòng tiếc nuối, thở dài nói, Ngộ An, nghĩ không ra hôm nay chủ phụng, đúng là một lần cuối. Ngươi như lưu lại nhục thân, còn có thể sống lâu mấy năm xuân thu, làm gì quyết tuyệt như vậy? Lấy ngươi kinh tài tuyệt diễm, hơn phân nửa còn có chuyện cơ. Nhị tiên sinh khép cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, bộ dáng kia, sớm đã làm ta chán ghét, người không ra người, quỷ không quỷ, tội gì tự chói. Hành tẩu giang hồ, nam nhi không cần che lấp chân dung. Hán đổi chủ đề, sư minh tại Đại Tùy, còn quen thuộc. Hứa Thiện đáp, Đại Tùy cùng Đại Tề không khác nhiều, thiên hạ chi lớn, nơi nào không phải như thế. Nhị tiên sinh trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, nói khẽ, đáng tiếc ta mặc dù đạp biến thiên hạ, lại chưa từng như sư minh cùng tiên sinh đồng dạng viễn phó Đông Hải, chưa từng gặp qua kia hắc vân áp đỉnh thao thiên cự lãng. Hứa Tiện thần sắc cảm đạm, trầm mặc không nói. Nhị tiên sinh lại nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, sư minh, làm gì vẻ mặt như vậy? Năm đó ta đọc ngươi du ký, kích động trong lòng không thôi. Đại trượng phu đương triều Bích Hải mà mộ thương nô, thấy trời xanh mà trèo nhật nguyệt. Chính là kia cố hảo tình trang trí, mới khiến cho ta dứt khoát ly khai cố thổ, một đường lên phía bắc, truy tìm trong lòng kiếm đạo cùng giang hồ. Nhị tiên sinh xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người Tạ Quan, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi. Ngươi thơ, ta đã đọc qua, viết vô cùng tốt. Chữ của ngươi, ta cũng nhìn qua, so ta lúc tuổi còn trẻ còn tốt hơn. Tạ Quan nghe vậy, cung kính hành lễ, học sinh không dám nhận. Nhị tiên sinh mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, ngươi làm nổi. Áo trang thiếu niên đứng chắp tay, trong tay trôi này từ nguyên thần ngưng tụ trường kiếm đã tiêu tán vô tung. Gió sông phất qua, sau lưng của hắn tóc đen theo gió múa nhẹ, tay áo đồng bền. Hắn chậm rãi thu nạp rộng lượng màu trắng ống tay áo, thần sắc trang trọng, đối đám người làm một lễ thật sâu, chậm rãi cong xuống. Hôm nay, cảm ơn chư vị. Tiên sinh bất tử, thiên hạ đại hung. Ta cũng may mắn thoát cái này lồng giam. Đại tiên sinh nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, quay người đưa lưng về phía đám người. Ma sư thì có chút thẳng tắp thân thể. Liên Chỉ đại sư chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, A Di Đà Phật. Lục Hoa trở về một cái nói kê, thần sát trang nghiêm. Tạ Quan cùng nhị tiên sinh đứng đối mặt nhau, chậm rãi đi lễ, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Áo trang thiếu niên thấy thế, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, thân ảnh dần dần hư ảo, quanh thân bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, trên đỉnh đầu, tam tài chi khí hội tụ. Nhị tiên sinh lời nói xoay chuyển, chậm rãi hỏi, các ngươi có biết vì sao ta không cách nào giống 3000 năm trước Lục Trầm, Hoàng Đạo bọn người phi thăng giới này? Phu tử, cũ mệt nhoài tại cái này nhân gian. Một cái làm cho người khó mà suy nghĩ vấn đề ném ra ngoài. Người ánh mắt khẽ nhúc nhích, lâm vào trầm tư. Ma sư bọn người nghe vậy, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nhị tiên sinh, liên quan tới phi thăng sự tình, trong lòng mọi người đều có nghi hoặc. Nhị tiên sinh sớm đã kiếm khai thiên môn có thể xưng 3000 năm nay so phu tử càng tiếp cận phi thăng người. Đây cũng là mấy người bọn họ trong lòng vấn đề quan tâm nhất. Lục Hoa chắp tay mà hỏi, Lục Hoa ngu dốt, mong rằng nhị tiên sinh chỉ giáo. Chương 390, ta chỉ là không có mới có thể thôi, nhị tiên sinh cả đời. Hai chương 390, ta chỉ là không có mới có thể thôi, nhị tiên sinh cả đời. Nhị tiên sinh thanh âm theo gió sông nhẹ nhàng bay tới, mang theo vài phần nhớ lại cùng buồn vô cớ. Tuổi nhỏ lúc, ta từng theo trong nhà hộ viện học được mấy tay trang giá bả thức kiếm thuật, liền cầm chi hoành hành trong thôn. Chỉ có mấy ngày, dạy ta học kiếm sư phó, tại ta dưới kiếm sống không qua một chiêu. Cha mẹ sau khi chết, ta liền rời khỏi gia hương, bắt đầu đi xa. 17 tuổi lúc, ta gặp hai người đấu kiếm, kiếm khí như hồng, lòng có cảm giác, bước vào võ đạo thất cảnh. Về sau một năm một cảnh, 19 năm liền đăng lâm võ đạo cửu cảnh. Lên cao núi, gặp vân vụ chập trùng, nộ ra kiếm thứ nhất, quan vân. Tại Nam Vương miếu hoang nghỉ đêm, gặp quỷ quốc mở rộng, nộ ra kiếm thứ hai, chém quỷ. Nhập trạch hồ, nộ ra đệ tam kiếm, chảm yêu. Tiến Phật môn, nộ ra kiếm thứ tư, diệt tuyệt. Bước vào thảo nguyên trường sinh thiên, gặp trường phong minh mông của quận, nộ ra thứ thất kiếm, phong minh. 21 tuổi, nguyên thần đi vào dương thần chi cảnh. Nhị tiên sinh tiếp tục nói, 22 tuổi, gặp lũng tây nói đại hạ, một kiếm chém tới một trận mưa rào, gặp hai đồng lao nhân thoải mái cười to, nghiêng gió mưa phủ nhập kiếm môn, ta nộ ra được thứ chín kiếm. Dương thần cùng võ đạo tương dung, sinh ra bản mệnh, bước vào thiên hạ đại tông sư chi cảnh. Cựu kiếm hợp nhất, chạm lạc hồng mùi, chính là chém xuống nhân quả chi pháp, phu tử thi giải tại đại tề, cũng có thể chém ra cái này thiên ti vạn lũ nhân quả. Nhị tiên sinh cười nhạt một tiếng, ánh mắt xa xăm, trải qua nhiều năm như vậy, cũng không biết cố hương trước cửa gốc kia hoa lê, phải chăng mở. Liên Chỉ bọn người nghe xong, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng cảm khái. 22 tuổi ngưng ra bản mệnh đại tông sư, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Mọi người không khỏi vì đó tiếc hận, như thế ngút trời kỳ tài. Ma sư ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn một giáp mới sinh ra bản mệnh, giờ phút này trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Chỉ tiếc, 300 năm đi qua, ta vẫn tại chỗ. Nhị tiên sinh thanh âm tiếp tục truyền đến, ta từng coi là thế này đã mất phi thăng cơ hội. Nếu ta sinh ở 3000 năm trước, nhất định có thể cùng Lục Trầm, Lục Vũ đạp phá hư không. Ta cả đời chi đạo đồ, coi nhẹ như phu tử như vậy, mượn thiên địa chi pháp, nuốt vạn dân khí vận, kéo dài hơi tàn tại nhân gian. Chỉ là sinh không gặp thời, thiên thời địa lợi đều không tại ta. Ta kiếm trong tay, hàng đêm trên bách minh. Cái này một tia tiếc nuối cùng mệt nhoài, một mực quanh quẩn trong lòng, cho đến hôm nay. Nhị tiên sinh chợt đến cười một tiếng, gương mặt tuấn mỹ trên phảng phất có đóa đóa hoa lê xoáy mở, thân hình mặc dù càng phát ra mở mịt hư ảo, thể nội kim quang lại càng thêm sáng chói chói mắt. Hắn ánh mắt sáng tỏ, ngữ khí trong sáng, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Đến hôm nay, ta rốt cục minh bạch, ta chỉ là không có tài năng thôi. Đám người nghe vậy, thần sắc đều là ngưng tụ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không có tài năng. Tựa hồ không dám tin. Đáp án này để đám người không thể nào hiểu được, đại tiên sinh cùng Lục Hoa trên mặt lộ ra giống nhau hoang mang thần sắc. Một kiếm hành hành thiên hạ, kiếm khai thiên môn nhị tiên sinh. Cái gì gọi là không có tài năng? Nhị tiên sinh cười cười, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần tự giễu, lúc trước ta đều ở nghĩ, có phải là hay không Lục Vũ mấy người phi thăng, hao hết nhân gian 3000 năm đại vận. Vẫn là ta không cách nào giống Lục Trầm, hoàn thành loại kia cái thế sự nghiệp to lớn, lưu lại đạo thống. Có thể ta chưa hề nghĩ tới, có phải hay không chính ta tài năng không đủ. Câu nói sau cùng, đám người từ nhị tiên sinh trong giọng nói nghe được một tia sâu kín buồn vô cớ cùng không cam lòng. Lục Hoa nhịn không được mở miệng, ngữ khí kiên định, nếu ngay cả nhị tiên sinh tài ba của ngài đều không đủ, thiên hạ còn có người nào có thể phi thăng? Nhị tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xuyên thấu kia đã suy yếu đến cơ hồ không thể gặp thiên môn. Hắn nâng lên ngón tay thon dài, phản phất nhẹ nhàng cầm cái kia đạo nguy nga cửa ra vào. Cái này kiếm thứ 10, vốn là trong lòng ta tưởng tượng, hôm nay chém ra, phá vỡ thiên môn. Trong lòng chỉ nói, ta qua thiên môn mà không vào. Trong lòng ta thoải mái đến cực điểm, tất cả gông xiềng đều mở ra. Tại vây giết phu tử về sau, nguyên bản biến mất kiếm tâm lại trở về. Xem ra, chỉ là ta giàu hết đèn tắt, thiên mệnh không tại ta. Hắn ung dung thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng là, ta cái gọi là cách một tuyến, tại thiên môn về sau nhìn thấy, thâm thúy, vô ngần, to lớn, ôm đồm hết thể nói thân như phụ du, gặp ung dung trời xanh. Ta coi là chênh lệch một trong tơ, lại là chênh lệch chi quần quần và dặm. Nguyên lai, ta cả đời chưa hề chân chính bước vào phi thăng cảnh giới, một mực tại ngưỡng cửa bên ngoài. Ta nói, căn bản là không có cách lạc ấn tại lần này thiên địa, cho nên thiên môn chỉ là một cái chớp mắt thôi. Nguyên lai, là tài năng của ta còn chưa đủ. Nhị tiên sinh câu nói sau cùng, nói đến chém đinh chặt sắt, lại không nửa phần do dự. Đám người nghe vậy, không khỏi buồn vô cớ trầm mặc. Liên nhị tiên sinh bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đều không thể phi thăng, coi là chạm khai thiên môn, phi thăng chỉ có cách nhau một đường. Chẳng lẽ, thế gian này chưa hề có chân chính phi thăng? Ma sư ánh mắt ảm đạm, cảnh giới của hắn sớm đã trì trệ không tiến, nếu không phải như thế, hắn cũng không biết bơi lịch Bắc Nguyên, gặp kia vô tận sông băng, ý đồ từ đó tìm được một tia thời cơ đột phá. Lục Hoa cũng là thần sắc cô đơn, tam chân nhất giáo các đời đau khổ truy tìm phi thăng cơ hội, trăm đại tổ sư sở cầu mục tiêu cuối cùng, bây giờ lại phảng phất thành xa không thể chạm ảo động. Đại tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ cảm động lây, tiến lặng gật đầu, trong mắt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo trong sáng thanh âm thiếu niên vang lên, phá vỡ yên lặng. Thời gian người, trăm đời chi tội khách, thiên địa người, vạn vật chi lữ quán. Tạ quan chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên định, đại đạo không mở, nhân sinh có mở. Lấy có mở truy không mở, mặc dù ngàn vạn người, ta cũng hướng vậy. Ma sư nghe xong, ánh mắt dần dần trầm tĩnh. Lục Hoa cũng chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên định, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Ta tam chân một đời không thành, thay mặt trăm đời không thành, càng có ngàn đời. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta nhất định có thể phi thăng giới này, gặp mặt tổ sư. Nhị tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi trên người Tạ quan, góc miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nhạt nheo ý cười, nhẹ giọng nói ra, nếu ta trước kia có thể gặp ngươi, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, thời gian của ta, chỉ sợ đã còn thừa không có mấy. Cũng may, nhị tiên sinh trên mặt xuất hiện mỉm cười, nguyên bản phiền muộn cô đơn cảm xúc quét sạch sành sanh. Nguyên bản hư ảo thân ảnh, bắt đầu trở nên ngưng kết, thân thể vậy mà trở nên màu xanh cùng màu tím. Thương kia từng sợi tử khí chiếu rọi mà xuống. Trên đỉnh đầu, kia ba đóa kim liên chậm rãi nở rộ, kim quang sáng chói, chiếu rọi bốn phương, tựa như đại đạo hiển hóa.